Chương 376, kinh khủng kiếm đạo, huyết hồng thế giới. Chương 376, kinh khủng kiếm đạo, huyết hồng thế giới triển khai phòng ngự. Phong Vô Ngân cả kinh giống to lên tiếng. Trong lúc nhất thời, các đại vực cường giả, linh khư cảnh trở xuống, đều là điên cuồng ngưng kết linh khí cháo, linh khư cảnh trở lên điều động tiên linh lực hộ thể, huyền khung cảnh thì trước tiên triển khai địa cực huyền quang hộ thể. Về phần cửu kiếp cảnh tu sĩ, thì thời khắc đề phòng, âm thầm điều động địa mạch bản nguyên, có chút không đúng, liền lập tức bỏ qua hết thảy, trốn vào địa mạch tránh né kiếp nạn này. Các đại vực số ít thái hư thiên tiên, cũng sát mặt hơi tái nhợt, pháp tắc mảnh vỡ quanh quẩn tự thân hộ thể, tùy thời chuẩn bị trốn vào hư không. Dù sao, một kiếm này thực sự quá kinh khủng. Chỉ có số rất ít hôn nguyên cảnh, cũng chính là Phong Vô Ngân, Hải Linh Thần, Lửa Như Liệt đám người vẫn còn tốt. Bọn hắn không cho rằng một kiếm này có thể đối bọn hắn những này hôn nguyên cảnh tạo thành bao lớn uy hiếp, giờ phút này có chút bối rối nguyên nhân, hoàn toàn là lo lắng cho mình đại vực bộ hạ chịu không được. Mang đến nhiều người như vậy, nếu là tử thương nhiều, trở về không tiện bàn giao. Chư vị, một kiếm này phạm vi quá rộng, chúng ta cần hiển hóa pháp tướng ngăn cản, không phải sợ phải chết thảm trọng. Phong Vô Ngân hấp tấp nói. Tốt. Hải Linh Thần, Lửa Như Liệt đám người mạnh mẽ gật đầu. Trở tại chỗ ngồi xếp bằng, mặc niệm khẩu quyết, trong cơ thể hôn nguyên động thiên bắt đầu chấn động. Một cỗ hôn nguyên chi lực tạo nên, trong nháy mắt hướng chạy toàn thân. Hôn nguyên pháp tướng mở. Sau một khắc, Phong Vô Ngân, Hải Linh Thần, Lửa Như Liệt, Doanh Quan, Diêm Ngục Lão Quái cùng mặt khác năm vị các đại vương hôn nguyên cảnh tu sĩ, riêng phần mình sau lưng nổi lên kim quang, dần dần hình thành từng đạo to lớn hư ảnh huyết tượng, thân cao vạn trượng, sừng sững giữa thiên địa, mang theo uy thế vô cùng. Pháp tướng chính là hôn nguyên cảnh chuyên môn thần thông cùng tiêu chí, nhưng mà hôn nguyên cảnh pháp tướng chỉ có thể làm đến hư ảnh, còn xa xa làm không được ngưng thực. Về phần loại kia tự thân hóa thành pháp tướng, kia liền càng khoa trương. Nhưng hư ảnh pháp tướng cũng đã thập phần cường đại. Lúc này, 10 đạo vạn trượng pháp tướng hung hăng kích thích đám người ánh mắt. Mỗi đạo pháp tướng đều cầm khác biệt pháp bảo, bày biện khác biệt động tác, cái kia từng đôi mắt chừng như trung đồng tỏa ra kim quang. Pháp tướng. Càn Bắc cảnh tu sĩ thần sắc run rẩy nhìn xem, bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người vẫn là nhân sinh lần thứ nhất kiến thức đến trong truyền thuyết hỗn nguyên cảnh pháp tướng. Với lại duy nhất một lần vẫn là 10 đạo. Ai đều có thể cảm nhận được, trong đó tùy tiện một đạo pháp tướng, một trưởng bộ xuống tới, chỉ sợ cũng sẽ đem Càn Bắc cảnh đập đến chia năm xẻ bảy. Đây cũng là hôn nguyên cảnh cường đại. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Thanh Y kiếm tu kiếm đạo lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không phá được 10 vị cao tầng pháp tướng. Phong Vô Ngân 10 người sau lưng, cái kia số lượng hàng trăm ngàn các đại vực tu sĩ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chân Tâm thấy thế, trên mặt lại không biểu tình gì, đem kiếm gỗ một lần nữa cắm vào bốn bộ bên trong. Ngay tại kiếm gỗ trở vào bao trong ngáy mắt, bá, đột nhiên có kinh khủng kiếm khí tại phía trước không gian nhấc lên tuyệt thế kiếm khí thủy triều. Ba 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 ba. Giữa thiên địa phong bạo đống nhiên trở nên mãnh liệt, không gian xung quanh chấn động. Vâng. 10 đạo pháp tướng còn chưa bắt đầu động tác kế tiếp, liền bị kiếm khí dễ như trở bàn tay chặn ngang chặt đứt tán loạn. Phúc, Phong Vô Ngân 10 người đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt hoàn toàn không có. Không đợi trong lòng bọn họ nổi lên không thể tin cùng hoảng sợ, sau lưng đống nhiên vang lên vô số liên miên bất tuyệt kêu thảm. Phong Vô Ngân 10 người trong lòng nhảy dựng, vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức muốn rách cả mí mắt. Vô luận là linh khí cháo, vẫn là địa cực huyền quang, đều không thể ngăn cản được kiếm khí dù là một cái chớp mắt, khoảng cách bị xé nứt. Tới bị cùng một chỗ xé rách, còn có bọn hắn các đại vực vô số tu sĩ. Kinh khủng kiếm khí giống như ngân hà cuốn ngược, lít nha lít nhít, cơ hồ tràn ngập toàn bộ không gian. Điên cuồng cắt chém, chặt đứt, đầu lâu, gãy chi, thịt mạn, huyết thủy. A a a, cứu, cứu. A a a. Có người trước khi chết một hơi phát ra rú thảm, ngay sau đó tiếp theo một cái chớp mắt liền bị kiếm khí chém chết. Càng nhiều người, lại là ngay cả phát ra rú thảm cơ hội đều không có, chỉ cảm thấy thân thể bị trong nháy mắt cắt chém trở thành mảnh vỡ, ý thức liền vĩnh viễn lâm vào hỗn độn. Trốn. Huyền khung cảnh bao quát trở xuống tu sĩ không có bất kỳ cái gì kế thoát thân, chỉ có thể tại chỗ chết thảm. Nhưng cửu kiếp cảnh cùng thái hư cảnh lại có lấy thủ đoạn. Cái kia không thiếu cửu kiếp cảnh tu sĩ dọa đến trước tiên thôi động địa mạch bản nguyên, nhục thân hóa thành nửa thật nửa giả thái độ, trốn vào trong địa mạch, muốn tránh thoát lần này sinh tử đại kiếp. Nhưng mà, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, coi như bọn hắn trốn vào địa mạch, cái kia kinh khủng kiếm khí đều giống như là ác quỷ đổi bảo. Căn bản muốn không cho bọn hắn sám hối thời gian, kiếm khí khoảng cách liền đem bọn hắn bao phủ, mất diệt. Mặt khác cái kia số ít thái hư thiên tiên, thấy tình huống không đúng, cũng là sẽ mở không gian, trốn vào bên trong hư không. Bọn hắn muốn cho rằng an toàn. Chưa từng nghĩ kiếm khí kia thế mà cũng đồng dạng trốn vào hư không đuổi theo, tinh chuẩn địa khóa chặt bọn hắn. Trong đó sắc bén cùng sắc cơ, doa đến thái hư thiên tiên nhóm căn bản ngay cả tới đối kháng dũng khí đều không có, không muốn mạng bỏ chạy. Dù sao vừa rồi tại ngoại giới, thế nhưng là tận mắt nhìn đến hôn nguyên cảnh pháp tướng bị kiếm khí tùy tiện phá hủy. Hôn nguyên cảnh cũng đỡ không nổi, bọn hắn thái hư cảnh lấy cái gì cản. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền tuyệt vọng phát hiện, vô luận như thế nào bỏ chạy, coi như tiêu hao tinh lực, liều mạng kích phát tiềm năng, đều chạy không thoát. Kiếm khí kia liền tựa như rọi trong xương. Đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, liền tựa như không có hạn mức cao nhất. Bá, tốt, thật mạnh. Đến cuối cùng, bọn hắn tinh lực không đủ, bất đắc dĩ từ bỏ. Riêng phần mình xoay người lại, nhìn xem cái kia đâm tới kiếm khí, khoe miệng lại lộ ra một tia thán phục cùng cười khổ, cùng thật sâu hối hận cùng không cam lòng. Như thế chi kiếm đạo, có thể xương tuyệt thế. Nói thật, phàm là làm bọn hắn không cách nào chống lại một kiếm, là thuần túy một kiếm, cũng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Hết lần này tới lần khác là từ cái kia khổng lồ quy mô kiếm khí bên trong tách rời mà ra, đuổi theo ra tới mấy sợi kiếm khí. Chỉ dựa vào mấy sợi kiếm khí, liền để bọn hắn những ngày này tiên không hứng nổi mảy may chiến ý, chật vật mà chạy, càng là dùng hết thủ đoạn đều trốn không thoát. Kinh người nhất chính là cái kia thanh y liệt kiếm tu, đối với khổng lồ như thế số lượng kiếm khí, trong đó mỗi một sợi đều mạnh đến làm cho người giận sôi kiếm khí, làm đến nhất tinh chuẩn điều khiển, cỡ nào không thể tưởng tượng kiếm đạo. Ra rồi vũ đi ra thanh y liệt kiếm tu, bên kia đến tột cùng là bực nào đại thế, lại đi ra bực này vượt quá tưởng tượng kiếm đạo cường giả. Chỉ tiếc bọn hắn phải chết, không cách nào đi cái kia phương đại thế nhìn một chút. Sau cùng suy nghĩ hiện lên, kiếm khí lướt qua những này thái hư thiên tiên thân thể, đem bọn hắn tất cả sinh cơ phá hủy, vĩnh viễn chôn vùi tại trong hư không. Ngoại giới sớm đã là nhân gian luyện ngục, vô tình giết chóc, đem chọn cái càn bắc cảnh thiên khung đều nhuộm thành màu đỏ. Đến lúc cuối cùng một sợi kiếm khí tiêu tán, bầu trời hạ xuống màu đỏ tươi mưa phùn, đó là huyết thủy. Rất nhanh liền ở phía dưới tạo thành từng đầu chảy xiết huyết hà. Trên mặt đất còn có rơi vô số thi cốt, hoặc là phủ kín con đường, hoặc là chất thành từng tòa hải cốt dốc núi. Phong Vô Ngân các loại 10 cái hôn nguyên cảnh, đứng tại huyết vũ bên trong, toàn thân dính đầy huyết dịch, bọn hắn ánh mắt mất đi tiêu cự, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy. Chết, chết rồi, đều đã chết. Chân tâm che dù, một cái tay chắp sau lưng, liền an tĩnh như vậy đứng đấy, hiện ra một sợi ý cười trong con ngươi, phản chiếu lấy màu đỏ tươi thế giới. Cái kia tĩnh mịch màu đỏ tươi thế giới. Chương 377, sát phạt chương 377, sát phạt càn bắc cảnh, chưa hề có giống hôm nay đồng dạng huyết hồng qua, càng chưa hề có giống hôm nay đồng dạng yên tĩnh qua. Toàn bộ thế giới phảng phất yên lặng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn màn máu, thần hồn khó mà rút ra. Nếu không phải giờ phút này dưới bầu trời lấy liên miên không dứt huyết vũ, nếu không phải giờ phút này thi hài khắp nơi trên đất tích chất thành núi, nếu không phải giờ phút này xoang mũi tràn ngập mùi máu tươi, đám người liền sẽ cảm thấy vừa rồi cái kia cực kỳ bi thảm từng màn đều là ảo giác. Số lượng hàng trăm ngàn các đại vực cường giả a, đều là thê thảm vẫn tại một kiếm kia phía dưới. Phanh phanh phanh. Cái kia rất nhiều xa xa dòm nhìn tu sĩ dọa đến thân thể mềm nhũn, sức lực toàn thân bị rút khô, kìm lòng không được quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Bọn hắn thậm chí không dám vận dụng thủ đoạn che lấp huyết vũ mặc cho từ huyết vũ lạc thân, xối, đặt dính huyết thủy dính đầy toàn thân, nồng đậm mùi tanh kích thích khứu giác, bay thẳng đỉnh đầu. Nhân mạng như cỏ rác, thật nhân mạng như cỏ rác. Lại chết mỗi một cái, còn đều không phải là người bình thường, tất cả đều là đại vực người. Trên đỉnh núi, Nguyên Nam mấy người cũng sớm đã tê liệt trên mặt đất, thần sắc tựa như choáng váng đồng dạng, vô biên rung động cùng sợ hãi quét sạch nội tâm. Các đại vực cái kia số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ bên trong, không biết bao nhiêu ít linh cư cảnh, huyền cung cảnh, cựu kiếp cảnh, nhưng mà đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống. Huyền khung cảnh vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thể địa cực huyền quang, tại cái kia hạo nhiên kiếm khí bên trong, liền cùng giấy mở dạng, trong nháy mắt liền ngăn không được. Còn có những cái kia cường đại cựu kiếp cảnh, coi như trốn vào địa mạch, cũng bị kiếm khí quấy trở thành thịt nát. Những cái này trốn vào hư không thái hư thiên tiên, chắc hẳn cũng đã chết trong hư không. Mặc dù nhìn không thấy trong hư không chẳng cảnh, nhưng đoán cũng có thể đoán được. Chỉ vì kiếm khí kia giống như lấy mạng, vô cùng bất nhập. Chỉ vì liền ngay cả 10 đại hỗn nguyên cảnh pháp tướng đều gánh không được kiếm khí một hơi. Bởi vậy liền có thể ngờ tới, những thái hư thiên đó tiên kết quả, chỉ có chết. Nguyên Nam cùng Khương Ương làm huyền khung cảnh địa tiên, giờ phút này cảm giác mình là cỡ nào nhỏ bé. Cái gì hộ thể địa cực huyền quang, tại chính thức đại năng trước mặt, cùng giấy không có hai loại. Chân tiên bối thật sự là quá mạnh, thật quá mạnh. Chiếu dưới mắt nhìn, chân tiên bối không rời đi căn bắc, căn bản không phải bởi vì có yêu vực cùng u minh vực giúp đỡ mới có phân khích nguyên nhân. Khương Tuyền trên mặt dính đầy máu tươi, nổi bật lên mặt của nàng càng trắng nõn, trắng bệnh, nàng chăm chú nhìn huyết vũ bên trong bung rủ thân ảnh, bờ môi đang run rẩy lấy. Khương Tuyền tin tưởng Trần Tầm, một mực tin tưởng, nhưng cũng không nghĩ tới, kết quả đúng là như vậy làm cho người giận sôi, tàn bạo. Giống như mộng hiểm. Thời khắc này Trần Tầm, cùng trước đó tiếp xúc trong trí nhớ Trần Tầm, tạo thành kịch liệt cắt đứt cảm giác. Lệnh Khương Tuyền cảm thấy trước nay chưa có phức tạp cùng. Sợ hãi. Trần Tầm sau lưng, đứng được thật xa yêu vực, U Minh vực, Long Thị nhất tộc các loại mấy vạn tu sĩ, cũng thần sắc trắng bệnh. Trong tầm mắt huyết hồng, nổi bật Trần Tầm lạnh nhạt bóng lưng, khiến cho trong lòng mọi người sợ hãi, hồn phách đều phát lạnh. Thác Bà Sơn các loại chín vị yêu vương cùng La Sát các loại minh hoàng minh quân, trừng trong mắt, miệng lưỡi khô giáo. Cường. Quá mạnh. U Minh vực cao tầng vẫn còn tốt, dù sao biết Trần Tầm rất mạnh, có chút chuẩn bị tâm lý, không gì hơn cái này máu tanh tràn diện vẫn là làm bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Yêu vực một đám, thì thật tạo thành kịch liệt rung động. Chín đại yêu vương rốt cuộc minh bạch, tự mình yêu đế đại nhân vì sao đối vị này tôn kính. Yêu làm xếp hàng bên trong, Thạch vẫn gắt gao cắn đầu lưỡi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây là Thạch vẫn lần thứ nhất nhìn thấy Trần Tầm xuất thủ. Lúc này, tần tộc bên trong, cơ hồ tất cả tử đệ đều đã bị dọa ngất quá khứ, hôn mê nằm trên mặt đất, chỉ có Tần Huyền qua các loại số ít mấy cái còn mạnh hơn chống đỡ bảo trì thanh tỉnh. Đáy mắt vằn vện tiêm máu, không nói ra được chưa tỉnh hồn. Thiên cung. Phong Vô Ngân đám người lấy lại tinh thần, cứng đờ xoay người, nhìn về phía Trần Tầm, bờ môi run rẩy giận, muốn nói lại thôi. Thông qua vừa rồi, Phong Vô Ngân đám người đã biết, Trần Tầm có giết bọn hắn thực lực. Phong Vô Ngân đám người chính là nghi hoặc, Trần Tầm vì cái gì không giết bọn hắn. Cái này cũng làm cho Phong Vô Ngân đám người nội tâm hiện một chút hy vọng sống. Nghĩ đến Trần Tầm hẳn là cũng là kiên kỵ phía sau bọn họ đại vực. Dù sao như đem bọn hắn 10 cái hôn nguyên cảnh giết, vậy liền không còn có chỗ giảng hòa. Ngươi, vì cái gì không giết chúng ta? Hải Linh Thần nhịn không được, ngữ khí phát run hỏi. Trần Tầm khỏe mắt mang cười, nhưng tại Phong Vô Ngân đám người trong mắt lại hết sức dò người. Dù sao cũng phải cho các ngươi chút thời gian thưởng thức không phải? Trần Tầm mỉm cười trêu ghẹo nói, không biết, tưởng rằng cái kia tình cảm chân thành thân bằng. Nghe vậy, Phong Vô Ngân mười người ra đầu tê dần. không nói hai lời, đột nhiên kích phát trong cơ thể Hỗn Nguyên Động Thiên chi lực, định bỏ chạy. Người ta cũng nói muốn giết bọn hắn, đợi tiếp nữa chờ chết không thành. Với lại bọn hắn pháp tướng bị thương nặng, hiện tại cũng đã là thân thể bị trọng thương, không có chút nào chống lại năng lực. Thế thế, Chân Tâm khẽ miệng chứa lên cười lạnh, không thấy hắn có động tác gì. Phía sau kiếm gỗ liền đột nhiên lướt đi bố bộ, chém tới. Oanh! Kiếm ý bén nhọn đâm rách vật tiêu. Phong Vô Ngân đám người phát giác khí cơ bị khóa định, quay đầu nhìn lại, lập tức tê cả da đầu. Nhao nhao tế ra pháp bảo của mình, muốn chống đỡ kiếm gỗ một cái chớp mắt thế công, phải tranh lấy cái kia bỏ chạy cơ hội. Nhưng mà bọn hắn vừa tế ra pháp bảo, còn chưa tới kịp làm cái gì, liền bị kiếm gỗ lấy thế tồi khô lạp hủ chém thành một mịn. Một màn này, doa đến Phong Vô Ngân đám người bãi cả linh hồn. "Chư vị, chúng ta liên hợp nhanh chóng lấy Hỗn Nguyên Động Thiên chi lực, diễn hóa tiểu thế giới chim non." Phong Vô Ngân hoảng sợ hét lớn. "Bá!" Lại không đợi Phong Vô Ngân nói hết lời, không đợi đám người có hành động, kiếm gỗ liền bổ ngang mà đến. "Xuy!" Mười quả Hỗn Nguyên cảnh đầu người phóng lên tận trời. Đầu thân Phật cách, kiếm gỗ tạo nên cuồng bạo kiếm khí, đem Phong Vô Ngân đám người huyết nục gân cốt tính cả Hỗn Nguyên Động Thiên quay đến nghiền nát. Thuộc về Hỗn Nguyên cảnh cái kia minh mông tiên linh lực phát ra giữa thiên địa, trở về linh giới thiên địa. Một khắc này, thời gian đều rất giống ngưng kết. "Bá!" Kiếm gỗ cấp về Trần Tầm phía sau bố bộ, quay về bình tĩnh. "Phanh phanh phanh." Mười quả đầu người từ phía trên rơi xuống, rơi vào lục địa tử thi cốt xếp thành dốc núi đỉnh cao nhất. Phong Vô Ngân mười người đầu lâu, mỗi một khuôn mặt đều là chết không nhắm mắt, ngưng kết lấy không hiểu, hoảng sợ, hối hận biểu lộ. Lộc cộc. Thác Bạc Sơn, La Sát cùng đám người đều thần sắc phát run nhìn xem. Đây chính là 10 cái Hỗn Nguyên Tiên Tiên a. Linh giới từ trước tới nay, Hỗn Nguyên Tiên Tiên, đồng dạng ngoại trừ thọ nguyên hao hết, cơ hồ không có chiến tử. Cho dù là đại vực ở giữa lên tranh chấp, khởi xướng tu tiên giả chiến tranh, đến cuối cùng nhất thống kế, cũng sẽ không có Hỗn Nguyên cảnh ngã xuống. Nhiều lắm là liền là bị thương. Ngày hôm nay, tại cái này vắng vẻ Càn Bắc cảnh, lập tức liền chết 10 cái hàng thật giá thật Hỗn Nguyên cảnh. Thái Hư Thiên Tiên cũng là chết gần như 20 cái. Cửu Kiếp cảnh, Huyền Cung cảnh, Linh Cư cảnh, càng không cần nhiều lời, chết số lượng còn nhiều hơn. Lần này là linh giới từ trước tới nay cường giả tử thương nhiều nhất một lần, có thể nói tổn thất nặng nề. Không cách nào tưởng tượng, đến tiếp sau sẽ tạo thành cỡ nào chấn động to lớn. Minh Thiện lão lựa chọn, tiếp tục đánh a, có gan đừng chạy. Tiêu Mật Hoan, Bần Tăng còn có chuyện quan trọng cùng Thanh Y thí chủ thương lượng, Lan. Đúng lúc này, không gian phá vỡ vết nước, Minh Thiện cùng Tiêu Mật Hoan một trước một sau đánh lấy miệng pháo lướt đi. Có thể làm hai người nhìn thấy ngoại giới tràng cảnh về sau, thần sắc đều là hoảng hốt một cái. Ân, đi nhầm địa phương a. Sau một khắc, con người địa chấn. Chương 378, ngươi nói ta nghe, chấn động các nơi. Chương 378, ngươi nói ta nghe, chấn động các nơi. Huyết hồng chảy mắt, núi thây biển máu, đầy đất hải cốt, huyết tinh gáy mũi. Như thế luyện ngục cảnh tượng, dù là Minh Thiện cùng Tiêu Mật Hoan trên mặt đều cấp tốc mất đi huyết sắc. Bất ngờ đi hư không một chuyến, sau khi trở về, cái kia số lượng hàng trăm ngàn các đại vực tu sĩ chết hết. Minh Thiện cùng Tiêu Mật Hoan nhìn thấy phía dưới cái kia mười khỏa chói mắt đầu người, Phong Công Ngân, Hải Linh Thần, Diêm Ngục Lão Quái, mười cái Hỗn Nguyên cảnh đều. Tiêu Mật Hoan nuốt nước bọt, bá địa cướp đến Thác Bạc Sơn các loại yêu vương bên cạnh thân, quét mắt bên kia U Minh Vực, lập tức mười phần cả kinh nói: "Ngươi, các ngươi hiệu suất nhanh như vậy sao? Với lại từng cái tinh lực nhìn xem như thế rồi dạo, không có gì tiêu hao. Khá lắm." Chúng yêu vương tể cùng rung đầu. Thác Bạc Sơn chát chát cười nói: "Chúng ta có thể cái gì cũng không làm." Ách. Tiêu Mật Hoan mặt người, ý thức được cái gì, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cái kia đạo cầm dù thân ảnh, con ngươi điên cuồng co vào. Lần này đối thoại, Minh Thiện cũng nghe đến, trong lòng trong nháy mắt sinh ra sợ hãi. Minh Thiện cứng ngắc xoay người, vạn phần kiêng kỵ nhìn về phía Trần Tầm, cầm trong tay Phật lễ, hắn ép buộc mình tỉnh táo, ngựa khí lại vẫn khó nhịn phát run: "Thanh Y Liễu thí chủ." Bá. Một đạo kiếm quang đột nhiên đến. Kiếm quang tốc độ phản phất nhanh hơn thời gian cùng không gian, nhanh đến Minh Thiện không kịp phản ứng. Xuy. Trần Tâm chậm rãi đem kiếm gỗ cắm vào bố bộ bên trong, nói: "Ngươi nói, ta nghe." Ách. Minh Thiện giật giật bờ môi, lại cái gì cũng nói không ra. Chợt có một đạo tế ngân từ Minh Thiện cần cổ xuất hiện. Sau một khắc, Minh Thiện đầu lâu bình di trượt xuống, rớt xuống không, rơi tại phía dưới hải cốt trên sườn núi. Minh Thiện thân thể cũng đống nhiên vỡ thành vô số khối thịt rơi xuống. Tiêu Mật Hoan đầy giấy không thể tin. Cùng hắn đánh cho khó bỏ khó phân Minh Thiện, liền chết. Giữa thiên địa yên tĩnh, Trần Tâm xoay người lại, hướng phía dưới vây tay. Tiểu Hắc Long lập tức hiểu ý, nhảy lên không trung hiển hóa ra bản thể, một tiếng long ngâm chấn Càn Bắc, lại là khiến cho vô số người thất kinh. Hách Cao thấy thế cũng liền bận bịu lách mình trên không. Trần Tâm giẫm lên Tiểu Hắc Long đầu, nghiêng đầu nói: "Nơi đây chỗ ổn, liền giao cho các ngươi dọn dẹp." Yêu Bực, U Minh Bực, Long Thị nhất tộc lấy lại tinh thần, liền vội vàng không người xuống. Là. Trần Tâm nghiêng mắt nhìn một chút hạ trống không tần tộc, ánh mắt lướt qua hôn mê Tần Miếu cùng Tần Tam tại các loại tử đệ, liền nhìn về phía Tần Huyền Qua, Tần Hồng đám người, lại nói: "Tần tộc trưởng, Yêu Bực cùng U Minh Bực sẽ phù hộ ngươi tần tộc, không cần lo lắng ngươi tần tộc sẽ bị ta liên lụy." Tần Huyền Qua, Tần Hồng đám người nội tâm cảm động, đột nhiên cong xuống. Tiền bối nói quá lời. Ha ha. Trần Tâm cười cười, chuyển di ánh mắt tại cái kia phương đỉnh núi bước qua, phát giác được Nguyên Nam đám người dọa đến cúi đầu. Đi. Tiểu Hắc Long hiểu ý, thay đổi thân rồng, cuốn lên phong vân, hướng phía chân trời bay đi. Hách Cao không dám dẫm tại Tiểu Hắc Long trên đầu, bất đắc dĩ chỉ có thể ở đuôi rồng chỗ ôm thật chặt đuôi rồng, ghé vào bên trên. Giống. Một tiếng long ngâm vang lên. Chân trời rất nhanh liền đã mất đi long bóng dáng. Lập tức, giữa thiên địa tu sĩ giống như hư thoát, thở hổn hển, con người rung động không ngừng. Lần này sự kiện trọng đại, các đại vực đến đây cường giả toàn bộ ngã xuống, tiếp đó, toàn bộ linh giới còn lớn hơn loạn. Yêu vực, đạt được đưa tin sau thành thánh, đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa, mắt vàng lấp loé không yên. Càn Bắc cảnh bên kia, các đại vực tu sĩ, toàn quân bị diệt. Linh cơ cảnh, huyền cung cảnh, cửu kiếp cảnh ngã xuống không biết kỳ số. Thái hư thiên tiên, vẫn lạc 18 người. Hôn nguyên thiên tiên, vẫn lạc 11 người. Trong đó, vô tận cư hoàng kim tả sứ phong vông ngân, tịch diệt hải vực hải linh thần, thiên viêm vực hỏa hoàng lửa như liệt. Cùng vô lượng Phật vực chuyển luân thánh tăng, minh thiện. Đối với cái này kết quả, thánh thánh kỳ thật sớm có đoán trước. Nhưng mà thật làm tin tức truyền về lúc, thánh thánh vẫn đại thụ chấn kinh. Lần này sự kiện, tác động đến quá lớn, ảnh hưởng quá lớn, có thể nói tại linh giới trong lịch sử, đều là vô tiền khoáng hậu. Thánh thánh lẩm bẩm nói, lão lựa trọng. Đi qua việc này, không biết ngươi lại có thể suy đoán ra tiên sinh thực lực bao nhiêu đâu. Ha ha. Cùng lúc đó, U Minh vực. U Minh đế khi lấy được tin tức về sau, ngẩn người, ngay sau đó ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười chấn động toàn bộ U Minh vực. Một cái đều không buông tha, một cái đều không buông tha a. Thái hư cùng hôn nguyên càng là chết 29 cái. Thoải mái. U Minh đế cảm thấy trước nay chưa có thông khoái. Trước đó không lâu, các đại vực mới đến làm hắn U Minh vực, hiện tại, phong vô ngân những cái này ra hỏa đều đã chết. Không hổ là tiền bối. Giết bắt đầu người đến không chút nào nương tay, không hề cố kỵ. U Minh đế tự hỏi, như đem hắn cùng tiền bối vị trí trao đổi, hắn là quả quyết làm không được tình trạng này. Ngoại trừ không dám triệt để cùng các đại vực vạch mặt bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là thái hư cảnh trở lên tiên tiên, thật không dễ giết. Muốn đánh bại, rất đơn giản. Có thể giết bắt đầu, nhưng không dễ dàng, thủ đoạn bảo mệnh quá nhiều. Chỉ là một cái trốn vào hư không, cũng có chút khó làm. Không nói tiên tiên, liền là điệu tiên cựu kiếp cảnh tu sĩ, như bị kỳ thành công trốn vào địa mạch, xử lý bắt đầu đều có chút phiền phức. Ha ha ha, thông quái. U Minh đế lại lần nữa cười lớn một tiếng, quay người tiến điện uống rượu. Đạo vực. Đạo chủ, Càn Bắc truyền đến tin tức, các đại vực cùng một chút đỉnh tiêm thế lực, số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ vĩnh viễn ăn nghỉ tại Càn Bắc cảnh. Trong đó, Thái Hư cảnh 18 vị, Hôn Nguyên cảnh 11 vị. Bao quát vô lượng Phật vực Minh Thiện Thánh Tăng. Nghe bên tai vang lên gấp rút đưa tin. Thanh Huyền Hầu kết giật giật, quay đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt run lên một cái, lâm vào lâu dài trầm mặc. Thanh Y Địa kiếm tu. Người tới. Thanh Huyền hô. Tại. Một cái đạo bào trung niên xuất hiện, không người. Thanh Huyền hé miệng nói, đạo nhất, chuẩn bị hậu lễ, mang đến vạn tượng tiền cơ lâu. Đạo bào trung niên đáp ứng, vâng. Nói xong, liền lấp lóe biến mất. Thanh Huyền thở hắt ra, tự lẩm bẩm, Diệp Thiên Nghiêng, coi như ta thiếu ân tình của ngươi. Thanh Huyền không dám nghĩ, nếu không có Diệp Thiên Nghiêng ám chỉ, hắn trầm tư thật lâu mới đưa phái đi ra người giúp về, không phải chỉ sợ tổn thất nặng nề. Thanh Huyền ánh mắt lấp lóe, lại nói, người tới. Lại có một cái đạo bào lão giả xuất hiện, không người, tại. Thanh Huyền nhếch miệng lên, đạo hai, ngươi chuẩn bị chút không đáng tiền lễ vật, đi một chuyến vô lượng Phật vực, thay ta thăm hỏi tình trận. Vâng. Đạo bào lão giả đáp ứng, quay người rời đi. Cùng một thời gian, Vô Tật Cư, Tịch Diệt Hải vực, Thiên Viêm Thành, Kinh Lôi Thiên, Hoàn Tuyển Khe những này đỉnh cấp đại vực, ngay đầu tiên nhận được tin tức về sau, toàn vực chấn động, các đại vực chủ hai mắt tối đen, suýt nữa một hơi lên không nổi, vung tay nhân gian. Tinh Hải Tiên Minh, Tử Vi Thần Khuyết các loại đỉnh tiêm thế lực cũng là rất nhanh đến mức đến tin tức, toàn bộ lâm vào thật sâu chấn kinh cùng trầm mặc. Ngụy Thiên Ngai cùng Lê Hàn Giản phía sau lưng thật lạnh, may mắn không thôi. Nguyên bản bọn hắn cũng muốn mang đám người tiến về nhìn xem, nhưng bất đắc dĩ thời gian quá mức vội vàng, địa vực không có siêu cấp truyền tống đại trận, căn bản không đợi kịp. Ngụy Thiên Ngai khi biết yêu vực cùng U Minh vực đứng tại trần tầm phía bên kia về sau, lại thêm qua chiến dịch này, trong lòng càng tin tưởng vững chắc. Chương 379, Thiên vận tiêu cục, đây chính là tai họa a. Chương 379, Thiên vận tiêu cục, đây chính là tai họa a. Vô lượng Phật vực. Chúng lớn thanh âm liên miên bất tuyệt, Phật vực trên dưới, lên tới Ma Ha Tăng, xuống đến Sa Di, toàn viên sắc mặt phát buồn, gấp rút đi tới đi lui. Bảo điện. Tịnh Trần không còn như thường ngày, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên gõ mõ, mà là đi vào bên ngoài bảo điện bên ngoài, nhìn xem phương xa. Sau lưng, Giới Không, Giác Vũ, Thư Vân ba vị chuyển luân thánh tăng trầm mặc đứng đấy. Chắc hẳn giờ phút này các ngươi có thể triệt để minh bạch, vì cái gì không phải bốn người các ngươi cùng nhau đi. Tịnh Trần thản nhiên nói. Giới Không ba người cúi đầu, trong lòng sinh buồn. Minh Thiện. Thế mà chết. Tịnh Trần thở dài. Xem như thăm dò đi ra à, cái kia Thanh Ý đi kiếm tu cũng không phải nhỏ đường cùng Giang Lưu. Chỉ là đại giới, hơi lớn. Liền ngay cả Tịnh Trần cũng không ngờ tới, hán tọa hạ Minh Thiện Thánh Tăng đối mặt cái kia Thanh Ý đi kiếm tu, thế mà ngay cả chạy trốn độn tư cách đều không có. Giới Không trầm giọng nói, Phật chủ, Thanh Ý đi kiếm tu tàn sát các đại vực tu sĩ số lượng hàng trăm ngàn, Thái Hư 18, Hôn Nguyên 11, tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Giác Vũ cùng Hư Vân cũng là nhìn về phía Tịnh Trần. Minh Thiện Thánh Tăng mối thủ, muốn báo. Tịnh Trần trầm mặc thật lâu, mới nói, Thanh Ý đi kiếm tu tu vi sợ không thua ta. Nghe vậy, Giới Không ba người chấn động. Yêu vực cùng U Minh vực cũng không biết vì sao đứng ở Thanh Ý Di kiếm tu phía bên kia, liên quan tới bắt Thanh Ý Di kiếm tu sự tình, bàn bạc kỹ hơn đi, xem ra phải cùng Vô Tật Hư, Tịch Diệt Hải vực những cái kia đại vực hợp tác một phen. Tịnh Trần khẽ lắc đầu nói, sự tình đến một bước này, không phải ước nguyện của hắn, nhưng lại không thể không làm như vậy. Chỉ vì lấy Thanh Ý Di kiếm tu thực lực, chỉ dựa vào hắn Phật vực, chỉ sợ không tốt bắt. Phật chủ, lần này đạo vực không có phái người đi cản bắc cảnh. Giác Vũ nói, Tịnh Trần mi tâm giật giật, nhắm mắt nói, đến lúc đó ta sẽ cùng Thanh Huyền gặp một lần. Sau một thời gian ngắn, Càn Bắc cảnh phát sinh giết chóc triệt để truyền khắp các nơi vực, tại toàn bộ linh giới tu tiên giới đưa tới như địa chấn hoành động. Thanh Y Điệp kiếm tu, rốt cục bị vô số tu sĩ biết được. Một mình đơn kiếm, cứng rắn các đại vực, Trảm Linh Cơ, Huyền Cung, Cựu Kiếp vô số kể, Trảm Thái Hư 28, Trảm Hôn Nguyên 11. Ngạo thế chiến tích, càng là nghe rợn cả người chiến tích. Ngay đệ một cái dám ở các đại vực xúc phạm người có quyền thế người. Không, đây cũng không phải là đơn giản độc thổ. Đây là điên cuồng giết chóc. Mới đầu, còn có vô số tu sĩ căn bản không tin tưởng, tưởng rằng lời đồn có thể theo sự kiện lên men, các đỉnh cấp đại vực trầm mặc, không thể không lựa chọn tin tưởng cái này kinh thế sự thật. Linh giới biến thiên. Nhưng ngay tại tất cả mọi người cho rằng các đại vực chẳng mấy chốc sẽ có hành động lúc, lại phát hiện các đại vực không có bất kỳ cái gì động tác, phản phất nhận thua đồng dạng, duy trì lâu dài quỷ dị bình tĩnh. 1 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm, 300 năm. Thời gian cực nhanh. 300 năm qua đi, Thanh Y kiếm tu sự tỉnh kiện nhiệt độ cũng không mảy may xuống dưới, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút các đại vực bước kế tiếp động tác. Nhưng coi như qua 300 năm, các đại vực như cũ duy trì quỷ dị bình tĩnh, tựa như nhận sợ, từ bỏ. Nhưng cũng không có người sẽ thật dạng này đi cảm thấy. Về phần truyền thuyết kia bên trong Thanh Y Liễu kiếm tu, cái này 300 năm qua, nhưng thật giống như hư không tiêu thất đồng dạng, không thấy tung tích, ngay cả một tia tin tức cũng bị mất. Tây Bắc Minh Ngông, địa vực rất nhiều, Già Lam vực chỉ là trong đó không đáng chú ý một cái. Mà Tiên Lai thành, càng là Già Lam vực cái kia vô số trong thành trì, một tòa vắng vẻ bình thường thành trì, thậm chí so chấn cùng lắm thì nhiều thiếu. Vắng vẻ đến tu tiên giả đều hi hữu đến. Tiên Lai thành, thiên vận tiêu cục. Gần nhất thật sự là sinh ý thảm đạm a, luôn luôn một chút nhỏ tiêu sinh ý, lại không đến mấy đơn đại tiêu sinh ý, lao tử cái này tiêu cục đều muốn không mở nổi. Đường khẩu, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nam nhân chụp lấy năm đấm, bực bội đi qua đi lại. Trung niên nam nhân tên là Khổng Vũ, là nhà này tiêu cục tổng tiêu đầu. Lão đại, đến đại tiêu, đến đại tiêu. Đột nhiên, một cái gầy gò thanh niên kêu to hưng phấn mà chạy vào. A. Khổng Vũ nhãn tỉnh sáng lên, bước lên phía trước nắm lấy gầy gò thanh niên cánh tay, kinh hỉ nói, thật. Thanh niên dùng sức chút đầu, lão đại, ta nào dám lừa gạt ngài a. Ta trưởng quỹ đang cùng khách nhân thương lượng ký kết đâu. Ha ha, tốt, rất tốt. Khổng Vũ lại hỉ, trong lòng rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hì hì, cha, nghe nói đến đại tiêu ba. Lúc này, một trận thanh âm dễ nghe vang lên, một cái tiểu thiếu thiếu nữ chắp tay sau lưng từng bước một ngày bảo. Ách, gặp qua tiểu thư. Thanh niên gầy ốm liền nội vàng con người. Linh nghiệm nết lên cái cằm, ông cụ nó nói, đi xuống đi tăng yêu. Thanh niên gãi gãi đầu, liên tục xưng phải, hướng Khổng Vũ cung con người, ngay lập tức lui xuống. Khổng Vũ sớm tại linh nghiệm lúc tiến vào, sắc mặt liền âm trầm xuống. Hồng hộp giống một đầu giận dữ lao hoàng lưu. Linh Niệm thấy thế lại là không sợ, tiến lên ôm Khổng Vũ cánh tay, hắc hắc, cha, có người hay không đã nói với ngươi, ngươi tức giận bộ dạng giống một con trâu. Khổng Vũ hai mắt tối đen, lại là không thể làm gì, một thanh rút tay ra, thở phì phò ngồi vào trên chỗ ngồi, rót cho mình một ly trà, hung hăng rót hết, sau đó tức giận nói, Niệm Niệm à, ngươi nha đầu này, là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý, có biết hay không cha ngươi ta gần đây nhiều phiền à. Tiêu cục từ trên xuống dưới mấy chục người, suýt chút nữa thì nuôi không nổi. Linh Niệm gãi gãi đầu, vội vàng bước lên trước một bước, điểm môi, ta biết cha muốn nói gì, một tháng qua, cha đều oán trách đến mấy lần, bao lớn chút chuyện nhà, có thể hay không không để à. Khổng Vũ trừng mắt, lớn tiếng nói, bao lớn chút chuyện. Ngươi còn để cho ta đừng đề cập. Ngươi không biết từ chỗ nào lĩnh trở về ba cái kia cực phẩm. Được rồi, cái kia hách cao liền không nói, ăn tương đối ít, tiêu cục còn nuôi nổi. Tiểu Long A tương đối đáng yêu, mặc dù ăn so người bình thường nhiều một chút, nhưng niệm tình hắn còn đang lớn lên tuổi tác cũng có thể lý giải. Ta liền nói một chút cái kia chân tầm. Quả thực là cái cự đại thùng cơm a. Hắn cũng tại vươn người thể. Nếu không phải cố ý khống chế, một mình hắn lượng cơm ăn có thể đỉnh tiêu cục mười mấy người, cái này nương ai nuôi nổi. Với lại gia hỏa này một ngày chuyện gì không làm, liền ăn hết cơm, ngươi mau để cho hắn đi. Ta thiên vận tiêu cục nuôi không nổi. Khổng Vũ những lời này vành tạc xuống tới, Linh Niệm cũng là khuôn mặt đỏ lên, có chút chịu không được. Có thể, thế nhưng là Trần Đại ca rất thú vị à, cha ngươi không có phát hiện, từ khi Trần Đại ca tới về sau, ta tiêu cục náo nhiệt không thiếu mà. Linh Niệm không nói lời này còn tốt, nói một lời này, Khổng Vũ liền con trai phụ không ở, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy à, là thú vị. Có thể quá thú vị, ngươi nói một chút một tháng qua, tiểu tử này cho chúng ta tiêu cục chọc nhiều thiếu phiền phức. A, cha bao nhiêu lần tới cửa đi chịu nhận lỗi. Hơn nửa đêm không ngủ được, chạm vào người ta trong viện, cùng bệnh tâm thần một dạng đem ổ chó bên trong ngủ say chó chuyển đi ra, mình ngủ đi vào, ngày thứ hai lấy ra cho ăn chủ nhà dọa kêu to một tiếng. Còn có ngươi từ thuốc nhà gà, trong vòng một đêm, toàn thân bị nổ lông, chúi lủi, hắc hắc, ngươi đoán là ai làm? Còn có. Chà, còn có, hôn đản này thế mà còn đi tên ăn mày trong chén đoạt tiền, không được, vừa nhắc tới cái này ta lên không nổi khí. Tiểu tử này quả thực là tai họa. Khổng Vũ béo người một nhà bên trong, trợn trắng mắt, kém chút chết. Linh Nghiệm đỏ mặt, vội nói, Trần Đại ca cũng không phải cố ý, hắn muốn là đầu óc không tốt, chỉ là chơi nhà, đằng sau không phải còn trở về mà. Khổng Vũ mắt tối sầm lại, giơ lên mặt mình, dùng sức đập mấy lần, kích động đến sắc mặt đỏ bừng, trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là cha ngươi tấm mặt mo này đều bị tiểu tử kia mất hết. Chương 380, Trần Tâm biết võ công. Chương 380, Trần Tâm biết võ công. Linh Nghiệm chê cười tiến lên, đuốt đuốt Khổng Vũ phía sau lưng, giúp hắn thuật khí, nói, cha bớt giận. Ai? Khổng Vũ thở dài, cảm xúc bình ổn không ít, nói: "Niệm Nhi, không phải cha bất cận nhân tình, ta muốn từ thực tế xuất phát, Trần Tầm. Ta Tiêu Cục là thật nuôi không nổi, ta là Tiêu Cục, không phải làm từ thiện." Linh Niệm trong mắt đi lòng vòng, nói: "Cha nói nhiều như vậy, đơn giản liền là cảm thấy Trần đại ca cái gì cũng không làm thôi." Khổng Vũ trì trệ, khẽ gật đầu. Không sai biệt lắm là ý tứ này, á lượng cơm ăn lớn, không có vấn đề. Nhưng Tiêu Cục không nuôi người rảnh rỗi. Huống chi, vẫn là thường xuyên gây chuyện người rảnh rỗi. Gây chuyện điểm này, Khổng Vũ là thật có chút bị không ở, nhất là đoạt tên ăn mày tiền lần đó, cho hắn Thiên Vận Tiêu Cục thanh danh đều bôi xấu. Linh Niệm cũng tới đến chỗ ngồi rơi xuống, chính trọng nói: "Cha, không phải đến Tiêu đến sao? Ngài không ngại để Trần đại ca tham dự áp một lần Tiêu thử một chút?" Phúc. Khổng Vũ vừa uống vào miệng tiệc trà xã giao đông nhiên phun tới, ngoái đầu lại, sững sờ nhìn xem Linh Niệm. "Cái gì đồ chơi? Không nghe lầm chứ? Để Trần Tầm áp Tiêu? Đùa gì thế? Áp Tiêu nhưng là muốn công phu bản thân. Trần Tầm tay chân lẹo khẹo, làm sao có thể lượt qua?" Linh Niệm: "Trần đại ca tuyệt đối là biết võ công, với lại không thấp." Khổng Vũ mắt trợn tròn. "Ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua, Trần đại ca từ cơ hồ 3 tầng lầu như vậy cao địa phương nhảy xuống, một chút sự tỉnh đều không có. Nếu không phải có võ công bản thân, người bình thường từ cái kia độ cao nhảy xuống, không chết cũng tàn phế." Linh Niệm nói. "A." Khổng Vũ kinh ngạc, nhìn xem Linh Niệm biểu lộ, cũng là tin 8 điểm, bất quá vẫn hỏi: "Niệm Nhi, ngươi không có cùng cha nói đùa?" Linh Niệm lắc đầu, lập tức cười một tiếng, làm nũng nói: "Cha, ngươi liền để Trần đại ca lưu lại mà. Niệm Nhi mới không có lừa ngươi, không tin ngươi liền để Trần đại ca áp một lần Tiêu." Khổng Vũ trầm ngâm: "Cái kia cha suy nghĩ một chút đi, áp Tiêu không phải trò đùa." "Thì thì tốt, ta đi tìm Trần đại ca chơi nữa." Linh Niệm đứng dậy, chạy chậm đến rời đi. Khổng Vũ nhìn xem Linh Niệm rời đi bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, có một ý kiến. "Cái kia chính là đi thử xem Trần Tầm đến cùng có võ công hay không." Thiên Vận Tiêu Cục tại Tiên Lai thành phía đông, kiến trúc không tính lớn. Mặc dù trong Tiêu Cục có bàn nhỏ số 10 người, nhưng là phần lớn thời gian đều ra ngoài áp Tiêu, rất thiếu ở tại trong Tiêu Cục. Cũng liền bình thường không có Tiêu thời điểm, ở lại ở một cái. Ngày bình thường đến sống, nhỏ Tiêu đồng dạng liền để phía dưới thành viên đi áp, đại Tiêu thì cần muốn phó Tiêu đầu hoặc là Khổng Vũ cái này tổng Tiêu đầu tự thân xuất mã. Hôm nay, trong Tiêu Cục còn sót lại một nửa thành viên nghe nói tới đại Tiêu, trong nháy mắt từ mặt ủ mày chau trở nên sức sống tràn đầy, chờ đợi Khổng Vũ an bài. Không có Tiêu thời gian có thể quá khó chịu, đoàn người đều muốn đi ra ngoài áp Tiêu, thuận tiện dạo chơi. Với lại đoàn người đều biết gần nhất Tiêu Cục ở vào thung lũng, lần này đại Tiêu có thể nói cập tỉ vũ. Chỉ cần làm một đơn đại Tiêu, tiếp xuống một đoạn thời gian Tiêu Cục không cần lại lo lắng tiền phương diện sự tình. Cái này cùng 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm có chút cùng loại. Tiêu Cục hậu viện chính là Tiêu Cục thành viên dừng chân địa phương. Ngoại trừ Khổng Vũ, phó Tiêu đầu, Linh Nghiệm, còn lại tất cả Tiêu Cục thành viên, bao quát trưởng quỹ, đội tử thủ, giáo đầu các loại đều ở tại này. Không qua đi viện cũng có vẻ 10 phần rộng rãi, các thành viên cơ hồ đều là phòng đơn, lại lẫn nhau cũng không sát bên. Lúc này, trong hậu viện không có gì Tiêu Cục thành viên. Cái này canh giờ điểm, đều tại trong Tiêu Cục tiểu võ trận chuyên tâm luyện võ. "Ở hô tiểu phá long chạy nhanh lên a, ngươi thật sự là phổi xương mù a." "Ô ô ô tiểu hắc long cong Trần Tầm, tại hậu viện hồng hồ xoay quanh chạy trước, cho hải tử mệt mỏi tê." Muốn nói tiểu hắc long khí lực tự nhiên không nhỏ, đừng nói lưng một người, coi như lưng toàn núi lớn đều dễ như trở bàn tay. Có thể tiểu hắc long cũng cảm giác Trần Tầm rất nặng, hắn cặp kia nhỏ chân ngắn đều nhanh muốn căng gần. Hách Cao im lặng lặng yên xếp bằng ở trong phòng tu luyện, chỉ cần nhàn rỗi, hắn là một khắc không ngừng nghỉ. Từ khi có bản tôn toàn bộ ký ức, tu luyện bắt đầu đó là như cá gặp nước. Quang 300 năm qua đi, Hách Cao cảnh giới liền đến huyền khung cảnh trung kỳ. Đương nhiên, như thế tốc độ tu luyện cùng Trần Tầm cũng có được to lớn quan hệ, bằng không, Hách Cao mặc dù có bản tôn ký ức, chỉ là 300 năm, nhiều lắm là đến linh khư cảnh đỉnh phong. Khổng Vũ sớm đã đến hậu viện, chốt ở góc tường, lặng lẽ meo meo đánh giá Trần Tầm, lẩm bẩm nói: "Sú nha đầu có phải hay không ta, Trần Tầm tiểu tử này, mặc kệ từ chỗ nào nhìn, đều không giống biết võ công bộ dáng. Ngược lại là tiểu long đứa nhỏ này, khí lực kinh người. Nhiều lắm là cũng liền 6 tuổi niên kỷ, thế mà có thể đọc được động một người trưởng thành chạy bộ, thật sự là trời sinh thần lực a." Khổng Vũ ánh mắt hiện hiện thưởng thức, sờ lên cằm, lẩm bẩm: "Tiểu long đứa nhỏ này đáng giá bồi dưỡng, chờ sau này trưởng thành, thuộc về ta Thiên Vận Tiêu Cục một thành viên đại tướng, ha ha." Khổng Vũ cũng chưa tới mục đích, lập tức đội ho một tiếng, chắp tay đi ra ngoài. "Ách, Trần Tầm, nhà a tiên sinh, tiểu long không được." Nhưng mà, Trần Tầm căn bản tựa như không thấy được Khổng Vũ đồng dạng, tiếp tục giày vò lấy tiểu hắc long. Khổng Vũ hai mắt tối đen, sắc mặt âm trầm xuống, đội vàng bước nhanh quá khứ lay lấy Trần Tầm: "Tiểu tử ngươi không sai biệt lắm đi, nhìn đem tiểu long đứa nhỏ này mệt, mau xuống đây." Tiểu long thế nhưng là hắn Thiên Vận Tiêu Cục tương lai đại tướng, cũng không thể bị Trần Tầm chơi phế đi. Trần Tầm hai chân chạm đất, buông lòng ra tiểu hắc long, nhìn về phía Khổng Vũ, làm cái mặt quỷ thoáng qua lượng, liền chạy tiến gian phòng đi ngủ đây. "Ngươi..." Khổng Vũ chốc tức, nhưng lại không cùng Trần Tầm cái này tên điên chấp nhận, liền đội vàng đem nhanh mệt mỏi ghé vào điệu tiểu hắc long đỡ lên đến, béo một thân bên trong, quan hoài nói: "Tiểu long, ngươi không sao chứ?" Tiểu hắc long thở hổn hển, đem Khổng Vũ nhân tại người một nhà bên trong tay đẩy ra, chừng Khổng Vũ một chút, chạy chậm mở. Khổng Vũ trì trệ, ngửa mặt lên trời thở dài: "Đứa nhỏ này giá tính rất lớn à, thật sự là bị Trần Tầm tên này làm hư, bất quá còn tốt mới 5-6 tuổi, còn có bao lớn ôn nắng thời gian, cũng không thể đi đến không đường về. Loại tính cách này tiếp tục nữa, sau khi lớn lên nói không chính xác muốn gây chuyện thị phi, an cơm tủ." Khổng Vũ nhìn Trần Tầm gian phòng một chút, nâng lên hai tay vỗ vỗ. Sớm chờ ở bên ngoài đầu bếp liền bắt đầu vào một bàn đồ ăn, tổng tiêu đầu.
Ân, cho ta.
Khổng Vũ từ đầu bếp trong tay tiếp nhận, cười nói, Lão Trình, vất vả, ngươi đi mau đi.
Ha ha, tổng tiêu đầu nói quá lời.
Lão Trình cung kính con người, cổ quái nhìn Trần Tầm chỗ gian phòng một chút, liền rời đi hậu viện. Lão Trình là Thiên Vận Tiêu cục đầu bếp, phụ trách toàn bộ tiêu cục ba bữa cơm.
Khổng Vũ ánh mắt lấp lóe, liền bưng đồ ăn, tiến vào Trần Tầm trong phòng.
Vừa vào nhà bên trong, liền thấy Trần Tầm nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho, thấy Khổng Vũ lại là giận không chỗ phát tiết. Mẹ nhà hắn thuộc heo đúng không, ngã đầu liền ngủ. Mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi, ăn một chút, ngủ ngủ ngủ, sau đó dành thời gian gây tai họa.
Khổng Vũ chuyển đến một cái bàn, đem đồ ăn cùng rượu bày ra về sau, liền đụng thân đến Trần Tầm bên hai, ôn nhu nói, "Tiểu tử, hôm nay Khổng thúc cho ngươi mở tiểu táo."
Chương 381, ngươi còn nói ngươi không biết võ công.
Một cỗ thi thể chương 381, ngươi còn nói ngươi không biết võ công.
Một cỗ thi thể Khổng Vũ gặp Trần Tầm bất tỉnh, lại đưa tay dùng sức đẩy một cái, nhưng Trần Tầm vẫn là cùng lợn chết một dạng, một điểm tỉnh dấu hiệu đều không có.
Khổng Vũ khí cười, một điểm tính cảnh giác đều không có, cái này gọi biết võ công.
Ta như lên ý đồ xấu, tiểu tử này chết không biết chết bao nhiêu hồi.
Khổng Vũ trong mắt đi lòng vòng, từ trên bàn con gà kia tách ra tới một cây đùi gà, tiến đến Trần Tầm chóp mũi lung lay, chỉ gặp Trần Tầm chóp mũi người động, đột nhiên mở mắt.
Hoa a đại đùi gà.
Trần Tầm mở ra thâm viên ngủ lớn, cắn một cái đi lên.
Khổng Vũ cười hắc hắc, thầm nghĩ trong lòng còn trị không được tiểu tử ngươi, lập tức buông tay ra, đi vào bên cạnh bàn chỗ ngồi ngồi xuống, cầm lấy búa, hô, Trần Tầm, Khổng thúc hôm nay cho ngươi mở tiểu táo, tới ngồi xuống uống một chén.
Kiệt kiệt kiệt, Trần Tầm một bên gặm đùi gà, một bên xuống giường, nhìn thấy thức ăn trên bàn, cùng nhiệt ánh mắt sáng rõ.
Trần Tầm một ngụm đem đùi gà nói đủ, đem xương gà tùy chỗ quăng ra, liền đến đúng chỗ đưa ngồi xuống, duỗi ra hai tay thẳng đến cái kia thiếu một cái chân gà.
Khổng Vũ ánh mắt lóe lên, thừa cơ đột nhiên duỗi ra đũa, ba điểm ngăn trở Trần Tầm hai tay.
Trần Tầm ngẩng đầu hồ nghi nhìn một chút Khổng Vũ, ngươi làm gì?
Khổng Vũ nhếch miệng cười một tiếng, Trần Tầm à, muốn ăn gà có thể, liền nhìn ngươi có bản lĩnh hay không từ trong tay của ta đoạt lấy.
Đột nhiên,
Khổng Vũ sững sờ nhìn thấy một cái chân từ dưới đáy bàn nô ra, chân ngón cái cùng chân ngón trỏ dương thật to, kẹp lấy đầu gà, đem chọn con gà kéo đi.
Trần Tầm rút hai tay về, đem gà lấy ra cắn lấy miệng bên trong, tiêu ngạo nhìn Khổng Vũ một chút, khẽ hát, túi người bắt đầu đi dạy.
Khổng Vũ trầm mặc.
Trần Tầm mặc dày, đứng dậy, cầm xuống ngoài miệng gà, hướng Khổng Vũ đưa, điên cười nói, con này gà đều cho tiểu sinh bé bé.
Khổng Vũ có chút cả lăm, ân, đều cho ngươi.
Hắc hắc hắc.
Trần Tầm vô cùng vui vẻ, vươn lấy gà vùi đầu gặm bắt đầu.
Không đầy một lát, liền gặm xong, lạc nhất địa xương gà.
Trần Tầm lắm điều dầu tư tư ngón tay, mặt mũi tràn đầy say mê, ngay sau đó vừa nhìn về phía trên bàn còn lại đồ ăn, Khổng Vũ đột nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi biết võ công không?
Trần Tầm sững sờ, gãi gãi đầu, võ công gì a?
Võ công là cái gì?
Tiểu sinh không thể nào.
Khổng Vũ miệng cong lên, lập tức đứng dậy bắt đầu thu thập cái bàn, đem những cơm kia đồ ăn nhanh chóng bắt đầu vào đĩa, sau đó bưng lên đĩa nói, ha ha, ăn một con gà, nghĩ đến ngươi cũng ăn no rồi, ngủ tiếp à?
Nói xong, Khổng Vũ hướng phía ngoài phòng đi đến.
Tiểu sinh còn không có ăn no đâu.
Trần Tầm vũ mạnh mặt, đứng dậy đuổi theo.
Khổng Vũ đống nhiên nhanh chóng duỗi ra chân, muốn trượt chân Trần Tầm, lại bị nhẹ nhõm tránh thoát, cái này lệnh Khổng Vũ ngẩn người.
Đang xuất thần, mâm cơm đã bị Trần Tầm hai tay tóm chặt lấy, nhai răng trợn mắt nói, tiểu sinh còn không có ăn no đâu.
Ngao.
Khổng Vũ nắm thật chặt đĩa, bắt đầu dùng sức kéo túm.
Rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, đĩa thế mà không nhúc nhích tí nào, Trần Tầm cái kia hai tay, không có chút nào run, ổn một nhóm.
Khá lắm, khí lực không nhỏ.
Khổng Vũ không khỏi càng dùng sức, âm thầm phân cao thấp, đến cuối cùng, thậm chí mặt của hắn đều kìm nén đến có chút đỏ lên.
Mà đĩa vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào.
Khổng Vũ chấn kinh.
Trần Tầm thế mà thực biết võ công.
Với lại võ công còn không thấp, từ thanh này tử khí lực liền có thể nhìn ra.
Ngay tại Khổng Vũ trong lòng mừng rỡ, chuẩn bị chậm rãi buông tay lúc,
cái kia tiểu sinh không ăn.
Trần Tầm đột nhiên buông tay ra.
Trần Tầm bên này đột nhiên giảm bất lực, lệnh đội vàng không kịp chuẩn bị, Khổng Vũ đột nhiên nhanh lùi lại mấy bước, kinh hô một tiếng, ngã cá nhân ngửa ngửa lật, đồ ăn rượu rơi đầy đất.
Ha 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 ha.
Trần Tầm thấy thế cười đến gặp cả người.
Ôi.
Khổng Vũ bò lên bắt đầu, tức giận nhìn Trần Tầm một chút, vuốt vuốt mình eo, cuối cùng cũng là khí cười, nói, Trần Tầm, ngươi còn nói ngươi không biết võ công.
Trần Tầm khặc khặc cười một tiếng, bệnh tâm thần hử.
Khổng Vũ biết nói không thông, dứt khoát vịn eo ra ngoài phòng đi.
Ha ha ha.
Trần Tầm gặp Khổng Vũ đi, quay đầu nhìn về phía cái kia đầy đất đồ ăn, liền điên cười chạy tới, ngồi xổm người xuống, nắm lấy ăn bắt đầu, say sưa ngon lành.
Thiên Vận trong tiêu cục, tăng thêm đầu bếp, trưởng quỹ, giáo đầu mấy cái này thượng chú tiêu cục người, tổng cộng có 35 người.
Đương nhiên, nếu như tăng thêm Trần Tầm, Tiểu Hắc Long, Hách Cao lời nói, cái kia chính là 38 cái.
Mặt khác 15 cái tiêu cục thành viên áp tiêu bên ngoài chưa về.
Buổi chiều, Khổng Vũ đi vào võ tràng.
Còn tại luyện võ tiêu cục các thành viên thấy thế nhao nhao vui mừng, đội vàng bay lại.
Mọi người đều biết, hôm nay tới lại tiêu.
Linh Nghiệm cũng ở trong đó, một thân trang phục khiến cho vị này thiếu nữ lại có mấy phần tư thế hiên ngang.
Linh Nghiệm làm Khổng Vũ nữ nhi, đương nhiên cũng không phải ăn không ngồi rồi, cũng thuộc về áp tiêu một thành viên.
Chỉ bất quá Khổng Vũ đau lòng Linh Nghiệm, đồng dạng cũng sẽ không phải Linh Nghiệm ra ngoài, cũng chính là Linh Nghiệm chủ động xin đi dễ dặc, một khóc hai náo ba treo ngược, Khổng Vũ mới bất đắc dĩ đáp ứng.
Đương nhiên, một chút quá nguy hiểm tiêu, Khổng Vũ cũng quả quyết sẽ không đồng ý, ha ha, nín chết ta, rốt cục có thể đi ra.
Thứ, cũng không phải ngươi nói tính, vẫn phải đáng xem mà an bài.
Cũng không biết lúc này tiêu cụ thể là cái gì, nếu là đại tiêu, vậy hiển nhiên rất trọng yếu.
Đám người ngươi một lời ta một câu.
Một bên chắp tay sau lưng trung niên phó tiêu đầu thấy thế, khẽ nhíu mày, ra hiệu diễn võ giáo đầu một chút. Diễn võ giáo đầu hiểu ý, bận điệu quát, tiến tĩnh. Đám người lúc này im lặng, chờ đợi nhìn về phía Khổng Vũ. Ha ha. Khổng Vũ cười cười, nói ra, ta tiêu cục cứ như vậy cái dám lớn một chút chỗ ngồi, chắc hẳn mọi người đều biết hôm nay ký cái đại tiêu sự tình. Lần này tiêu đâu, là một cô thi thể, tùy hành nhân viên là hai cái đạo sĩ. Lần này áp tiêu muốn đi trước hiện hết thành, đường xá tương đối xa, vừa đi vừa về 1000 dặm, ước cần chừng một tháng thời gian. Các thành viên nghe được cái này, cực kỳ hưng phấn. Áp thi thể tốt. Áp thi thể có thể quá dễ dàng, cũng chính là đường xá xa chút, bất quá cái kia đều không phải là sự tình, áp thi thể vậy liền cùng đi ra ngoài chơi mà không có hai loại. Thế thế, Khổng Vũ nhíu mày, nói ra, các ngươi đừng cao hưng quá sớm, nếu thật là một bộ phổ thông thi thể, các ngươi cảm thấy người ta sẽ tiêu phí lớn như vậy giá tiền. Đám người im lặng, nhưng trong lòng lơ đễnh, liền xem như có thân phận thi thể, đó cũng là thi thể mà. Thi thể cái đồ chơi này, cũng không có gì trộm cướp ngốc sẽ đến tiếp. Lúc này, phó tiêu đầu đứng ra, nhìn xem các thành viên cười lạnh nói, biết vì cái gì người có hai cái đạo sĩ tùy hành sao? Người ta cũng không có lừa gạt chúng ta tiêu cục, khế ước bên trên toàn đều biết rõ ràng, cô thi thể kia, nói không chính xác có thi biến phong hiểm. A, nghe được cái này, mọi người mới ngưng trọng bắt đầu, linh nghiệm cũng là ánh mắt ngưng tụ. Thi biến, một khi thi biến, cái kia trên đường đi liền thật khó mà nói, tóm lại rất phiền phức. Khổng Vũ sờ lên cằm cười cười, cùng dĩ vang áp đại tiêu mở dạng, cần 10 người, lần này các ngươi ai nguyện ý theo phó tiêu đầu áp tiêu tiến về? Kỳ thật nào có dễ dàng như vậy thi biến à? Nói như vậy, bất quá là nghĩ những thứ này ra hỏa nghiêm túc điểm. Dù sao đây chính là đại tiêu, có thể nào phất lờ? Chương 382, Trần Tâm áp tiêu. Đùa gì thế chương 382, Trần Tâm áp tiêu. Đùa gì thế lão đại, ta đi. Ta cũng đi. Rất nhanh, tất cả mọi người đều giơ tay lên. Thật vất vả đến đại tiêu, lại là đưa thi thể nhẹ nhàng như vậy. Lại có thể kiếm tiền, lại có thể chơi, mọi người đều muốn đi. Về phần thi biến. Nơi đó có dễ dàng như vậy thi biến. Nói một cách khác, coi như thi biến, người ta không phải còn tùy hành hai cái đạo sĩ mà. Bất đắc dĩ một chuyến đại tiêu liền cần 10 người, còn có 7 cái là không thể đi, đây là đã bỏ đi đâu biết, giáo đầu, trưởng quỹ tình huống dưới. Bởi vì là phó tiêu đầu dẫn đội, lần này còn muốn đi rơi Khổng Vũ cái này tổng tiêu đầu, nói cách khác, còn có 6 cái thành viên cần lưu thủ tiêu cục trở lệnh. Lúc này, diễn võ giáo đầu cười cười, đi đến một bên, ngồi xổm cười ha hả nhìn lên đến. Hắn là không cần áp tiêu, ngày bình thường cơ bản liền đợi tại tiêu cục, dạy người tập võ, cũng coi như dễ chịu. Khổng Vũ nhìn xem cạnh tranh kịch liệt như thế, kết quả là đưa tới trưởng quỹ lấy ra sổ sách, lật nhìn bắt đầu. Rất nhanh, liền đem bản lội trừ ra phó tiêu đầu bên ngoài 9 cái thành viên lựa chọn ra đến, từng cái đọc lên danh tự, Tam Ưu, Đại Cầu. Rất nhanh, 9 cái thành viên mừng khấp khởi đứng ra, linh nghiệm thình lình cũng ở trong đó. Khổng Vũ biết, nữ nhi của mình khẳng định muốn đi, dứt khoát trực tiếp kêu đi ra được. Còn lại 6 cái thành viên khổ khuôn mặt. Khổng Vũ cười nói, "À, các ngươi 6 cái trước đó áp quá lớn tiêu số lần nhưng so sánh bọn hắn nhiều, lần này, cơ hội liền nhường cho bọn họ, các ngươi thay mặt tại tiêu cục gáp một chút nhỏ tiêu a." Là 6 cái thành viên cũng không có lời nói rằng, cái này rất công bình. Bất quá cũng còn tốt, không ít tại bên ngoài áp tiêu minh đệ cũng sắp trở về rồi, đến lúc đó nói không chính xác lại có đại tiêu tờ đơn tới cửa, vậy cũng mở dạng. Khổng Vũ nhìn về phía trước đây thanh niên gầy ốm, phân phó nói, Tăng Điêu, ngươi đi trước quy hoạch chuyến này lộ tuyến, thời gian tương đối gấp, trước cơm tối liền muốn xuất phát. Biết lão đại. Tăng Điêu đáp ứng, nhanh chóng lui xuống. Cha, Trần Đại ca đâu? Ta có thể đem danh ngạch của ta cho hắn. Lúc này, Linh Niệm đi tới, có chút vội la lên. Khổng Vũ chừng Linh Niệm một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phó tiêu đầu, lão nhị, chuyến này ngươi đem Trần Tầm mang lên. Lời này vừa nói ra, đừng nói phó tiêu đầu, cái khác ở đây tiêu cục thành viên đều trợn tròn mắt. Cái gì? Mang lên Trần Tầm? Thiết Quân lông mày nhảy một cái, đại ca, ngươi là cùng ta đùa giỡn đúng không? Thiết Quân là Thiên Vận tiêu cục phó tiêu đầu, cũng là Khổng Vũ kết bái huynh đệ. Nhắc tới nhà tiêu cục, chính là hai người hợp lực mở lên tới. Về phần Khổng Vũ hô Thiết Quân là lão nhị, thì là bởi vì bọn hắn còn có một cái kết bái huynh đệ, lão tam, bất quá lại không tại tiêu cục làm việc thôi. Khổng Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, không có đùa giỡn với ngươi, mang lên a. Không nên không nên. Thiết Quân đầu lắc giống trống lúc lắc. Có chút kích động nói, đại ca, ngươi có phải hay không cảm thấy Trần Tầm đợi tại trong tiêu cục quá sẽ chọc cho phiền toái, cho nên ngươi muốn đem Trần Tầm giao cho ta. Trần Tầm tiểu tử kia, ta cũng bị không ở a. Mang lên hắn, trời mới biết trên đường sẽ phát sinh cái gì phá sự. Với lại tiểu tử kia gầy gò yếu ớt một giới thư sinh dạng, trên đường lại phát sinh chút gì, ta cùng huynh đệ nhóm còn muốn hộ tiêu, nhưng không có dư thừa tinh lực đi chăm sóc hắn a. Linh Nghiệm bận biểu tới, lời thề son sắt nói, quân bà bá, Trần đại ca biết võ công. Võ chàng yên tĩnh. Ngay sau đó, đám người cười ra tiếng. Nhất là cầm địa đồ trở về Tăng Ưu, đột nhiên nghe được việc này, cười nước mắt đều đi ra. Trần Tâm biết võ công, vậy ta còn sẽ tiên thuật đâu? Ngươi nha đầu này, chớ có nói đùa. Thiết Quân lấy lại tinh thần, bật cười nói. Khổng Vũ đi tới, vỗ vỗ Thiết Quân bả vai, trịnh trọng nói, Niệm Nhi nói là sự thật, Trần Tâm thật biết võ công, đại ca đã thăm dò qua. Cái gì? Lần này, đám người giật mình, không cười được. Ngoa tạo. Trần Tâm đến thật đó a? Không phải, Trần Tâm làm sao lại biết võ công đâu? Điên điên khùng khùng không nói, lại là thư sinh dạng, biết võ công cũng quá bất hợp lý đi. Có thể tổng tiêu đầu còn nói thăm dò qua, đám người không thể không tin. Thiết Quân từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vẫn là cười khổ lắc đầu, vậy cũng không được a. hắn điên điên cùng cùng, ta cũng không thể một mực nhìn lấy hắn. Linh Nghiệm nhấc tay vui vẻ nói, ta đến xem ở Trần đại ca.
Ách,
ai? Thiết Quân thở dài một hơi. Khổng Vũ cười nói, lão nhị, lần này liền để Trần Tầm đi theo ngươi cùng một chỗ làm quen một chút. Thiết Quân khẽ giật mình, chỉ có thể đáp ứng, tốt đã đại ca. Hắn cũng nghe ra tự mình đại ca ý tứ trong lời nói, đây là để Trần Tầm làm quen một chút về sau, sau này chính là tiêu cục một phần tử. Ta đã để lão Trình sớm chuẩn bị cơm tối, đoàn người chuẩn bị một chút, liền đi ăn đi. Khổng Vũ nhìn về phía Linh Nghiệm, Nghiệm Nhi, ngươi đi hô Trần Tầm đến tiệm cơm ăn cơm, ăn xong các ngươi liền phải xuất phát.
Được rồi.
Linh Nghiệm nhanh chóng chạy ra.
Trần đại ca.
Linh Nghiệm chạy đến hậu viện Trần Tầm bên ngoài gian phòng, tay quát tại bên miệng sông bên trong hô. Gặp không có động tĩnh, Linh Nghiệm trong mắt giật giật, lại hô to, ăn cơm rồi.
Phanh.
Trần Tầm đẩy cửa đi ra ngoài, bảy cánh tay hướng phía tiệm cơm phóng đi, một cái không có ảnh. Tiểu Hắc Long nghe được động tĩnh, cũng là quay tròn chạy tới.
Linh Nghiệm
lấy lại tinh thần, Linh Nghiệm vội vàng đuổi theo. Một lát sau, làm Linh Nghiệm đi vào tiệm cơm về sau, liền thấy Trần Tầm cùng Tiểu Hắc Long đã tại cái kia vùi đầu ăn cơm đi. Tiệm cơm bây giờ còn chưa người gì, Thiết Quân những cái kia muốn áp tiêu, còn tại chuẩn bị ra hỏa sự tình, quy hoạch lộ tuyến cái gì. Mặt khác những cái này không áp tiêu thành viên thì còn tại võ tràng luyện võ, dù sao đối với bọn hắn tới nói, còn chưa tới giờ cơm. Linh Nghiệm đánh tới một bàn đồ ăn, đi vào Trần Tầm bên cạnh ngồi xuống, tiến tới, mừng khấp khởi nói, Trần đại ca, nói cho ngươi một tin tức tốt, cha đồng ý ngươi áp tiêu à, trước cơm tối liền xuất phát. Linh Nghiệm là một cái mười phần thiếu nữ, con mắt cong cong, coi mặt mày cùng ngũ quan lời nói, ngược lại là cùng đã từng Lý Duyên có chút giống nhau. Chính là tính cách có chút khác biệt, Lý Duyên lộ ra yên tĩnh chút, Linh Nghiệm thì nhảy thoát một chút. Mặt khác, bởi vì lâu dài tập võ cùng bên ngoài áp tiêu nguyên nhân, Linh Nghiệm làn da không hề giống bình thường nữ hài tử như vậy trắng nõn, còn có cái kia hai tay cũng hiện đầy kén.
Ngang.
Nghe được áp tiêu, Trần Tầm quay đầu, cùng nhiệt mà nhìn xem Linh Nghiệm, phồng má rút, cắn chữ không do nói, "A Bao."
Thần môn là áp bao a.
A một ca một Linh Nghiệm cười khúc khích, chậm chỉnh trọng nói, "Trần đại ca, không phải áp bao, là áp tiêu." Linh Nghiệm lại thân mật giải thích nói, "Áp tiêu đơn giản mà nói đâu, liền là ta Thiên Vận Tiêu cục nhận ủy thác, hộ tống tài vật a cái gì nha loạn thất bát tao, còn có bảo vệ người thân an toàn a các loại." Ngao Trần Tầm cái hiểu cái không, đem trong miệng đồ ăn nuốt dưới, điên cười nói, "Kiệt kiệt kiệt. Cái kia áp tiêu cũng quá ca tụng a."
Tiểu sinh ưa thích áp tiêu.
Chương 383, áp tiêu ra ngoài, hai họa đi chương 383, áp tiêu ra ngoài, hai họa đi. Linh Nghiệm nhìn xem Trần Tầm bộ kia ngây ngốc hàm hàm bộ dáng, trong lòng bất đắc dĩ, tựa như để Trần đại ca làm gì liền làm gì đâu, thật cho Trần đại ca bán chỉ sợ hắn mình cũng còn tại cười ngây ngô. Linh Nghiệm rất ngạc nhiên, Trần đại ca rõ ràng võ nghệ như vậy cao cường, đến cùng là gặp cái gì, biến thành bộ này điên ngốc dáng vẻ.
Ai, thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài a. Tiểu Hắc Long chẳng biết lúc nào ngẩng đầu, liếm liếm khóe miệng hạt gạo, tiểu Long cũng muốn áp tiêu.
Linh Nghiệm ngẩn ngơ, đội vàng khoát tay, vậy quá nguy hiểm, ngươi cũng không thể đi.
Cha cũng không thể lại đồng ý.
Chẳng, 6 tuổi em bé, ngươi liều cái gì mệnh a?
Ngươi trước tiên đem tốt suỵt suỵt ta. Linh Nghiệm cười khổ không thôi.
Tiểu Hắc Long mãnh liệt lắc đầu, thái độ kiên định, không được, tiểu Long liền muốn đi.
Linh Nghiệm còn muốn nói điều gì, chợt có tiếng ồn ào truyền đến, liền nhìn thấy một bọn người tiến vào tiệm cơm đến.
Chính là Phó Tiêu chủ Thiết Quân cùng Tang Bưu các loại chuyến này áp tiêu thành viên.
Thiết Quân nhìn Trần Tầm một chút, liền ngẩng đầu, đi đánh cơm, không thèm để ý nói thật, Thiết Quân đối Trần Tầm là có chút không thích.
Một tháng qua, không biết cho Tiêu cục chọc nhiều thiếu phiền phức. Nếu không có Ninh Niệm nha đầu này mỗi ngày che chở tiểu tử này, lại thêm tiểu tử này sắc thực đầu góc có vấn đề, Thiết Quân tự nhận là đã sớm đem tiểu tử này treo lên đến quất một trận. Nha A Trần Tầm ngược lại là Tang Bưu các loại tám cái thành viên cười tủm tỉm đi tới cùng Trần Tầm chào hỏi. Tang Bưu nhìn xem Trần Tầm trước mặt cái kia đủ 10 người lượng một mâm lớn đồ ăn, trêu ghẹo nói, "Trần Tầm, ngày hôm nay khẩu vị không tốt sao, ăn như thế thiếu." Trần Tầm vùi đầu đắm chìm trong cơm trong thế giới. Linh Nghiệm ánh mắt lạnh lẽo, "Tang Bưu, còn có các ngươi mấy cái, lập tức sẽ xuất phát, còn không mau đi ăn cơm."
"Đúng đúng đúng tiểu thư."
Tang Bưu đám người vội vàng ha ha eo, liền đi mua cơm. Trong lòng có thể phiền muộn.
"Tiểu thư làm gì đối Trần Tầm tốt như vậy a?"
Linh Nghiệm lúc này mới vừa nhìn về phía Tiểu Hắc Long, ôn nhu nói, "Tiểu Long, ngươi phải ngoan, tiểu hài tử là không thể áp tiêu tùy hành lời nói, rất nguy hiểm."
Tiểu Hắc Long nhìn Trần Tầm một chút, chợt che hai lỗ tai, biểu thị mình không nghe. Hắn rất muốn long ngâm một tiếng cho cô gái này trấn nhiếp, nhưng lại sợ bị Trần Tầm đánh.
Linh Nghiệm không có cách, cảm giác tiểu Long tiểu quỷ này dã vô cùng, không có chút nào ngoan, quan dáng rất đáng yêu.
Lúc này, Khổng Vũ lại cũng tới tiệm cơm.
Linh Nghiệm nhãn tỉnh sáng lên, lúc này vẫy vẫy tay, "Cha."
Khổng Vũ thấy thế, đi tới, tại Tiểu Hắc Long bên cạnh ngồi xuống.
Linh Nghiệm nhìn Tiểu Hắc Long một chút, cáo trạng, "Cha, tiểu Long nói muốn đi theo áp tiêu, ta bất kể nói thế nào, hắn liền là không nghe."
"A."
Khổng Vũ giật mình, vội vàng nhìn về phía Tiểu Hắc Long, nghiêm nghị nói, "Tiểu Long a, ngươi điên rồi. Ngươi 16 tuổi,
áp tiêu.
Đừng nói áp tiêu, tùy hành đều không được,
không có thương lượng.
Đây cũng không phải là đùa giỡn.
Tên mắt con này cực kỳ ngang tàng.
Tiểu hài tử liền muốn có tiểu hài tử bộ dáng."
Tiểu Hắc Long nghiêng đầu, khi mắt liếc một chút Khổng Vũ, khinh thường hừ một tiếng.
"Hắc."
Khổng Vũ khí cười, "Ngươi đó là cái gì ánh mắt?
Trong khỏe mắt nhìn người là a?
Tuổi con nhỏ, một điểm giáo dưỡng đều không có."
Khổng Vũ quyết định, đến lúc đó trước đưa tên mắt con này đi trong thành nghiệp học, đến thừa dịp tuổi còn nhỏ từ trên đường nghiêng lôi trở lại.
Lúc này, Trần Tầm đã cơm nước xong xuôi, ngồi thẳng lên, thoải mái mà vô vô mặt, sau đó chỉ vào Tiểu Hắc Long,
cười lão linh nói, "Tiểu Phá Long, không cho ngươi đi." Tiểu Hắc Long lập tức hữu khí vô lực túi hạ đầu. Khổng Vũ cùng Linh Niệm liếc nhau, không cảm thấy kinh ngạc. Tên mắt con này, chẳng biết tại sao, nhất nghe Trần Tầm lời nói, Khổng Vũ có chút không phục. Thế nào? Trần Tầm gia hỏa này còn có thể có hắn vị này Thiên Vận Tiêu cục tổng tiêu đầu quyền nói chuyện còn cao a. Sau khi ăn xong, đám người liền ra tiệm cơm, hướng tiêu cục đi ra ngoài. Cửa chính, sớm đã chuẩn bị tốt không thiếu ngựa cùng vật tư. Mặt khác, còn có thể nhìn thấy, còn có một cỗ mang theo đồng bảy xe ba gác, phía trên liền trưng bày một ngụm gỗ lim quan tài. Quan tài cũng rất là thù, dán đầy lá bừa, trên nắp quan tài, đánh lấy tám cái ngón tay cái thô cái đinh. Hai bên hàng xóm láng giềng thầm nghĩ xối quậy, tránh không kịp. Nhưng cũng có hiếu kỳ nhìn quanh, đều biết, đây là Thiên Vận Tiêu cục muốn áp tiêu ra ngoài rồi. Hai vị đạo trưởng đợi lâu. Khổng Vũ dẫn đầu đi ra tiêu cục, hướng phía ngựa bên trên một lần trước thiếu hai cái đạo sĩ chắp tay. Lão đạo sĩ tung người xuống ngựa, về lấy chắp tay, cười nói, "Không tiêu đầu, xem ra đây là có thể xuất phát ta." Khổng Vũ cười cười, "Ân." Dứt lời, áp tiêu đám người ngay sau đó đi ra. Linh Nghiệm dắt lấy nhìn chung quanh Trần Tầm một cái cánh tay, sợ hắn chạy loạn. Trần Tầm một cái khác cánh tay thì bị Tiểu Hắc Long dắt lấy, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Trần Tầm lộ diện một cái. Hai bên hàng xóm láng giềng là người, lập tức xôi chào. "Tốt a, Trần Tầm ngươi cái này đáng giết ngàn đao a. Ngươi còn không biết xấu hổ lộ diện, ngươi trả cho ta gà nhà mà lông đến." "Trần Tầm, ngươi nha, nhà ta trong viện chó gần nhất run lẩy bẩy, nói, ngươi có phải hay không lại lúc nào trộm đạo đoạt nó ổ ngủ?" "Trần Tầm, mãi mãi ta hôm qua thấy ác mộng, nói ngươi ở trong mơ đóng vai quỷ hù dọa nàng." "Trần Tầm, Trần Tầm là ai? Thế mà làm ra nhiều như vậy xúc sinh sự tình." Một lần trước thiếu hai đạo sĩ sắc mặt mê mang, nghe cái này rất nhiều việc ác, cũng cảm giác cái kia Trần Tầm quả thực đáng giận. Khổng Vũ cùng Thiết Quân đám người giới cười, cảm giác trên mặt nóng bỏng. Còn lại mấy cái bên kia sự tình đều là thật sự phát sinh, Trần Tầm xác thực đáng giận. Bất quá, kia cái gì làm ác mộng, cũng trách đến Trần Tầm trên đầu, cũng quá không hợp thói thường đi. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ, tựa hồ cũng bình thường. Nếu không phải Trần Tầm làm nhiều việc ác, những lao nhân kia cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, tiếp theo ban đêm làm ác mộng. Khổng Vũ đội vàng chắc tay, cười khổ nói, chư vị ta không phải thay Trần Tầm cho các ngươi chịu nhận lỗi qua sao? Trần Tầm cũng đã nói với ta, khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, các ngươi liền bỏ qua mà. Các hàng xóm láng giềng thấy thế cũng không còn hùng hổ dọa người, chừng Trần Tầm một chút, ai về nhà nấy, nhưng cũng ở sau cửa thò đầu ra, muốn nhìn một chút làm sao vấn đề. Tiêu cục thật tốt áp tiêu, Trần Tầm đi ra ngoài là làm gì? Hẳn là cũng là ra ngoài áp tiêu. Nếu nói như vậy, có thể quá tốt rồi. Hai họa vừa đi, cái kia cuộc sống tạm bợ đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Kết quả là, các hàng xóm láng giềng ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra chờ đợi. Trần Tầm, ngươi có thể nhất định phải đi áp tiêu a. Hạnh phúc của chúng ta liền dựa vào ngươi. Lão nhị, có thể xuất phát, trên đường vạn sự cẩn thận. Khổng Vũ nhìn về phía Thiết Quân, trịnh trọng nói: "Đại ca yên tâm." Thiết Quân gật gật đầu, lập tức vung tay lên, lên ngựa. Tam Nưu các loại thành viên lập tức đi đến riêng phần mình ngựa, chở mình lên ngựa. Linh Nghiệm cũng lôi kéo Trần Tầm đi vào một con ngựa bên cạnh: "Trần đại ca, con ngựa này là ngươi." Linh Nghiệm biết Trần Tầm biết võ công, vậy dĩ nhiên cưỡi ngựa cũng là không nói chơi. Kiệt kiệt kiệt. Trần Tầm hất ra tiểu Hắc Long tay, vượt lên ngựa, mặc dù nhìn xem điên, nhưng động tác có thể nói tiêu sái. Thiết Quân đám người thấy cảnh này, không khỏi âm thầm gật đầu. Từ lên ngựa động tác, cũng có thể thấy được, Trần Tầm là thật có chút võ nghệ bản thân. Linh Nghiệm lập tức đi đến một cái khác con ngựa nhảy lên. Tiên sinh, tiểu Long thật không thể đi mà." Dưới ngựa, tiểu Hắc Long khổ hề hề nói. Trần Tầm gật gù đắc ý, không thèm để ý Khổng Vũ đi tới, đem tiểu Hắc Long kéo đi qua một bên, nghĩ đến hắn nhất nghe Trần Tầm lời nói, liền ngay cả bận bịu nhìn về phía Trần Tầm nói, "Trần Tầm à, đến lúc đó không thúc tìm học đường để tiểu Long niệm niệm thế nào?" Trần Tầm khẽ miệng ngoác đến mang hai, mãnh liệt gật đầu, có thể a, đem tiểu Phá Long đưa đi a." "Bất quá học đường là cái gì?" "Ha ha." Khổng Vũ cười ha ha, "Có thể là được. Về phần học đường là cái gì, ngươi cũng đừng quản." "Kiệt kiệt kiệt." Trần Tầm điên cười. Lúc này, tất cả mọi người đều đã lên ngựa. Lão đạo sĩ mắt nhìn sắc trời, nói, "Không tiêu đầu, vậy liền việc này không nên chậm trễ." Khổng Vũ nghe vậy, mắt nhìn Linh Nghiệm, lập tức vừa nhìn về phía Thiết Quân, "Lão nhị, lên đường đi." Thiết Quân gật gật đầu, "Quắc, xuất phát." Cộc cộc cộc. Long long long. Áp tiêu đội ngũ động bắt đầu, hướng phía cửa thành phương hướng mà đi, dần dần từng bước đi đến. "Ô ô tiên sinh." Tiểu Hắc Long một thanh hất ra Khổng Vũ tay, thử một tiếng, chạy vào trong tiêu cục. "Thứ, hoa con, đưa ngươi đi học liền trung thực." Khổng Vũ lơ đễnh, lập tức lặng lặng nhìn bên kia, các loại áp tiêu đội ngũ biến mất tại tầm mắt về sau, đột nhiên khỏe miệng vết ra, đột nhiên nâng lên năm đấm dùng sức vung lên, "Ô ca, xinh đẹp, cái này tai họa cuối cùng đã đi." Đông đông đông. Đột nhiên, hàng xóm láng giềng bật ra, thua chiêng gõ trống, từng cái trên mặt tràn đầy khổ tận cam lai thần sắc, trong miệng hô to trời xanh có mắt. Khổng Vũ sửng sốt, đội ho một tiếng, vung ra năm đấm, đưa tay phía sau, chính nghĩa lâm nhiên nói, "Các vị, không đến mức a. Trần Tầm lại không làm cái gì quá phận sự tình, các ngươi cao hứng như vậy không thích hợp a." Một cái lao hậu thả ra trong tay chiên trống, liếc nhìn Khổng Vũ, khinh thường nói, "Không tiêu đầu, ngươi đừng giả bộ, lao thân vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy ngươi vụng trộm bốc a." Ách. Khổng Vũ mặt mo đỏ ửng, quay người bước nhanh tiến vào tiêu cục. Chương 384, quan tài lạc đinh, nghỉ đêm lão hổ lĩnh. Chương 384, quan tài lạc đinh, nghỉ đêm lão hổ lĩnh. Cộc cộc cộc. Long long long. Áp tiêu đội ngũ đã ra khỏi Tiên Lai thành, án lấy quy hoạch lộ tuyến tiến về Hiển Hách thành. Từ Tiên Lai thành đến Hiển Hách thành, toàn bộ hành trình 1000 dặm. mà áp tiêu đội ngũ một ngày đại khái có thể làm tiến 70 dặm đường. Lần này lộ trình nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vừa đi vừa về một chuyến cần chừng một tháng. Áp tiêu đội ngũ đem chở quan tài xe ba gác vây ở giữa, phía trước cùng hai bên đều có nhân viên cưỡi ngựa, mà hai cái đạo sĩ thì dán tại đằng sau. Ngựa bên trên, Thiết Quân lấy ra địa đồ, ngón tay thuận phía trên đánh dấu đi vòng quanh, nói: "Tang Bưu, tiếp xuống từ Tiên Lai thành đến Giả Hổ lĩnh đoạn này đường, đều chuẩn bị tốt đi." Một bên ngựa bên trên Tang Bưu cười nói: "Phó Tiêu đầu yên tâm, sớm tại trước đó, ta liền đã dùng bổ câu đưa tin." Thiết Quân mỉm cười: "Tốt." Áp tiêu bên trong cũng là có môn đạo, lại cũng không phải người nào đều có thể áp tiêu. Giống một chút tiêu cục, tại một chút khu vực cũng sẽ cùng các lộ sơn phỉ có hợp tác. Sớm chuẩn bị, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Linh Nghiệm nhìn về phía Trần Tầm, gặp Trần Tầm ghé vào lưng ngựa bên trên, cái kia rũ cụp lấy hai tay nằm ngáy ó ó dáng vẻ, liền bật cười. Mới ra Tiên Lai thành đoạn này đường là rất an toàn, cho nên áp tiêu đội ngũ chuẩn bị đi đường suốt đêm. Lúc này, giáng tại cuối cùng một lần trước thiếu hai cái đạo sĩ trao đổi. "Sư phó, cỗ thi thể này thật sẽ thi biến sao?" Tiểu đạo sĩ nhìn xem bộ kia quan tài, lo lắng hỏi. Lão đạo sĩ ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, bầu trời mây đen phiêu hốt, nửa vòng mặt trăng tại mây đen sau như ẩn như hiện, cười nói: "Tuy nói này bộ thi thể chính là hàm đoàn nội tử, oan khí cực lớn, nhưng sư phó lây dương đinh tủ quan tài, lá bùa trấn áp, hắn không dễ dàng như vậy thì biến." Tiểu đạo sĩ chút thư giãn, lại nói: "Sư phó, đã cô thi thể này có thi biến phong hiểm, cái kia vì sao không trực tiếp ngay tại chỗ đốt cháy đâu? Nhất định phải đi cái 1000 dặm, đi cái kia hiển hách thành." Lão đạo sĩ hé miệng, lắc đầu: "Vị này chính là hiển hách thành Nhậm lão gia bảo đệ, mặc cho lão gia muốn gặp hắn bảo đệ một mặt, lại cũng không muốn hắn bảo đệ lá dụng về cội. Mặt khác, hiển hách thành quan phủ càng quyền uy một chút, mặc cho lão gia còn muốn vì đó bảo đệ công đường kêu oan đâu." Tiểu đạo sĩ vi kinh, còn muốn hỏi cái gì? Lão đạo sĩ liền khoát tay: "Đồ nhi, đừng lại hỏi, lại nhiều vi sư cũng không biết, chúng ta lần này chỉ là nhận ủy thác đem cỗ thi thể này thuận lợi đưa đạt, cái khác không có quan hệ gì với chúng ta." "A?" Tiểu đạo sĩ không còn dám hỏi. Long long long. Trong bóng đêm, áp tiêu đội ngũ tiếp tục tiến lên lấy. Có lẽ là tiếng vó ngựa cùng xe ba gác vòng lăn âm thanh quá lớn thanh âm. Vách quan tài bên trên, một viên cái đinh bung lỏng, rớt xuống đất cũng không có người phát giác được. Cứ như vậy, đám người không ngừng nghỉ, đói thì ăn lương khô, thực sự vây được không được, Thiện Thiện dừng lại nghỉ ngơi một hai canh giờ, mãi cho đến sau 4 ngày buổi chiều. Trần Tâm tinh thần vô cùng phấn chấn, ngồi tại ngựa bên trên, hai mắt cuồng nhiệt mà nhìn trước mắt Sơn Lĩnh. "Trần đại ca, đó là lão hổ linh a, xem như chúng ta chuyến này cái thứ nhất tiết điểm." Một bên, Linh Nghiệm cười giới thiệu nói: "Hoa a, lão hổ linh, phía trên là không phải có thật nhiều lão hổ a?" Trần Tâm hưng phấn mà quái khiếu mà nói. Nghe vậy, đám người bật cười. Tang Bưu giải thích nói: "Trần Tâm, lão hổ linh nhưng không có lão hổ, gọi hắn là lão hổ linh đâu, thuần túy là dãy núi này tương tự lão hổ, ngươi xem một chút, cả toàn núi lĩnh, có phải hay không đặc biệt giống một đầu bò nằm chuẩn bị đi săn lão hổ?" Dưới trời chiều, trước mắt Sơn Lĩnh hoàn toàn chính xác giống như là một đầu đi săn lão hổ. Trần Tâm không thèm để ý, đột nhiên đứng dậy đứng ở ngựa bên trên, tại lưng ngựa bên trên nhón chân lên ngâm nga bài hát, nhảy lên vũ. Ha ha ha. Đám người cười to. Áp tiêu một đường một hẻ, có Trần Tâm tại, ở tại không náo sự tình tình hung dưới, hoàn toàn chính xác 10 phần giải bờn. Bất quá rất nhanh đám người kịp phản ứng, nụ cười trên mặt biến mất, có chút nghiêm túc nhìn xem ngựa bên trên khiêu vũ Trần Tâm. Đám người đều nhìn ra, Trần Tâm võ công không thấp. Tại chạy ngựa bên trên khiêu vũ, bốn bề yên tĩnh, không có chút nào muốn ngã sấp xuống dáng vẻ. Đủ để thấy Trần Tâm sàn xe rất ổn. Trước đây chỉ biết là Trần Tâm biết võ công, hiện tại xem ra, võ công chỉ sợ còn không thấp. Thật sự là kỳ. Một người thư sinh khí tên điên, thế mà lại võ công. Loại này tương phản, khiến cho mọi người tại đây đều cảm thấy kinh dị. Dù sao, nào có thư sinh biết võ công a? Quả nhiên, vẫn là kiến thức thiệt cận, thế giới lớn như vậy, rừng lớn, cái gì chim đều có a. Mọi người chuẩn bị một chút, vài ngày trước đều không làm sao nghỉ ngơi, cũng không chút ăn được, đêm nay liền tại lão hổ lĩnh nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ăn một bữa thịt nướng. Đội ngũ phía trước, Thiết Quân gặp sắp đến lão hổ lĩnh, liền nghiêng đầu sang chỗ khác lớn tiếng nói: "Qua lão hổ lĩnh, coi như ra bọn hắn thiên vận tiêu cục thoải mái dễ chịu khu, trên đường đi nói không chừng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, tự nhiên cần dưỡng đủ tinh thần." Tiêu cục các thành viên lập tức hưng phấn gào lên một tiếng. Trần Tâm nghe xong có thịt nướng ăn, cũng là chảy nước bọt hắc hắc cười không ngừng lấy. Lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ tự nhiên cũng không có gì dị nghị, cơ hồ là liên tục đi 4 ngày, là nên nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Trạm vào tối, lão hổ lĩnh ngựa bị buộc ở một bên, lẹ xẹt lấy móng ngựa, thở gấp hơi thở, ăn cỏ. Đám người nhặt được tuổi khô, nhóm lựa chồng, quay chung quanh mà ngồi, nướng săn tới thịt thỏ, cười nói: "Chậc chậc, mỹ vị mà thịt thỏ, nếu như có thể cả chút ít uống rượu bên trên vừa quắt thì càng thư thản." Có thành tiểu viên xoa xoa tay, mong đợi nói. Vừa nói xong, Thiết Quân liền trừng quá khứ: "Ngươi còn muốn uống rượu? Các loại cái này một tiêu áp xong, ngươi muốn làm sao uống liền làm sao uống, ta mặc kệ ngươi, nhưng áp tiêu quá trình bên trong là cấm rượu." "Ha ha ha, Phó Tiêu đầu, ta đương nhiên biết, ta chính là nói đùa mà." Người kia vội vàng cười ngượng ngùng. "Hừ." Thiết Quân hừ lạnh một tiếng, lập tức từ ngực móc ra địa đồ, mở ra, ngưng thần nhìn bắt đầu. Hắc hắc hắc, quạch quạch, Trần Tầm cười khúc khích, chảy nước bọt. Một bên, Linh Nghiệm đem một cái nướng xong con thỏ đưa cho Trần Tầm, cười nói: "Trần đại ca, ngươi ăn trước à?" Tang Bưu đám người hâm mộ nhìn xem, cảm thấy tên điên tốt, bọn hắn cũng muốn trở thành tên điên. Trở thành tên điên, còn có thể để tiểu thư hầu hạ đâu. Trần Tầm một thanh nhận lấy, liền muốn ngậm ăn, Linh Nghiệm vội vàng ngăn cản, lấy ra muối ăn, lên trên đổ vậy: "Trần đại ca, ngươi đừng đợi, vừa đã nướng chín là rất nóng, ngươi để nó hơi lạnh một chút lại ăn. Có thể Trần Tầm chỗ nào nghe loạn, cầm lấy nóng hổi thịt thỏ liền cuồng huyễn bắt đầu. Tê, một màn này, thấy đám người hít vào khí lạnh, trong lòng không hẹn mà cùng hiện hiện bốn chữ: vô tình sát miệng. Linh nghiệm cũng là bị tinh đến, bất quá phát hiện Trần Tầm không có chuyện gì, liền cũng theo đi, không quên nổi. Tiểu Ninh, ngươi hô hai vị đạo trưởng tới ăn thịt thỏ a. Thiết Quân nhìn xem địa đồ nói ra. Nghe vậy, Linh nghiệm quay đầu nhìn về phía quan tài cái khác hai cái đạo sĩ, hô to: hai vị đạo trưởng, thịt thỏ nướng xong, có thể tới ăn rồi. Xe ba gác bên kia, lão đạo sĩ đem ánh mắt từ trên quan tài rời, nhìn lại, cười nói: tốt, các ngươi ăn trước đi, thầy trò chúng ta lập tức đến ăn. Chương 385, thi biến phong hiểm gia tăng. Chương 385, thi biến phong hiểm gia tăng. Tốt, hai vị kia đạo trưởng nhanh lên, đợi chút nữa con thỏ lạnh. Đi, biết. Lão đạo sĩ quay lại qua thân, đánh giá đến quan tài. Tiểu đạo sĩ dẫn theo ngọn đèn, từ một bên khác quấn ra, nói: sư phó, không có vấn đề gì, chúng ta quá khứ ăn thịt nướng a. Lão đạo sĩ đang muốn gật đầu, chợt chú ý tới cái kia dễ dàng bị xem nhẹ vách quan tài một góc, ánh mắt khẽ biến, lập tức ba địa vỗ một cái tiểu đạo sĩ đầu. Tiểu đạo sĩ che đầu đau hô, mặt mũi tràn đầy một bức, không biết sư phó thật tốt tại sao phải đánh hắn. Lão đạo sĩ một thanh nắm chặt qua tiểu đạo sĩ lỗ thai, tiến đến quan tài sừng, chỉ vào cái kia một chỗ, quát khẽ nói: ngươi làm sao kiểm tra? Dương Linh rơi mất một viên, ngươi có thấy hay không? Tiểu đạo sĩ nhìn xem chỗ kia, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hừ. Lão đạo sĩ buông tay ra, ngưng trọng nói: còn không mau mau lấy mai Dương Đình đi ra. Tiểu đạo sĩ vội vàng từ nghiêng meo trong bao vải móc ra một viên cái đinh cùng cái búa, đưa cho lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ tiếp nhận búa đinh, liền cấp tốc chỗ kia thiếu hụt Dương Đình cho bổ sung. Sư phó, cứ như vậy, nên vấn đề liền không lớn đi. Tiểu đạo sĩ thận trọng nói. Lão đạo sĩ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: không biết. A. Tiểu đạo sĩ giật mình. Lão đạo sĩ giải thích nói: chủ yếu là không biết cái viên kia Dương Đình là khi nào rơi, như vừa rơi không lâu, cái kia vấn đề không lớn, nhưng nếu rơi mất vài ngày, khả năng này liền muốn xảy ra vấn đề. Thiếu thốn cái này một góc Dương Đình, có khe hở, như bị liên tục mấy ngày dương khí xuyên vào, bị thi thể hấp thu. Nói đến đây, lão đạo sĩ cũng có chút tâm thần bất định bắt đầu. Trước mấy ngày phần lớn thời gian đang đổi đường, không chút kiểm tra, chung quy là chủ quan. Hiện tại một lần nữa đinh thượng Dương Đình, bất quá là ôm lòng chờ may mắn lý. Nếu như cái viên kia Dương Đình thật vài ngày trước liền rơi mất, không được. Lão đạo sĩ ngưng tiếng nói, đến mở quan tài nghiệp thi. A, mở quan tài nghiệp thi. Tiểu đạo sĩ kinh hô. Lão đạo sĩ gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút vân gian mặt trăng, nói ra: ngươi nhanh đi để cho bọn họ tới mấy người hỗ trợ. Là, sư phó. Tiểu đạo sĩ đáp ứng, liền vội vàng hướng Trần Tầm đám người chạy tới. Chư vị, sư phó nghĩ thoáng quan tài nghiệp thi, để cho các ngươi quá khứ mấy người hỗ trợ. Tiểu đạo sĩ đi vào đám người chỗ, gấp giọng nói. Đám người ăn thịt nướng động tác một trận, nghi hoặc nhìn về phía tiểu đạo sĩ. Mở quan tài nghiệp thi. Thật tốt, mở quan tài nghiệp thi làm gì? Rất nhanh, trong lòng mọi người siết chặt. Không phải là thi thể xảy ra vấn đề gì đi? Thiết Quân lúc này đứng dậy, nói: Tam Miu, Đại Cầu, ba người các ngươi cùng ta đi qua nhìn một chút. Sau đó, Thiết Quân liền dẫn ba cái thành viên đi theo tiểu đạo sĩ đi qua. Còn lại Ninh Niệm đám người bên miệng thịt nướng cũng không khỏi mất không thiếu hương vị, hơi có chút lo lắng, sẽ không thật muốn thi biến à? Ngược lại là Trần Tầm vẫn như cũ say sưa ngon lành địa ăn, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu hướng mọi người cười ngây ngô, khiến cho Ninh Niệm đám người hâm mộ hỏng. Không tim không phổi thật tốt ta. Đạo trưởng, chuyện gì xảy ra? Thiết Quân mang theo Tang Bưu mấy người tới, lập tức mở miệng hỏi. Lão đạo sĩ cũng không dám giấu giếm, chỉ vào quan tài chỗ rẽ, ngưng trọng nói: mới ta sư đồ hai người kiểm tra một phen, phát hiện rơi mất một viên Dương Đinh, đây là một lần nữa bổ sung. Nghe vậy, Thiết Quân nhíu mày. Tang Bưu ba người lại hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến chẳng phải rơi một viên cái đinh à, còn tưởng rằng thi thể chạy đâu, ngạc nhiên. Đồng thời cũng yên tâm lại. Thiết Quân quét mắt một vòng bị lá bùa dán đầy quan tài, lập tức hỏi: đạo trưởng, thế nhưng là có cái gì thuyết pháp? Lão đạo sĩ gật đầu: sát phó tiêu, ngươi có chỗ không biết, tăng cái Dương Đinh tác dụng chính là phong bế quan tài, để phòng dương khí xuyên vào, ta lo lắng rơi một viên Dương Đinh xuyên vào quá nhiều dương khí, gây nên thi biến, liền lý do an toàn nghị thoáng quan tài nghiệp thi. Lão đạo sĩ cũng là cùng Thiên Vận Tiêu cục một dạng, đều là thụ ủy thác một phương, cho nên cũng không thể tự tiện mở ra quan tài, còn cần nói với Thiết Quân rõ ràng sự tình yếu hại. Thi biến. Tam Lưu đám người nhất thời tâm lại để bắt đầu. Thiết Quân không nói hai lời, gật đầu: tốt, đạo trưởng, vậy liền mở quan tài nghiệp thi. Lão đạo sĩ gật gật đầu, liền cùng đám người cùng một chỗ đem quan tài khiêng xuống chật hẹp xe ba gác, sau đó đem tám cái đinh từng cái rút ra. Lão đạo sĩ ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mất đi mây mù che chắn mặt trăng, nói: sát phó tiêu, ngươi để bọn hắn gỡ xuống trên xe ba gác đồng bố, chờ một lúc tại ta mở quan tài nghiệm thi lúc, phải tất yếu đem ánh trăng toàn bộ che chắn, không thể soi sáng thi thể. Tốt. Thiết Quân nhìn về phía Tang Bưu đám người. Tang Bưu ba người tự nhiên nghe được, thế là quá khứ gỡ xuống đồng bố, ba người đem mở ra, giơ cao lên tay giơ lên, đem lão đạo sĩ đám người che lại. Lão đạo sĩ thấy thế, khẽ gật đầu, liền vào đi mở quan tài. Kết. Theo vách quan tài bị để lộ, một cỗ nồng đậm mùi hôi khí truyền ra, trong nháy mắt xông vào đám người xoắn mũi. Hệ Tang Bưu mấy người kém chút nôn. Thiết Quân tuy không biểu tình gì, nhưng cũng đưa tay che lại miệng mũi. Lão đạo sĩ từ tiểu đạo sĩ trong tay mang tới ngọn đèn, liền cúi người quan tài đánh giá thi thể. Trong quan tài, một bộ nam tính thi thể nằm thẳng, hai tay đặt phần bụng, sắc mặt trắng bệch, ấn đường chỗ có chút biến thành màu đen. Lão đạo sĩ nhìn thấy thi thể ấn đường lúc liền nhíu mày một cái, sau đó tay mắt lanh lẹ lật ra thi thể mí mắt kiểm tra một hồi con mắt, lại đẩy ra thi thể miệng, kiểm tra một hồi khoang miệng cùng răng, cuối cùng đưa tay tại thi thể động mạch cổ chỗ thăm dò. "Đạo trưởng, thế nào?" Thiết Quân nhìn thấy lão đạo sĩ đứng dậy, hỏi đội. Lão đạo sĩ tạm thời không nói cái gì, mà là tay lấy ra lá bùa, lại lần nữa túi người dán tại thi thể trên trán. Lão đạo sĩ ngồi dậy, cùng tiểu đạo sĩ hợp lực đem vách quan tài một lần nữa đắp kín về sau, cấp tốc đánh lên 8 cái dương đinh, trừ ngoài ra, lại làm ra một bó dây đỏ, đem quan tài tầng tầng buộc chặt bắt đầu. Một màn này, thấy Thiết Quân nhíu nhíu mày. Sau đó, tại lão đạo sĩ phân phó dưới, đám người hợp lực đem quan tài nhấc trở về trên xe ba gác, một lần nữa lấy bổng bố che đậy. Làm xong đây hết thảy, lão đạo sĩ lúc này mới nhìn về phía Thiết Quân, trầm giọng nói: "Sát Phó Tiêu, con hổ này lĩnh phủ cận nhưng có cái gì thôn trang?" Thiết Quân nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không có, lão hổ lĩnh chỗ vắng vẻ." Nghe vậy, lão đạo sĩ thở dài: "Sát Phó Tiêu, chỉ sợ đêm nay không thể nghỉ ngơi, đến lập tức đi đường, tìm tới một thôn trang mới được, đây là thời trò chúng ta sơ sẩy, hết sức xin lỗi." Không đợi Thiết Quân cùng Tang Bưu mấy người nghi hoặc, lão đạo sĩ tiếp tục nói: "Thi thể hút vào không ít dương khí, thi biến phong hiểm gia tăng thật lớn, hiện tại nhu cầu cấp bách năm xưa lão gà trống hoặc là đen chó được chi huyết mới có thể giảm xuống thi biến phong hiểm." "Cái gì?" Thiết Quân bốn người biến sắc. Thiết Quân nhẹ hút khẩu khí, không nói hai lời quay người, phất tay hô to: "Đều trước chờ ăn, dọn dẹp một chút đi đường." Bên kia ăn thịt nướng Linh Niệm đám người sửng sốt một chút, liền biết chỉ sợ có chút ngoài ý muốn, lập tức dập tắt đống lửa, cầm lấy nướng thịt thỏ liền hướng ngựa bên này nhanh chóng đi tới. Linh Niệm bỗng nhiên kịp phản ứng, giống như thiếu đi cái ai. Quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Trần Tầm còn ngồi xổm ở cái kia ăn thịt nướng, vội vàng đi qua kéo lên. Chương 386, Cương Thi gặp đều muốn nằm lại vách quan tài. Chương 386, Cương Thi gặp đều muốn nằm lại vách quan tài. Long long long, đường ban đêm bên trên, Áp Tiêu đội xe tiếp tục tiến lên lấy. Cùng trước đây cười cười nói nói khác biệt, hiện tại trên mặt mỗi người đều là một bộ tâm sự nặng nề biểu lộ. Đương nhiên, ngoại trừ đã ghé vào lưng ngựa bên trên ngủ Trần Tầm. "Quân ba bá, tình huống nghiêm trọng không?" Linh Nghiệm cưỡi ngựa đi vào Thiết Quân bên cạnh, lo lắng hỏi. Thiết Quân nghiêng đầu nhìn lại, khoe miệng hiện một vòng mỉm cười: "Còn tốt, chỉ là thi biến phong hiểm biến lớn một chút thôi, hiện tại chúng ta muốn làm chính là tranh thủ thời gian tìm tới một thôn trang, làm điểm lão gà trống hoặc là chó đen máu." Linh Nghiệm gặp Thiết Quân còn cười được, trong lòng không khỏi an ổn không ít, thế là cũng cười cười liền cưỡi ngựa trở lại Trần Tầm bên cạnh. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Áp Tiêu đội ngũ trong đêm đi ra lão hổ lĩnh. Ngày thứ 5, trong đội ngũ, Tiêu Cục các thành viên đỉnh lấy cái mắt quần thâm, thẳng áp. Phía trước mấy ngày buôn ba, tăng thêm tối hôm qua không có nghỉ ngơi lại tinh thần cao độ căng cứng, từng cái mệt mỏi tê. Ngược lại là Trần Tầm mỹ mỹ ngủ một giấc, tỉnh. Cưỡi ngựa ngây ngốc điên cười, ôm vô tự thư cùng nhiệt liếc nhìn. Về phần lao đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ, đi qua trước mặt sai lầm, hiện tại thỉnh thoảng liền đi kiểm tra quan tài. Cũng là không thể nói là mất bỏ mới lo làm chuẩn thì đã trễ, chủ yếu là không thể ra lại ngoài ý muốn, ra lại ngoài ý muốn, thi biến cơ bản bán đã đóng thuyền. Ngao hô đội ngũ trước, Thiết Quân ngáp một cái, mở ra địa đồ nhìn xem, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Lao hổ linh thực sự quá vắng vẻ, phu cận nào có cái gì thôn trang. Cứ như vậy, lại là một cái ban ngày qua đi. Đến ban đêm, Thiết Quân cũng biết tiếp tục như vậy nữa không được, chỉ có thể cưỡng ép dừng lại, để các đội viên bao quát chính hắn nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Bằng không, đừng nói thi biến, như thế mệt mỏi trạng thái tinh thần dưới, tùy tiện đến chút sơn phỉ liền phải đem bọn hắn cho đoàn diệt. Lão đạo sĩ thấy thế cũng không có cách, huống hồ bọn hắn sư đồ cũng mệt mỏi không được. Kết quả là, đám người liền tại một chỗ chân núi, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, hảo hảo bổ sung thể lực. Bất quá liền xem như nghỉ ngơi, mọi người cũng muốn thay phiên ra hai người phòng thủ. Trần Tâm cùng Tang Bưu được an bài tại một tổ. Giờ tí, côn trùng kêu vang thiếu chút. "Uy, Tang Bưu, đến phiên ngươi cùng Trần Tâm phòng thủ, vây chết lao tử ngao hô." Tang Bưu bị đánh thức, vô ý thức đột nhiên cầm hướng bên hông bội đao, thấy là nhà mình huynh đệ mới biết được muốn đến phiên hắn phòng thủ, lập tức bất đắc dĩ đứng dậy, biết. Một bên khác, Trần Tâm cũng bị một cái thành viên gọi đi phòng thủ, bởi vì Trần Tâm căn bản không ngủ, ngược lại là tốt tiêu rất. Cái kia thành viên còn ngoài định mức dặn do Trần Tâm phòng thủ trong lúc đó chú ý hạng mục, khốn khổ muốn chết hắn, cũng mặc kệ Trần Tâm nghe không nghe lọt hay, ngã đầu đi ngủ. Tang Bưu đi tới, hướng phía xe ba gác quan tài bên kia chỉ, "Trần Tâm, ngươi đi xem lấy bên kia, nếu có bất kỳ động tĩnh, ngươi hô to là được rồi." Trần Tâm ôm vô tự thư trọng trọng gật đầu, sắc mặt thần thánh trang nghiêm, "Tiểu sinh biết." Hắc. Tang Bưu kinh ngạc nhìn Trần Tâm một chút, bị Trần Tâm cái này hiếm thấy nghiêm túc biểu lộ cho hù đến. Lập tức túi người vỗ Trần Tâm bả vai cho cổ vũ, chỉ lắc đầu thở dài địa đi một bên khác. Hắc hắc hắc, Trần Tâm cười ngây ngô một tiếng, thu hồi vô tự thư, tứ chi chạm đất, liền hướng phía quan tài bên kia nhanh chóng bỏ qua đi. Leo đến xe ba gác bên cạnh, Trần Tâm đứng người lên, bốn phía liếc nhìn bắt đầu, ánh mắt cảnh giác lại thần thánh, một bộ sát có việc tư thái. Một bên khác, Tang Bưu không yên tâm hướng phía Trần Tâm nhìn bên này một chút, thông qua mơ hồ đống lửa quang mang nhìn thấy Trần Tâm nghiêm túc phòng thủ dáng vẻ, không khỏi vui mừng cười một tiếng. Ai nói Trần Tâm bị điên? Khu khu, bị điên thật là điên, nhưng thời khắc mấu chốt, Trần Tâm gia hỏa này cũng vẫn là có chút đầu óc. Ở Tang Bưu yên tâm về sau, liền thu hồi ánh mắt, cầm đao phòng thủ. Trần Tâm hiển nhiên không có gì kiên nhẫn, rất nhanh liền cảm thấy nhàm chán, trở nên lười nhác tại chỗ ngồi xuống, dựa vào phía sau một chút. Cái này khẽ nghiêng, trực tiếp tựa vào trên xe ba gác. Ân. Trần Tâm hiếu kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem trên xe ba gác quan tài, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cười hắc hắc bắt đầu. Trần Tâm đứng người lên, xoa xoa tay vây quanh quan tài đánh giá đến, thỉnh thoảng còn nằm sấp quá khứ nghiêng thai nghe một chút trong quan tài động tĩnh. Đúng lúc này, không yên lòng lao đạo sĩ, sang đây xem đến một màn này, lúc này nhíu mày, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi đang làm gì?" Tiểu sinh vừa rồi nghe được bên trong có âm thanh. Trần Tâm Điên cười nói: "Cái gì?" Lão đạo sĩ ánh mắt khẽ biến, vội vàng đi tới, nghiêng hai ghé vào trên quan tài cẩn thận nghe bắt đầu, có thể nghe một hồi lâu, đều là yên tĩnh, cũng không khác thường. Lão đạo sĩ ngồi dậy, nhìn về phía Trần Tâm, hầu nghi nói: "Ngươi thật nghe được thanh âm, hay là tại hù ta?" Nếu là người khác nói câu nói này, lão đạo sĩ khẳng định là tin tưởng. Hết lần này tới lần khác đối phương là Trần Tâm. Đi qua nhiều như vậy tiền, lão đạo sĩ đương nhiên biết Trần Tâm điên điên cùng cùng, đầu óc không bình thường. "Hắc hắc hắc, thật thật đây này." Trần Tâm sán lạn cười nói, cặp kia cùng nhiệt con mắt cho dù ở đêm tối đều lộ ra sáng tỏ. Lão đạo sĩ sờ lên cằm, trong lòng có chút không chắc. Chẳng lẽ lại phải mở quan tài nghiệm thi? Cũng không phải phiền phức, mà là lúc trước đã mở qua một lần, một tới hai đi lời nói, sợ rằng sẽ làm đi vào không thiếu dương khí. "Lão đầu nhi, lặng lẽ nói cho ngươi, tiểu sinh cũng là đạo sĩ ở Trần Tâm đống nhiên bu lại, thần thần bí bí nói." Đang trầm tư lão đạo sĩ choáng váng một cái, vô ý thức nói: "Ngươi cũng là đạo sĩ?" Trần Tâm hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy đắc ý, ân a lão đạo sĩ từ trên xuống dưới dò xét Trần Tâm một chút, suy âm thanh cười một tiếng, nhưng cũng cảm thấy thú vị: "Ngươi nhất phong thư sinh, tại sao lại thành đạo sĩ?" Trần Tâm hất đầu phát, trinh trọng nói: "Tiểu sinh là thế gian tối cường chi đạo sĩ, à, cũng không tính đạo sĩ, liền ngay cả lấy đạo tổ xưng hô tiểu sinh cũng không đủ tư cách, ngươi có thể gọi tiểu sinh Trần Thiên Tôn, không sai, liền là cái kia rời sông lấp biển, một chỉ ra, quỷ hồn diệt, lệnh thế gian tất cả quỷ hồn đều nghe tin đã sợ mất mật, kêu cha gọi mẹ, để cương thi gặp đều muốn nằm lại vách quan tài truyền kỳ Thiên Tôn. Nói tóm lại, tiểu sinh cả đời này, có thể nói vô địch rất tịch mịch." Nói xong lời cuối cùng, Trần Tâm thở dài một tiếng, làm một cái khỏe đẹp cân đối tư thế. Vẫn thật là đem lão đạo sĩ nghe được sửng sốt một chút. Rất nhanh, lão đạo sĩ lắc đầu cười. Không nói những cái khác, lão đạo sĩ cảm thấy cái này Trần Tâm thật có ý tứ. Không giống mình cái kia đồ nhi, cứng nhắc, không khôi hài, mỗi ngày cùng hắn cái này sư phó mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Tiểu huynh đệ, ngươi nói mình là Trần Thiên Tôn, còn nói cái gì cương thi gặp ngươi đều muốn nằm lại vách quan tài. Ngươi thế nào không thổi mình là trời đạo đâu?" "Ha ha, bất quá quả thật có chút ý tứ." Lão đạo sĩ cười cười. Tạch 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 két, đột nhiên, một bên nắp quan tài đi lên đỉnh bắt đầu, đính đến buộc chặt dây đỏ căng đến cực gốc, rất nhanh liền ba một tiếng bị kéo căng đoạn. Tám cái dương đinh cũng bị đỉnh ra, rơi xuống tại bãi cỏ. Lão đạo sĩ nhìn xem cái này đột nhiên một màn, toàn thân cứng đờ, biến sắc, đột nhiên đưa tay giữ tại kiếm gỗ đào bên trên, quắc, thi biến. "Mọi người mau tỉnh lại." Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị bừng tỉnh. Đúng lúc này, nắp quan tài bị cao cao đỉnh bắt đầu, trong đó cương thi vụt ngồi bắt đầu. Lão đạo sĩ trong lòng căng thẳng. Cương thi ngoái đầu lại, nhìn thấy Trần Tâm, ngẩn người, nằm trở về. Phanh một tiếng, nắp quan tài một lần nữa khép lại. Cắp 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 nấc, "Ngươi xem đi, nằm xuống lại." Trần Tâm nằm xuống, điên cuồng đánh mặt đất, cười đến nước mắt đều đi ra. Lão đạo sĩ một bước. Chương 387, cự tuyệt bốc cháy. Chương 387, cự tuyệt bốc cháy. Chuyện gì xảy ra? Đánh thức đám người vội vã vây tới. Nhìn Trần Tâm cùng lão đạo sĩ một chút, liền lập tức nhìn về phía quan tài. Bởi vì ban đêm ánh mắt không tốt, thấy không rõ trên mặt đất tản mát cái đinh cùng đứt đoạn dây đỏ, tại mọi người trong mắt, quan tài thật tốt, cũng không có cái gì dị thường. "Ân, không phải nói thi biến sao?" Thiết Quân đám người ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía lão đạo sĩ. "Sư phó, thi biến sao?" Tiểu đạo sĩ cũng chạy tới, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Lão đạo sĩ lấy lại tinh thần, tại mọi người mờ mịt trong ánh mắt, luốt luốt ánh mắt của mình, nhìn về phía quan tài. Lão đạo sĩ từ tiểu đạo sĩ trong tay tiếp nhận ngọn đèn, bước nhanh đi qua, ngồi xổm người xuống, trên mặt đất tìm tòi bắt đầu. Rất nhanh, liền mò tới rơi xuống dương đinh. Lão đạo sĩ lại nhặt lên cái kia kéo căng đoạn dây đỏ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tâm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Giang đạo lý, nếu không phải hết thảy đều chứng minh hoàn toàn chính xác thì biến, hắn đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Cương thi nhìn thấy đều nằm lại vách quan tài. Nhìn xem Trần Tâm cái kia đần độn dáng vẻ, lão đạo sĩ đến bây giờ đều cảm giác không tin. Đến cùng là tình huống như thế nào? Lão đạo sĩ vụt địa đứng lên đến, nhìn về phía Thiết Quân, trầm giọng nói, "Sắt phó tiêu, lại phải mở quan tài nghiệm thi." Lão đạo sĩ muốn nhìn một chút thi thể đến cùng là thế nào cái tình huống thay đổi, nhưng lại giống như không thay đổi. Nếu quả như thật thì biến, cái kia muốn bận đến hiện hách thành liền không thực tế, nhất định phải ngay tại chỗ đốt cháy. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Thiết Quân nhướng mày, cũng không làm phiền, vung tay lên liền phái thành viên đi nhấc quan tài. Có kinh nghiệm lần trước, đều không cần lão đạo sĩ nói, Tam Bưu mình liền mang theo mấy người từ xe ba gác giật xuống đồng bố, dơ cao lên mở ra, che chắn ánh trăng. Phanh! Quan tài rất nhanh liền bị khiêng xuống xe ba gác. Lão đạo sĩ đem ngọn đèn đưa cho tiểu đạo sĩ, để hắn cầm hỗ trợ chiếu sáng, mình liền đi qua ý đồ để lộ quan tài. Đầu tiên, lão đạo sĩ đến thử một chút có thể hay không tay không mở ra nắp quan tài. Bởi vì trong đó thi thể nếu quả như thật thì biến, đó là rất khó mở ra nắp quan tài, thi thể thả ra thi khí sẽ một mực hút lại. Lão đạo sĩ ánh mắt lóe lên, đột nhiên dùng sức. Sau một khắc, vách quan tài liền bị dễ như trở bàn tay mở ra. Lão đạo sĩ đẩy trong đầu dấu chấm hỏi. Một bên tiểu đạo sĩ hiển nhiên cũng là ngẩn ngơ, khẩn trương biểu lộ dần dần buông lỏng. Hiển nhiên hắn cũng là biết đến cái kia một điểm. Nắp quan tài có thể tùy tiện mở ra, cái này không có thi biến a. Gặp nắp quan tài mở ra, Thiết Quân mấy người cũng trước tiên cẩn thận địa vây tới, nhìn lên trong quan tài thi thể. Chỉ gặp thi thể duy trì tư thế cũ nằm, cũng không có bất kỳ dị thường. Thiết Quân đám người cũng không khỏi hồ nghi, ngẩng đầu nhìn về phía lão đạo sĩ, ánh mắt bắt đầu ẩn ẩn bất mãn. Cái này không đùa nghịch người chơi mà. lần một lần hai. Lần này hay là tại mọi người lúc ngủ, làm một màn như thế, hù chết cá nhân. Lão đạo sĩ phát giác được đám người ánh mắt, không nói, túi người, cẩn thận bắt đầu kiểm tra lên đến. Lật ra mi mắt, nắm cái cầm mở miệng, thăm dò của một hệ liệt hành vi. Thi thể trong mắt đã triệt để ố vàng. Trong miệng, bốn quả răng độc dài đi ra, dị thường bén nhọn. Lão đạo sĩ ánh mắt điên cuồng lấp lóe, thở sâu, nhìn về phía thi thể hai tay, liền nhìn thấy móng tay cũng là thành dài. Kiểm tra xong, lão đạo sĩ ngồi dậy, tim đập rộn lên, hai mắt nhìn chằm chằm thi thể. Hắn có thể 100% xác định, đã thi biến, liền là muốn không rõ. Cổ cương thi này, vì cái gì bất động, đến cùng tại ngụy trang cái gì? Không nên bắt đầu, gặp người liền cắn sao? Lúc này, đám người mượn nhờ ngọn đèn hôn ám, cũng là ẩn ẩn chú ý tới thi thể một ít dị dạng, bất quá dù sao cũng là ngoài nghề, lại thêm trước đây căn bản không có nhớ kỹ thi thể một ít đặc thủ, nhưng cũng cảm thấy không có gì dị thường. Một bên, Linh Nghiệp lôi kéo Trần Tầm thoáng thối lui chút, mặc dù mình cũng có chút khẩn trương, nhưng vẫn an ủi, "Trần đại ca, ngươi đừng sợ." Trần Tầm hắc cười khúc khích. "Đạo trưởng, ngươi không phải nói thi biến sao? Cỗ thi thể này im lặng nằm, một điểm động tác đều không có, ngươi giải thích thế nào?" Thiết Quân không khỏi nhíu mày hỏi. Thiết Quân mười phần muốn nói, "Đạo trưởng, đại gia hỏa đều mệt mỏi, nghỉ kỹ tốt nghỉ ngơi một đêm, thật không có rảnh cùng ngươi náo loạn." Lão đạo sĩ lại quay đầu, mười phần không hiểu nhìn Trần Tầm một chút, lập tức nhìn về phía Thiết Quân, nghiêm túc nói, "Sát phó tiêu, chúng ta nhất định phải ngay tại chỗ đốt đi." Lời vừa nói ra, đám người đều là biến sắc, ánh mắt vạn phần không hiểu, nhìn về phía ánh mắt của lão đạo sĩ cũng biến thành bất thiện bắt đầu. Đốt cháy thi thể? Đùa gì thế? Khế ước trên hợp đồng viết rõ ràng, bọn hắn chuyến này nhiệm vụ liền là đem cỗ thi thể này thuận thuận lợi lợi, hoàn chỉnh không tổn hao gì đưa đến hiện hải thành. Bây giờ nói muốn đốt cháy, cái này đi, bọn hắn tiêu cục chẳng những lấy không được số dư, còn đem dựa theo khế ước hợp đồng tiến hành kết sổ bồi thường. Gần nhất tiêu cục sinh ý vốn cũng không tốt, thật vất vả tiếp vào như thế một cái đại đan, như không hoàn thành, tiêu cục chỉ sợ cách đóng cửa cũng không xa. Không có khả năng. Thiết Quân không chút do dự vung tay lên cự tuyệt, trầm giọng nói, "Đạo trưởng, ngươi nếu là này tiêu bị thất phương, nói muốn đốt cháy, chúng ta lông mày đều không mang theo nhíu một cái, nhưng ngươi không phải. Nếu không trải qua ủy thác phương đồng ý, tự tiện đốt cháy, tổn thất này, ta Thiên Vận tiêu cục đảm đường không nổi." Đám người khẽ gật đầu. Nếu như là lão đạo sĩ là ủy thác phương, nói muốn đốt cháy, vậy bọn hắn vui vẻ còn đến không kịp đâu, tiêu cũng không cần áp, tiền cũng có thể toàn ngạch tới tay. Lão đạo sĩ trở thành mục tiêu công kích, nhưng vẫn cắn răng nói, "Thi thể đã thi biến, nhất định phải đốt cháy, nếu không hậu hoạn vô tận." Đám người nghe được thi biến hai chữ, cảm thấy vi kinh. Dơ bồng bày tang bưu đã sớm nhìn không được, khó chịu nói, "Lão đạo sĩ, ngươi nói thi biến liền thi biến à? Coi như chúng ta là ngoài nghề, cũng nhìn ra được không có thi biến, nếu như thi biến, cô thi thể này còn biết ngoan ngoãn nằm, không nổi theo đuổi lấy chúng ta một trận cắn a." Lão đạo sĩ trì trệ. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Thế nhưng là cái này hiện tượng kỳ quái, cũng là hắn làm đạo sĩ nhiều năm qua, lần thứ nhất gặp được. Hắn không biết làm sao đi giải thích. Chẳng lẽ giải thích nói là bị cái người điên kia dọa trở về? Loại lời này nói ra miệng, đừng nói đám người không tin, chính hắn đến bây giờ đều cảm giác chân tướng sự tình khẳng định không phải như vậy, trên đời này nào có như thế không hợp thói thường sự tình. Đóng lại quan tài, nhấc về xe ba gác. Thiết Quân phân phó nói. Vâng. Đám người bước nhanh về phía trước, đem nắp quan tài khép lại, sau đó hợp lực nhấc về xe ba gác. Sát phó tiêu, lão đạo sĩ ánh mắt biến đổi, muốn đưa tay quên can. Thiết Quân liền đột nhiên nhìn về phía lão đạo sĩ, quắc, đạo trưởng. Lão đạo sĩ lời đến khỏe miệng một trận. Thiết Quân trầm giọng nói, đạo trưởng, ta Thiết Quân kính trọng ngươi, tôn xưng ngươi một tiếng nói dài, nhưng ngươi không nên quá phận. Ta liền nói rõ với ngươi, đừng nói hiện tại còn không biết cỗ thi thể này đến tột cùng có hay không thì biến, coi như thật thì biến, chúng ta Thiên Vận tiêu cục cũng muốn đem thi thể này thuận lợi đưa đạt mục đích. Chúng ta Thiên Vận tiêu cục cùng ủy thác mới có khế ước hợp đồng, chịu không được cái này tổn thất thật lớn. Chương 388, tiểu sinh cũng đưa ngươi phủ, tiểu hắc long đến trường. Chương 388, tiểu sinh cũng đưa ngươi phủ, tiểu hắc long đến trường. Lao đạo sĩ bờ môi giật giật, cuối cùng thở dài một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiêu cục các thành viên đem quan tài nhấc về trên xe ba gác. Sư phó. Tiểu đạo sĩ xích lại gần, muốn nói lại thôi. Lão đạo sĩ đưa tay, lắc đầu. Quan tài rất nhanh liền bị mang lên trên xe ba gác. Thiết Quân nhìn đạo sĩ sư đồ một chút, hơi có chút không yên lòng ra lại một người phòng thủ, phụ trách nhìn xem hai cái đạo sĩ. Tránh khỏi tại bọn hắn chờ một lúc lúc ngủ, hai cái đạo sĩ vụng trộm đem thi thể đốt đi. Tốt, không chỉ thủ tiếp tục đi nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn đi đường. Thiết Quân khoát tay một cái nói. Các thành viên nghe vậy, lẩm bẩm sợ bóng sợ gió một trận, đi ngủ. Thiết Quân nhìn lão đạo sĩ một chút, lập tức xoay người đi đến một bên sát bên gốc cây ngồi xuống, ngửa ra sau tới gần, nhắm mắt lại. "Trần đại ca, ngươi cẩn thận một chút, ta cũng đi nghỉ trước." Linh Nghiệm nói xong, cũng là che miệng ngáp một cái, "Quá khứ nghỉ ngơi, khốn đê." Trần Tâm cười hắc hắc, quá khứ sát bên xe ba gác ngồi xuống, móc ra vô tự từ lọc qua. "Ai?" Lão đạo sĩ gặp quan tài bên cạnh, ngoại trừ Trần Tâm cùng một cái chằm chằm thủ bọn hắn thành viên, một bên Thiết Quân cũng cách không xa, liền bất đắc dĩ từ bỏ vụng trộm đốt thi ý nghĩ. "Đồ nhi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi." Lão đạo sĩ vô lực khoát khoát tay, liền tại chỗ ngồi xuống, đem ngọn đèn đặt ở bên cạnh, từ nghiêng meo trong bao vải lấy ra một bản ố vàng thư tịch. A, tiểu đạo sĩ đi đến một bên, đặt mông ngồi xuống, rõ ràng rất khốn, lại không buồn ngủ. Sư phó đều nói thi biến, hắn sợ cương thi bỗng nhiên từ trong quan tài lao ra, cho hắn cắn. Rất nhanh, nơi đây an tĩnh xuống dưới, chỉ có Trần Tầm cùng lão đạo sĩ riêng phần mình đọc qua thư tịch rất nhỏ tiếng xào xạc. Lão đạo sĩ nhìn thư tịch, là liên quan tới cương thi phương diện, hắn muốn trang một chút vừa rồi loại tình huống kia đến tuột cùng là thế nào một chuyện. Rõ ràng thi biến, đều đi lên, nhưng lại nằm xuống lại không nhúc đích. Lão đạo sĩ lật một hồi lâu, đều không có đạt được đáp án, bất đắc dĩ đem thư tịch cất vào đến, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía quan tài phương hướng, liền chú ý đến, Trần Tầm cũng tại cái kia xem sách. Lão đạo sĩ trong lòng hiện hiện hiếu kỳ, liền đứng dậy đi qua. Đạo trưởng muốn làm cái gì? Trăm trăm thủ thành viên gặp lão đạo sĩ tới gần xe ba gác, lúc này cảnh giác thấp giọng quát nói: "Đừng kích động, lão đạo ta à, liền là đến tìm Trần huynh đệ trò chuyện chút." Lão đạo sĩ tại thành viên nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, đi vào Trần Tầm bên cạnh, đặt mông ngồi xuống. Thấy thế, thành viên mới có chút buông lòng một hơi, bất quá ánh mắt vẫn có ý vô ý rơi vào lão đạo sĩ trên thân, sợ hắn dở trò quỷ. Lão đạo sĩ sau khi ngồi xuống, tò mò nhìn về phía một bên Trần Tầm quyển sách trên tay tịch, cũng muốn nhìn xem trong đó ghi lại cái gì nội dung. Có thể khi thấy trống rỗng, hoàn toàn không có ghi chép lúc, sững sờ một chút. Lão đạo sĩ kinh ngạc phía dưới, không khỏi lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tầm, nhìn thấy Trần Tầm cái kia cùng nhiệt bộ dáng, nhịn không được lắc đầu. Quả nhiên là người điên. Một bản vô tự thư, thế mà coi trọng tình. Cũng không biết đến cùng đang nhìn thứ gì. Trần huynh đệ, trong tay ngươi quyển sách này, hoàn toàn không có ghi chép, ngươi nhìn thế nào như vậy hăng say? Lão đạo sĩ cười nói. Trần Tầm đọc sách động tác một trận, quay đầu, xông lão đạo thụ cái ngón giữa, liền tiếp theo xem sách. Lão đạo sĩ trầm mặc. Lão đạo sĩ mím môi một cái, nghiêng hai tựa ở quan tài lắng nghe, vẫn một điểm động tĩnh đều không có, hắn thật mê mang. Vì cái gì rõ ràng thì biến, lại an tĩnh nằm. Lúc nào cương thi biết điều như vậy, không thể lý giải. Trần huynh đệ, cương thi là thật nhìn thấy ngươi, dọa đến nằm lại quan tài a? Lão đạo sĩ nghi đau đầu, rốt cục nhịn không được hỏi. Nói chuyện cái này, Trần Tầm tựa như hứng thú, quay tới, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Ân a, lão đạo sĩ mặc dù vẫn là không tin, nhưng cũng làm đùa giỡn một chút. Vậy là ngươi làm sao làm được đâu? Kiệt kiệt kiệt, bởi vì tiểu sinh là Quát Tháo Phong Vân Trần Thiên Tôn a, tiểu tiểu cương thi gặp tiểu sinh, vậy còn không đến dọa nước tiểu a? Trần Tầm điên cười, khoe miệng ngoác đến mang hai, hàm răng trắng loáng chiếu sáng rạng rỡ. Lão đạo sĩ sững sờ, nhìn xem Trần Tầm cái kia long lánh răng, trong lòng có chút hâm mộ. Cái này răng mặt hì rồ a tuổi trẻ liền là tốt. Ách, không đúng. Lão đạo sĩ bội vàng lắc đầu, vung ra cái này không hiểu thấu ý nghĩ. Lão đạo sĩ nhìn xem Trần Tầm, thở dài, Trần tiểu huynh đệ, ngươi có biết chúng ta vị trí thế giới tên gọi là gì? Trần Tầm móc móc cái mũi, sau đó tại lão đạo sĩ đạo bảo bên trên lau, gật gù đắc ý mà cười cười. Lão đạo sĩ khoe miệng co giật, bận điệu phủi phủi quần áo, ghét bỏ cùng Trần Tầm kéo ra chút khoảng cách, mới nói, linh giới. Trần Tầm miệng nhếch lên, một bộ người kia biểu lộ. Hừ hừ. Lão đạo sĩ rêu rêu nói, linh giới minh ông, trong truyền thuyết, loại kia cao cao tại thượng quan sát chúng sinh đại vực chi chủ, có thể cũng không dám tự xưng thiên tôn đâu. Bệnh tâm thần. Trần Tầm lẩm bẩm một câu, cảm giác nhàm chán, lại xem sách. Lão đạo sĩ cười cười, nhưng cũng đối Trần Tầm không hiểu có hào cảm, từ trong ngực móc ra một chương lá bùa truyền đạt, tiểu huynh đệ, như đến lúc đó cương thi phá quan tài đã thương người, lá bùa này có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Lão đạo sĩ tự nhiên biết Trần Tầm biết võ công, dù sao cũng là tiêu của người. Nhưng là võ công cái đồ chơi này, đối phó phàm nhân có lẽ có thể, nhưng đối phó với cương thi loại đồ chơi này, chỉ sợ cũng có chút không đáng chú ý, nói khó nghe chút, tại lão đạo sĩ xem ra, thiết quân đám người, ngay cả cương thi ra đều không phá được. Hòa tốt như vậy a, cái kia tiểu sinh cũng đưa ngươi một chương phù a. Chói buộc a. Vô luận là mạnh cỡ nào cương thi, đều có thể chói lại. Trần Tầm tiếp nhận lá bùa, hương phấn nói: "Lão đạo sĩ, ngươi cũng có phù." Ân a, Trần Tầm cũng từ trong ngực móc ra một chương lá bùa, nhét vào lão đạo sĩ trong tay. Lão đạo sĩ sững sờ, cầm lấy lá bùa cẩn thận quan sát, càng sửng sốt. Chỉ gặp trên lá bùa mặt, một điểm cùng phù chú có liên quan bút họa đều không có, mà là vẽ lấy một cái lệch ra 7-8 xoay đầu heo. Lão đạo sĩ lắc đầu, cất vào đến, không phải rất để ý liền làm nhân duyên tế hội mà lưu lại một cái kỷ niệm a, tiếp đó, theo phòng thủ thay phiên, một đêm rất nhanh liền qua khứ. Trời tờ mờ sáng lúc, Thiết Quân liền đem tất cả mọi người đánh thức, đám người chỉnh bị một phen, tiếp tục dọc theo lộ tuyến xuất phát. Lão đạo sĩ thời khắc nhìn chằm chằm quan tài, gặp một mực không có dị động, hơi có chút lo nghĩ đồng thời, lại có chút xa hơi, liền rất mâu thuẫn. Thiên Lai Thành, Thiên Vận Tiêu Cục. Khổng Vũ cười tủm tỉm cầm một cái nghiêng beo mê ngươi cặp sách nhỏ, đi tới hậu viện. Tìm tới Trần Tầm gian phòng, đẩy cửa vào, hô to, "Tiểu Long, có thể đi học đường, hôm nay ngày đầu tiên đi học, không thể tới trễ, muốn cho phu tử lưu một cái ấn tượng tốt." Trên giường, Tiểu Hắc Long co ro đi ngủ, hắn nghe được Khổng Vũ thanh âm liền cảm thấy thật là phiền, đem đầu của mình gắt gao chôn ở cái gối bên trong. Khổng Vũ gặp tiểu gia hỏa cố ý không để ý tới hắn, cười lạnh cười, đi qua, đẩy một cái, thúc giục nói, "Nhanh, đừng giả bộ không nghe thấy, đi ăn bữa sáng đi học." Tiểu Hắc Long dùng sức đem cái gối kẹp lấy đầu mình, giống một cái tiểu dã thu gầm nhẹ, "Ngươi phiền chết, ta mới không đi đến trường. Ngươi muốn lên ngươi bên trên." Khổng Vũ hít sâu một hơi, quay người đi ra phòng ốc, thanh âm truyền đến, "Đi, ngươi không lên giật đi, các loại Trần Tầm tiểu tử kia trở về, ta liền nói cho hắn biết." Nghe vậy, trên giường Tiểu Hắc Long sắc mặt tái nhợt tái đi, nắm chặt song quyền, tức giận đến nghe răng trợn mắt. Cuối cùng, thở dài một hơi, hữu khí vô lực xuống giường, rũ cục lấy sọ não đi theo. "Ha ha." Khổng Vũ dư quang nhìn thấy phía sau cái mông theo tới bọn nhỏ, nhếch miệng cười lạnh, "Còn chị không được ngươi." Đồng thời trong lòng cũng càng thêm phiền muộn, mẹ nhà hắn, Trần Tầm cái kia hai họa đến cùng cho Tiểu Long rót cái gì thuốc mê. Chương 389, áp tiêu hoàn thành, lão đạo sĩ nói thẳng chương 389, áp tiêu hoàn thành, lão đạo sĩ nói thẳng áp tiêu đội ngũ tiếp xuống một đường. Màn chơi chiếu đất, cũng là thuận lợi. ở giữa mặc dù cũng gặp qua mấy đợt sơn phỉ, nhưng làm sơn phỉ làm phát hiện là bộ thi thể, liền thầm mắng một tiếng suối quậy rời đi. Vì một bộ thi thể, cùng hộ tiêu đội ngũ liều hung ác, hiển nhiên không sáng suốt, cũng không có ý nghĩa. Kỳ thật sơn phỉ nhóm cũng đều có thể đoán được, trong quan tài thi thể khẳng định có chút thân phận, không phải không cần phí sức hộ tống. Nếu có thể cướp đi thi thể, không thể nói trước có thể đi bắt chẹt một bút. Nhưng này dạng vừa đến, lại phiền phức lại nguy hiểm, tính không ra. Dù sao còn muốn tìm tới Ủy Thác Phương, cuối cùng khả năng thậm chí càng đi thành trì thương lượng, đối với sơn phỉ nhóm tới nói, có thể không nguy hiểm á, cho nên cướp tiêu phương diện, sơn phỉ nhóm thích nhất vẫn là vàng dòng bạc trắng, đơn giản thô bạo. Lão đạo sĩ thì mỗi ngày nhìn chằm chằm quan tài, cả người đều phiền muộn, thực sự nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Cái này cương thi thật sự thành thật thật nằm, động một cái đều không kéo. Liên tiếp mấy ngày sau, tiêu cục các thành viên cũng là nhao nhao hướng phía hai cái đạo sĩ âm dương trêu ghẹo. Chỗ âm dương trêu ghẹo nội dung, không thể nghi ngờ chính là đã nói xong thi biến đâu. Đều bao nhiêu ngày đi qua, sao một điểm động tĩnh đều không có? Lão đạo sĩ đối với cái này không lời nào để nói. Dù sao tại đem thi thể bắt giữ đến hiển hách thành trước, đốt cháy thi thể là vô vọng. Bất quá những ngày này, thi thể rất an phận, lão đạo sĩ cũng tạm thời không nghĩ đốt cháy, với lại cái này xác thực liên quan đến thiên vận tiêu cục lợi ích. Nếu thật cưỡng ép đốt đi thi thể, thiên vận tiêu cục chuyến này đi không được gì không nói, còn muốn kết sủ đổi giao Ủy Thác Phương. Lão đạo sĩ có thể lý giải. Tình huống dưới mắt, chỉ có thể nói, đi một bước nhìn một bước. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái. 9 ngày sau, phong trần mệt mỏi áp tiêu đội ngũ đã đi tại trên quan đạo rộng lớn. Trong tầm mắt, xuất hiện một tòa thành trì. Cái kia chính là đích đến của chuyến này, Hiển Hách Thành. Thời gian cùng tính ra không sai biệt lắm, 1000 dặm đường, đi đại khái nửa tháng. Rốt cục muốn tới Hiển Hách Thành, quá tốt rồi. Ha ha ha, mệt mỏi nửa tháng, đến lúc đó đi đến trong thành, đem tiêu khẽ đẩy, cần phải hào hào hưởng thụ một chút. Vậy cũng không. Hiển Hách Thành nhưng so sánh ta Tiên Lai Thành lớn hơn, chơi vui đổ vật cũng nhiều hơn. Thì như đâu? Ha ha ha, thì như Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Hoa, Tiểu Thủy a. Tiêu cục thành viên cười cười nói nói. Trần đại ca, các loại tiến vào Hiển Hách Thành, gỡ tiêu về sau, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn. Linh Niệm hì hì cười nói, nghe được ăn, ghé vào lưng ngựa bên trên Trần Tầm đụt ngồi lên, mãnh liệt gật đầu, tốt tốt, ha 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 ăn, ăn ngon. Trần Tầm thèm ăn chảy nước miếng. Linh Niệm thấy thế che miệng cười một tiếng. Chính là bởi vì Trần Tầm đầu óc không tốt, Linh Niệm mới đúng Trần Tầm chiếu cố nhiều hơn. Đội ngũ trước, Thiết Quân gặp nhanh đến Hiển Hách Thành, cũng là thở dài một hơi. Chuyến này áp tiêu, cũng coi như viên mãn hoàn thành. Bọn hắn tiên vận tiêu cục chỉ phụ trách đem thi thể hoàn hảo không chút tổn hại hộ tống trở về, chỉ cần đưa đến mục đích, liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Về phần thi thể thi biến hay không, đây không phải là bọn hắn tiêu cục phụ trách, cũng cùng bọn hắn tiêu cục không quan hệ. Phương diện này, cái kia chính là hai vị đạo sĩ phụ trách. Cốc cốc cốc. Long long long. Ước chừng một chén trà thời gian về sau, áp tiêu đội ngũ đến Hiển Hách Thành chỗ cửa lớn, ở cửa thành thành vệ đơn giản đưa ra nghi vấn về sau, thanh toán vào thành phí, tiến vào trong thành. Trung quanh không thiếu bách tính thấy là lôi kéo quan tài, nhao nhao cảm thấy xúi quẩy, kéo ra không thiếu khoảng cách. Sau nửa canh giờ, áp tiêu đội ngũ rốt cục đi tới mục đích, một chỗ xa hoa phủ đệ. Nhân phủ. Đám người mừng rỡ, trước tiên xuống ngựa. Các ngươi là làm gì? Cửa phủ, một cái hạ nhân nhíu mày quát hỏi. Thiết Quân tiến lên, từ trong ngực móc ra một trang giấy, liền là tiêu đơn, đưa tới, thuận miệng nói, chúng ta là thiên vận tiêu của người, thụ ủy thác, đem Nhậm lao ra bảo đệ thi thể đưa về. Hạ nhân giật mình, tiếp nhận tiêu đơn nhanh chóng mắt nhìn, đưa trả cho Thiết Quân nói, chư vị chờ một lát. Nói xong, ra hiệu một cái khác hạ nhân một chút, hắn lập tức liền chạy vào trong phủ bẩm báo đi. Chỉ chốc lát sau, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một cái lao giả tại mọi người chen chúc dưới, đỏ hồng mắt đi ra. Sau đó liền chạy về phía quan tài, một đám người ghé vào trên quan tài khóc giống lên, dẫn tới chung quanh người đi đường ghé mắt. Thiết Quân thấy thế, cũng không tốt thúc giục. Một lát sau, đám người cảm xúc ổn định chút. Thiết Quân mới đi tiến lên, đưa lên giấy bút, nói, ngươi tốt, chúng ta là thiên vận tiêu của người, bây giờ sự tình đã xong, còn xin ở phía trên ký tên, lại đem số dư giao một cái. Nhậm lao ra vớt một cái nước mắt, cũng không làm phiền, cầm qua tiêu đơn ký tên, sau đó phân phó hạ nhân, lấy ra số dư. Nhìn thấy Nhậm lao ra tại tiêu đơn ký chữ trong ngáy mắt, Thiết Quân trong lòng đại thạch rơi xuống. Chuyến này áp tiêu xem như viên mãn hoàn thành. Chư vị vất vả, dưới mắt. Nhậm Mỗ lại không tâm tình tiếp đãi các vị, thứ lỗi. Nhậm lao ra mắt nhìn quan tài, nói ra. Thiết Quân lắc đầu, an ủi một câu, tư nhân đã qua đời người sống đã vậy, còn xin nén bi thương. Nói xong, Thiết Quân ôm quyền, liền xoay người vung tay lên. Tiêu cục các thành viên hiểu ý, liền vội vàng đem quan tài từ trên xe ba gác rời xuống tới. Xong việc sau, Thiết Quân hướng phía lao đạo sĩ gật gật đầu, liền cùng Trần Tầm đám người trở mình lên ngựa, lưu loát rời đi. Ai? Lao đạo sĩ thở dài, trong lòng cũng là có chút buồn bực. Tiêu cục người xong việc, nhưng bọn hắn sư đồ trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà bước ra. Sư phó, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu đạo sĩ tâm thần bất định hỏi. Ngay sau đó lại nói, nếu không chúng ta chạy trốn a? Lão đạo sĩ chỉ trệ, ba địa vỗ một cái tiểu đạo sĩ đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Đã tiếp cái này đơn, như vậy hiện tại xảy ra bất chắc, liền muốn phụ trách tới cùng. Nếu như cứ thế mà đi mặc kệ, đến lúc đó cương thi phá quan tài mà ra, đồ toàn bộ nhiệm vụ, vậy liền lương tâm khó ăn, cũng sẽ gặp báo ứng. Tiểu đạo sĩ rụt rụt đầu, không còn lên tiếng. Lần này cũng đa tạ hai vị đạo trưởng. Đây là Nhậm lao ra đi tới, đưa ra một cái túi tiền, lại bị lao đạo sĩ đưa tay ngăn lại, bất đắc dĩ nói, Nhậm lao ra, tiền này thầy cho chúng ta còn không thu được. Không đợi Nhậm lão gia nghi hoặc hỏi cái gì, lão đạo sĩ tiếp lấy trịnh trọng nói, không dối gạt Nhậm lão gia nói, lệnh đệ đã thi biến, ta đề nghị Nhậm lão gia sớm làm đốt cháy, để tránh xuất hiện mầm thai bạn.
Cái gì?
Nhậm lão gia mặt mũi tràn đầy không thể tin. Một bên Nhậm phủ phu nhân, quản gia, bọn hạ nhân cũng là sắc mặt trắng nhợt, cơ hồ là cùng một thời gian, bá cùng quan tài kéo ra thật là lớn khoảng cách, sợ nhìn xem.
Sao? Tại sao có thể như vậy?
Nhậm lão gia đưa tay xoa quan tài, run giọng hỏi. Lão đạo sĩ mím môi một cái, nói thẳng, ngươi cũng biết, lệnh đệ hàm đoàn đột tử, vốn là có một ngụm đoàn khí khó mà nuốt xuống, sau đó tại vận chuyển trên đường, vô ý xảy ra chút ngoài ý muốn, liền thi biến, nói tóm lại, là thầy trò chúng ta sai lầm, thầy trò chúng ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm.
Chương 390, nhấc quan tài nhập phủ, đánh ngã đám người. Chương 390, nhấc quan tài nhập phủ, đánh ngã đám người. Dứt lời,
một bên thiếp thất trước tiên tay chỉ lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ lớn tiếng quát lớn bắt đầu, các ngươi hai cái đạo sĩ thế nào làm việc? Chúng ta ủy thác các ngươi, hiện tại ngược lại tốt, thế mà thi biến.
Lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ hơi biến sắc mặt, lại không nói cái gì, đích thật là bọn hắn sai lầm.
Tốt. Nhậm lão gia vừa quát, dọa cái kia thiếp thất nhảy một cái, không còn dám lên tiếng.
Nhậm lão gia nói tiếp, sự tình đã phát sinh, cái kia chính là nghĩ biện pháp xử lý vấn đề, khóc lóc om sòm không giải quyết được vấn đề gì. Hai vị đạo trưởng cũng không trực tiếp lấy tiền rời đi, mà là lựa chọn đem sự tình chi tiết cáo chi, đủ để thấy nhân phẩm.
Lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ mặt người, trong lòng không khỏi cảm động.
Nhậm lão gia nhìn về phía lão đạo sĩ, không lưu luyến nói, đạo trưởng, có biện pháp nào không?
Có thể bảo toàn đệ đệ ta thi thể.
Lão đạo sĩ lắc đầu, hơi có chút tự trách nói, như lệnh đệ không có thi biến, ta lấy dương đinh, lá bửa, chấn chi, có thể thuận lợi xuống mộ. Chỉ khi nào thi biến, không bảo toàn chi pháp, cần mau chóng đốt cháy.
Nhậm lão gia gấp giọng nói, cái kia có thể không lại kéo mấy ngày, ta cái này làm ca ca, ít nhất phải vì hắn rửa sạch oan khuất lại.
Nghe vậy, lão đạo sĩ vốn muốn cự tuyệt, có thể dư quang thoáng nhìn quan tài, đương nhiên nghĩ đến nhiều ngày trôi qua như vậy, trong đó cương thi đều yên lặng.
Chiếu như vậy xem ra, lại chỉ hoãn mấy ngày đốt cháy, nên vấn đề không lớn.
Lão đạo sĩ trầm mặc một hồi, nói ra, Nhậm lão gia, nhiều nhất 3 ngày sau nhất định phải đốt cháy.
Nhậm lão gia nghe xong chỉ có 3 ngày, còn muốn tái tranh thủ chút thời gian.
Lão đạo sĩ liền bất đắc dĩ nói, 3 ngày thật tối đa, lại trì hoãn, sợ rằng sẽ xuất hiện biến cố.
Nhậm lão gia thở sâu, gật gật đầu, thế là lập tức phân phó nói, người tới, nhanh chóng đi quan phủ đánh trống kêu an.
Là, lão gia.
Quản gia đáp ứng, tự mình mang theo một cái hạ nhân chạy chậm đến đã đi xa.
Nhậm lão gia nhìn về phía quan tài, trong mắt lóe lên đau đớn, nói, đạo trưởng, vậy kế tiếp 3 ngày, đệ ta có thể đợi trong phủ.
Hắn đã thật lâu không có về nhà.
Lão đạo sĩ còn chưa nói cái gì, một bên phu nhân cùng thiếp thất nhóm dọa đến nhau nhau lối ra.
Lão gia, cái này không thể được nha.
Đúng nha lão gia, như phát sinh cái gì?
Ô ô.
Nhậm lão gia nghe được tâm phiền, đống nhiên gầm nhẹ nói, im miệng.
Đây là đệ ta.
Đây là ta thân đệ.
Trang diện yên tĩnh, cũng không dám lại nói cái gì.
Nhưng mà lão đạo sĩ nói ra, Nhậm lão gia, kỳ thật ta cũng không đề nghị ngươi tướng lệnh đệ đặt trong nhà.
Phu nhân cùng thiếp thất nhóm vui mừng.
Nhậm lão gia bi thống địa thỉnh cầu nói, đạo trưởng, liền để em ta trong nhà đợi một đêm.
Xin nhờ.
Đạo trưởng cũng đợi trong phủ nhìn xem chính là.
Lão đạo sĩ thấy thế, ngửa mặt lên trời thở dài, tốt ta, vậy liền một đêm.
Nhậm lão gia lập tức buông lỏng một hơi, khoát tay nói, người tới, nhấc vào trong phủ.
Là.
Bọn hạ nhân mặc dù hãi đến hoảng, nhưng cũng lấy dũng khí tới, đem quan tài hướng phía trong phủ đệ tốn sức nhấc đi.
Phu nhân cùng thiếp thất nhóm thấy thế, cảm thấy tiên đều sập, hoảng hốt muốn chết.
Lão đạo sĩ nói ra, Nhậm lão gia, vì lý do an toàn, ta còn cần bố trí một cái.
Đạo trưởng xin mời liền.
Nhậm lão gia đáp ứng.
Lão đạo sĩ gật gật đầu, nhìn về phía tiểu đạo sĩ, "Đồ nhi, ngươi nhanh đi mua được một cái thuần khiết đen chó được, một túi gạo nếp, lại đi ngoài thành lâu dài bị ánh mặt trời chiếu chỗ, lấy một chậu đất đen."
"Là, sư phó."
Tiểu đạo sĩ liền vội vàng xoay người đi làm.
Nhậm lão gia nhìn thấy lão đạo sĩ chuyên nghiệp tính, trong lòng hơi thả lỏng, hướng phía trong phủ mời, "Đạo trưởng, tới trước trong phủ nghỉ ngơi một chút uống một ngụm trà nước a."
"Tốt, đa tạ Nhậm lão gia."
Thiết quân các loại tiêu cục thành viên đem ngựa gửi nuôi tại trong thành chuồng ngựa về sau, liền đi một chỗ quán rượu, định căn phòng nhỏ, một đám người thư thư phục phục có một bữa cơm no đủ.
Trước đây áp tiêu trong lúc đó, cấm rượu, nhưng làm đám người nhịn gần chết.
Hiện tại, bên trong phòng, từng cái uống sắc mặt đỏ bừng, vui vẻ một nhóm.
Một đơn đại tiêu hoàn thành, có thể tính mua bàn lớn, mỗi người đều đã kiếm được tiền, cái kia có thể không vui sao?
Phó tiêu đầu, ta lại mời ngài một chén.
Tang Bưu lung la lung lay đứng người lên, hướng Thiết Quân mời rượu.
Thiết Quân cầm chén rượu lên cùng hắn đụng, bật cười nói, "Tang Bưu, còn có các ngươi, không sai biệt lắm được, các ngươi uống các ngươi, cũng đừng lại mời ta." Ta một người chỗ nào bị được bánh xe của các ngươi chiến.
Nói xong, uống một hơi cạn sạch.
Hắc Hắc Tang Bưu cũng đem rượu trong chén uống xong, cũng là không tốt lại đi kính Thiết Quân, mà là ánh mắt nhìn về phía vùi đầu mãnh liệt An Trần Tầm, nhãn tình sáng lên, lập tức lại cho mình rót một chén, tiến tới, lớn tiếng cười nói, "Trần Tầm, tiểu tử ngươi đừng chỉ dùng bữa a, nhanh nhanh nhanh, đến một chén, về sau đại gia hỏa liền là huynh đệ."
Tình cảm chân thành thân bằng hắc hắc.
Nói xong, nhìn về phía đám người, cười hỏi, "Đúng không chư vị?"
"Không sai."
"Đến, Trần Tầm, để cho chúng ta nhìn xem ngươi tự lượng."
Tiêu cục các minh đệ nhau nhau rót rượu, nhìn tư thế kia là đều muốn cùng Trần Tầm đi một chén.
Đám người đều rõ ràng, tổng tiêu đầu để Trần Tầm cùng đi theo một lần tiêu, liền là làm quen một chút, lần này qua đi, cũng là tại Thiên Vận tiêu cục làm việc.
Thiết Quân thấy thế, lại là khẽ buông lòng khẩu khí.
"Rất tốt."
Trần Tâm giúp hắn chia sẻ hỏa lực. Ngang. Trần Tâm ngẩng đầu, cười láo linh nói, ha ha ha, tiểu sinh uống rượu thế nhưng là thiên hạ đệ nhất, người đưa ngoại hiệu tiểu thần ở các ngươi coi như thêm bắt đầu cũng uống bất quá tiểu sinh. Đám người khẽ giật mình, nhìn nhau cười to. Linh Nghiệm cũng có chút thay Trần Tâm cảm thấy xấu hổ, bọn hắn những ngày chạy tiêu đều là tập võ, cái nào không phải lượng lớn. Tang Bưu suy âm thanh cười một tiếng, nâng qua cái chén, Trần Tâm nói ít khoan lác, uống mới biết được. Liên la chính là, tới tới tới, đều đừng thổi như bức. Đám người cũng là cảm thấy lửa nóng bắt đầu, quyết định hôm nay cao thấp cho Trần Tâm chút giáo huấn, đừng không để cập tới, trước cho hắn uống nôn lại nói. Kiệt 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 tới tới tới, tiểu sinh không uống chết các ngươi. Trần Tâm trực tiếp đứng người lên, một cước giẫm trên bàn, cũng không cần chén lớn rượu, cầm lấy một bầu rượu, liền cùng uống nước giống như ủng ngủ cục rót xuống dưới. T. Đối bình thổi đúng không? Đi, chúng ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Tiểu nhị, đưa rượu lên, hung hăng đưa rượu lên. Tang Bưu hướng phía phòng bên ngoài hô. Được rồi, rượu ngon lập tức tới, khách quan chờ một lát. Bên ngoài gian phòng vang lên tiểu nhị thanh âm. Linh Nghiệm nhìn có chút không đi xuống, trừng Tang Bưu đám người một chút, chợt lôi kéo Trần Tâm góc áo, lo lắng nói, Trần đại ca, ngươi uống ít một chút, đừng xính cường bọn hắn thu về đến khi phụ ngươi đây. Thiết Quân cũng là khẽ lắc đầu, trong lòng bật cười, hắn đã nghĩ đến Trần Tâm chờ một lúc bất tỉnh nhân sự dáng vẻ. Cứ như vậy, đám người một mực uống đến ban đêm. Phòng an tĩnh, ngoại trừ Trần Tâm hai mắt cùng nhiệt địa đứng đấy, cái khác bao quát Thiết Quân, Linh Nghiệm tất cả tiêu cục thành viên đều ghé vào trên mặt bàn, hoặc là nằm trên sàn nhà, bất tỉnh nhân sự. Kiệt 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 Trần Tâm nhảy cả tưng, một hồi nhảy đến bên này, xoa bóp cái này khuôn mặt, một hồi nhảy đến bên kia, nhăn cái kia lỗ tai, từng cái một điểm phản ứng đều không có. Hừ 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 Trần Tâm khẽ hát, gật gù đắc ý ra cửa đi. Chương 391, cương thi ra quan tài chương 391, cương thi ra quan tài trời hành bậc khô, cẩn thận tuổi lửa giờ tuất, đầu đường cuối ngõ gõ mõ cẩm canh người tiếng la vang lên, dần dần đi xa. Ban đêm hiển hách thành không còn ban ngày ồn ào náo động, ngoại trừ một chút ký viện các loại chỗ ăn chơi, cái khác phần lớn tắt đèn ngủ. Trên đường phố, chợt có tuần tra thành vệ tiểu đội thấp giọng thầm thì đi qua. Nghe nói a, buổi chiều lúc Nhậm phủ đến đánh trống kêu an. Nhậm phủ, làm sao vấn đề? Ha ha, nói là Nhậm lão gia bảo đệ hàm đoàn chết yểu ở nơi khác. A, còn có loại sự tình này mặc cho lão gia bảo đệ đắc tội với ai? Ta đây cũng không biết, bất quá Nhậm lão gia cùng thành chủ quan hệ không tệ, nghĩ đến có thể thành công thay hắn bảo đệ giải oan, nhưng bởi vì vụ án liên quan đến nơi khác, chỉ sợ không có một tháng hai tháng kết án cũng được. Ân, tùy tiện đi, dù sao việc không liên quan đến chúng ta mà. Nhậm phủ, cửa phủ hai cái trực ban hạ nhân ngủ gật, thực sự gánh không được. Dứt khoát sát bên môn xuôi theo ngồi xuống, nghiêng một cái đầu, ngủ thiếp đi. Trong phủ, phần lớn cũng đã nằm ngủ, chỉ có một chút mấy cái hạ nhân đánh lấy cái đèn lồng rụt cổ lại dò xét. Đêm nay trong phủ làm sao cảm giác gầm phong trận trận đâu hại, đoán chừng là quan tài trong phủ nguyên nhân, tâm lý tác dụng à. Ai, lão đạo sĩ kia nói cái gì thì biến, thật sự là dọa người a. Thứ, cái gì thì biến, nếu như thì biến, làm sao lại như vậy bình tĩnh đâu. Ý của ngươi là, lão đạo sĩ kia dọa người. Ân, ta cảm giác lão đạo sĩ kia là dọa người, chỉ là muốn từ ta nhậm phủ nhiều vất chút thôi. Thật sự là đáng giận a. Vậy thì có cái gì biện pháp, người cũng đã chết rồi, còn không phải từ hắn đạo sĩ này thế nào nói. Cho nên nói a, người chết tiền là dễ kiếm nhất, khiến cho ta cũng muốn đi làm đạo sĩ. Nhậm phủ trong đại viện, quan tài liền lộ thiên trưng bày, trung quanh vẩy xuống lấy vụn vặt lẻ tẻ đất đen. Nhậm lao ra vốn định đem quan tài mang tới tổ từ bảy một đêm, có thể lão đạo sĩ sợ xuất hiện biến cố nói cái gì đều không đáp ứng. Nhậm lao ra cũng chỉ đành thỏa hiệp. Lúc này, trong đại viện, hai bên cũng là điểm chút ánh đến, không thể nói cỡ nào sáng sủa, nhưng cũng chẳng qua ở âm u lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ ngồi tại trên bậc thang. Một cái nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào quan tài, một cái vây được thẳng áp. Sư phó, ngài cũng nghỉ một chút đi, phía trước 8-9 ngày, thi thể đều không động tĩnh, đêm nay cũng hẳn là không có động tĩnh. Tiểu đạo sĩ lại ngáp một cái, lau khỏe mắt nước mắt nói. Lao đạo sĩ nghe vậy, ánh mắt lấp lóe. Lời tuy như thế, nhưng nghề nghiệp tố dưỡng không cho phép hắn chủ quan. Lao đạo sĩ nhìn về phía một bên nửa buồn máu chó đen, một túi gạo nếp, hy vọng đêm nay không cần đến á tạch 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 két. Động tĩnh vang lên, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản an tĩnh quan tài, nắp quan tài chậm rãi đỉnh bắt đầu. Lão đạo sĩ giật mình, đột nhiên đứng lên. Tiểu đạo sĩ ngủ gật cũng trong nháy mắt không có, đối rồi đứng lên, trốn ở lão đạo sĩ sau lưng, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem quan tài. Ba. Lão đạo sĩ trở tay liền cho tiểu đạo sĩ một cái bạo lật, tức giận nói, đừng lẩn trốn nữa, mau đưa người trong phủ đều đánh thức a. Để bọn hắn chạy ra nhiệm phủ. Tiểu đạo sĩ gãi đầu, vội vàng tại nhiệm phủ chạy bắt đầu, hô to, chơi cứng thi, mọi người mau tỉnh lại, đi bên ngoài phủ tránh né, không nên tới gần đại viện. Tiểu đạo sĩ hò hét, trong nháy mắt liền đem nhiệm phủ tất cả mọi người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Ngộp ngộp về sau, kịp phản ứng, doa đến cấp tốc rời giường mặc quần áo quần, liền hướng ngoài phòng chạy. Trong lúc nhất thời mặc cho phủ loạn thành một bầy, Nhậm lao ra lại không để ý mấy cái quản gia các loại một chút cái hạ nhân khuyên can, đi tới đại viện. Đạo trưởng, sao, chuyện gì xảy ra? Lão đạo sĩ thấy thế quý lên, Nhậm lao ra, mau rời đi nơi đây, cương thi lập tức ra quan tài. Kéo kẹt, Nhậm lao ra đám người nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy vách quan tài bị đi lên đỉnh lấy, nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Lao ra, chúng ta đi nhanh đi. Quản gia lo lắng. Đệ, Nhậm lao ra có chút sợ hãi đồng thời lại cực độ bi thương, dù sao đó là hắn thân đệ. Đạo trưởng, đệ ta hắn, hẳn là sẽ không tổn thương ta. Nhậm lao ra run rẩy nói. Lao đạo trưởng tê, tức giận nói, người đã chết, thi đã thành cương, đâu còn nhận ra ngươi người ca ca này, mau đưa lão gia các ngươi lôi đi.
Tốt tốt tốt.
Quản gia lập tức cùng một ít hạ nhân nâng lên Nhậm lão gia liền chạy ra ngoài, không để ý Nhậm lão gia điên cuồng giãy giụa.
Phanh.
Lúc này, nắp quan tài bay bắt đầu. Cương thi tử trong đó đột nhiên ngồi dậy. Còn chưa chạy xa, quản gia cùng bọn hạ nhân nghiêng đầu lại xem xét, lập tức dọa đến gọi thẳng ngọa tạo, giơ lên Nhậm lão gia phi tốc trốn, kích phát tiềm năng, chân đều chạy ra tàn ảnh.
Sư phó, làm sao bây giờ?
Tiểu đạo sĩ tới, thấy cảnh này, hoảng rất.
Lão đạo sĩ ngưng trọng nhìn xem, tạm không nói gì.
Bởi vì lão đạo sĩ phát hiện, trong quan tài cương thi cũng không có trước tiên ra quan tài, mà là kỳ kỳ quái quái đặt cái kia. Nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì. Thậm chí từ hắn hành vi bên trên, có thể ẩn ẩn cảm nhận được cẩn thận từng ly từng tí.
Sư phó, cương thi đang làm gì?
Tiểu đạo sĩ có chút mê mang.
Lão đạo sĩ nhíu mày, lắc đầu.
Đúng lúc này, cương thi đột nhiên nhìn về phía lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ, từ quan tài bắn ra, chu lên nhảy đi qua, nhảy lên xa một trượng.
Sư phó,
nó nhảy đến đây.
Tiểu đạo sĩ cả kinh kêu lên.
Lão đạo sĩ nhanh chóng đưa tay.
Tiểu đạo sĩ ngẩn người, đem tay mình thả đi lên, nói: "Sư phó, chúng ta là muốn chạy trốn sao?"
Lão đạo sĩ khí hất ra tiểu đạo sĩ tay, mắng chửi: "Kiếm vô đạo a, ngươi thằng ngu. Có ngươi thật sự là lão tử phúc khí."
Áo áo áo.
Tiểu đạo sĩ vội vàng rút ra kiếm vô đạo đưa cho lão đạo sĩ.
Lão đạo sĩ tiếp nhận, một tay lấy tiểu đạo sĩ đẩy ra, mũi chân một điểm, nên đón tiếp lấy.
Rất nhanh, lão đạo sĩ liền cùng cương thi giao chiến cùng một chỗ.
Lão đạo sĩ trong tay kiếm gỗ đào mỗi lần ra một kiếm đều sẽ lóe lên một chút quang mang, ép cương thi liên tiếp lui về phía sau.
Có thể nhìn ra, lão đạo sĩ thật có ý đồ.
Chỉ tiếc, cũng mẻn mẻn bước lui thôi, rất khó đối cương thi tạo thành cái gì thương thế. Ngược lại đem cương thi làm cho càng cuồng bạo hơn.
Xuất sinh.
Lão đạo sĩ ánh mắt tập chuyển, từ trong ngực lấy ra vài lá bùa, trong miệng mặc niệm chú ngữ, liền hướng phía cương thi đánh ra.
Ba 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 lá bùa đụng tới cương thi trong mấy mắt, tại cương thi bên ngoài thần cháy bùng, nổ ra hồ quang điện.
A,
cương thi chu lên không ngừng, lui lại mấy trượng, lại hướng phía lão đạo sĩ bước tới.
Lão đạo sĩ ra đầu đều có chút tê, hắn nghĩ mãi mà không rõ, như thế một cái sơ bộ hóa cương thi, làm sao mạnh như vậy?
Lão đạo sĩ cầm kiếm tranh né đồng thời, bận điệu hướng phía bên kia ngẩn người tiểu đạo sĩ, quắc, ngươi còn tại làm gì ngẩn ra?
Nhanh cầm gạo nếp vậy a.
Đúng đúng đúng.
Tiểu đạo sĩ bận điệu với tay cầm chứa gạo nếp cái túi, tiến lên, một thanh hướng phía cương thi bảy tới.
Lốp bốp cương thi lần nữa bị đau, đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng tiểu đạo sĩ, nhảy tới.
Ngoa tào,
sư phó cứu ta.
Tiểu đạo sĩ dọa đến tè ra quần.
Chương 392, nhanh khai môn à, Trần Tầm Tiến nhậm phụ. Chương 392, nhanh khai môn à, Trần Tầm Tiến nhậm phụ thật là một cái phế vật à.
Lão đạo sĩ ngoài miệng như thế mang lấy, nhưng cũng cầm kiếm chạy vội quá khứ.
Xuất sinh, đừng tổn thương ta đồ.
Cương thi đã bắt được tiểu đạo sĩ, hướng phía tiểu đạo sĩ cổ tắt tới, trái lại tiểu đạo sĩ, nhìn xem gần trong gang tấc cương thi, doa đến mặt không có chút máu, đưa tay gắt gao chống đỡ lấy cương thi cái cằm, hô to, a a a, sư phó cứu mạng à.
Lão đạo sĩ đến, cắn nát tay mình chỉ, nhanh chóng điểm tại cương thi cái chán, cương thi động tác lập tức định trụ.
Tiểu đạo sĩ đại thở phào, từ cương thi trong tay tránh thoát, sủi lơ trên mặt đất, còn tốt có ngươi a sư phó, không phải ta liền quy thiên.
Không đợi lão đạo sĩ nói cái gì, cương thi lại động.
Lão đạo sĩ cả kinh một cước đá văng tiểu đạo sĩ, mình lại bị cương thi bóp lấy cổ.
Lão đạo sĩ sắc mặt đỏ lên, vội vàng lấy kiếm gỗ đào chống đỡ cương thi miệng, gầm nhẹ nói, nhanh đi cầm máu chó đen rồi nó.
Tiểu đạo sĩ gấp đến độ nhanh chóng chạy tới, vươn tới cái kia nửa buồn máu chó đen, muốn rồi, có thể lão đạo sĩ cùng cương thi chiến đấu cùng một chỗ, một hồi trái, một hồi phải, tiểu đạo sĩ căn bản ngắm không cho phép.
Lão đạo sĩ vội la lên, nhanh rồi a, ngươi cái nghịch đồ.
Đúng đúng đúng.
Tiểu đạo sĩ nhắm chuẩn, rồi cho ra ngoài.
Nhưng tại trong nháy mắt, lão đạo sĩ cùng cương thi vừa vặn lại chuyển đổi vị trí.
Soạt.
Lập tức, máu chó đen rội cho lão đạo sĩ một thần.
Lão đạo sĩ hai mắt tối đen, cảm giác thiên đều sập, rốt cục nhịn không được trách mắng miệng, ngày ngươi bố khỉ.
Tiểu đạo sĩ mặt mũi tràn đầy bị khuất, hắn cũng không muốn dạng này a.
Cùng lúc đó mặc cho bên ngoài phủ,
tụ tập thật nhiều người, từ nhậm phủ trốn tới nhậm lão gia, phu nhân thiết thất, quản gia nhóm cũng đều tại.
Đám người nghe từ trong phủ đệ loáng thoáng truyền đến tiếng đánh nhau, từng cái sắc mặt mất máu, mặt lộ vẻ khủng hoảng.
Có chút quê nhà bị nhậm phủ bên ngoài động tĩnh đánh thức, cũng là đi ra, đi theo một chút bị hấp dẫn người đi đường nhau nhau tới gần.
Mọi người trong lòng ít nhiều có chút oán khí, dù sao đêm hôm quyết quát, nhớ người thanh ngộng.
Bất đắc dĩ nhậm phủ gia đại nghiệp đại, lại cùng phủ thành chủ có quan hệ, đám người cũng chỉ là giận mà không dám nói gì.
Nhiều đến mọi người nghỉ ngơi mặc cho nào đó đi đầu cho chư vị bồi cái không phải.
Nhậm lão gia cũng coi như cái người lương thiện, đầu tiên liền cùng đám người chắp tay bồi tội.
Đám người thấy thế, trong lòng dễ chịu không ít, đều là khoát khoát tay nói không có gì đáng ngại, ánh mắt lập tức hiện hiện hiếu kỳ.
Nhậm lão gia, đêm hôm khuya khoắt, các ngươi đây là?
Có người hỏi.
Nhậm lão gia đang muốn giải thích,
đột nhiên một thân ảnh từ trong đám người bật đi ra.
Kiệt kiệt kiệt, tiểu sinh biết nhà hắn là chơi cứng thi rồi.
Thú vị chơi cứng thi.
Mọi người thấy xuất hiện điên tư sinh, trong lòng kinh hãi.
Nhậm phủ đám người thì là khiếp sợ nhìn xem điên tư sinh, kinh nghi hắn là thế nào biết đến.
Bởi vì ban ngày lúc nhậm phủ đám người đắm chìm trong bi thống, cũng căn bản không có chú ý trước mắt điên tư sinh, liền là ban ngày cái kia áp tiêu trong đội ngũ một thành viên.
Chơi ạ,
chơi cương thi.
Nhậm lao ra đây là chuyện gì xảy ra a?
Đúng vậy a, Nhậm lao ra thật hay giả a?
Đám người nhao nhao gấp giọng hỏi, càng có thậm chí đã sợ đến trực tiếp chạy trối chết.
Nhậm lao ra thở dài một hơi,
bất đắc dĩ gật gật đầu, đó là của ta đệ đệ, chết yểu ở bên ngoài, thi thể ban ngày mới trở về, chưa từng nghĩ, thi biến. Có lẽ là đệ đệ ta không cam lòng a. Bá. Đám người đạt được đáp án, doa đến chạy tứ tán, trong nháy mắt chạy vô tung vô ảnh. Ha 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 ha, Trần Tầm cười đến gặp cả người. Nhân phủ đám người không khỏi nhìn về phía duy nhất không có chạy trốn Trần Tầm, nhao nhao lắc đầu. Quả nhiên là người điên á, nghe nói có cương thi còn dám ở đây. Nhậm lao ra lại là nghi hoặc hỏi, tiểu huynh đệ, làm sao ngươi biết ta trong phủ chơi cương thi? Ân. Trần Tầm một cái cất bước tiến lên, tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, đưa tay méo méo Nhậm lao ra khuôn mặt, điên cười nói, nó không cứ thế trèo lên lão đầu nhi. Nhậm lao ra đều tròn váng, cả kinh lui lại hai bước, cảm giác mình kém chút khí tiết tuổi già khó giữ được. Đúng lúc này, chạy tiếng bước chân vang lên, một nhóm cầm đao kiếm trong tay thành vệ tại một cái nhậm phủ hạ nhân dẫn đầu rồi đến. Nhậm phủ mọi người nhất thời giống như nhìn thấy cứu binh, nên đón tiếp lấy. Nhậm lao ra, chuyện gì xảy ra? Cương thi. Cầm đầu mập mạp đội trưởng kinh nghi nói. Nhậm lao ra trọng trọng gật đầu, nói, chư vị tiến nhanh đi xem một chút đi, bên trong còn có hai vị đạo trưởng đâu, hiện tại cũng không biết là cái gì tình huống. Một nhóm thành vệ nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi tái nhợt. Thật đúng là chơi cương thi a, cũng không biết đao kiếm trong tay có thể hay không đối cương thi tạo thành tổn thương. Cảm giác rất treo a. Tốt, theo ta lên. Đội trưởng cũng không làm phiền, cắn răng vung tay lên liền mang theo thành vệ nhóm chạy vào trong phủ. Nhưng mà còn không có bao lâu, thành vệ nhóm liền thất kinh, từng cái sắc mặt trắng bệnh địa chạy ra, cuối cùng đi ra một cái thành vệ dọa đến đóng lại nhậm phủ đại môn, gắt gao giắt lấy. Nhậm phủ đám người nhìn thấy một màn này, sợ mất mật. Xem ra thành vệ đội người cũng là cầm cái kia cương thi không có cách nào a. A, làm sao thiếu đi dẫn đầu? Nhậm phủ đám người giật mình, sẽ không bị cương thi ăn đi. Nhậm lao ra chịu đựng tim đập nhanh, nghi ngờ nói, chư vị, các ngươi đội trưởng đâu? Phanh, phanh, phanh. Đúng lúc này, đại môn từ bên trong truyền đến điên cuồng tiếng phá cửa, nương theo lấy hoảng sợ kêu to, nhanh khai môn à, ta là các ngươi đội trưởng à. Đội trưởng. Thành vệ nhóm giật mình, mới nhớ tới đến đội trưởng còn chưa có đi ra. Cái kia gắt gao dắt lấy môn thành vệ đội vàng mở ra môn. Liên nhìn thấy thành vệ đội trưởng lão đảo chạy ra, nửa người trên quần áo đều bị xé nát, lộ ra cái bụng bự, cũng may không có gì thương thế. Đội trưởng sủi lơ trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, há mồm thở dốc, chưa tỉnh hồn. Ha 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 ha. Trần Tâm gặp đây, cả người cười không được, nằm xuống đất, cười lăn lộn đầy đất. Hơi chỉ hoàn qua tới đội trưởng nhưng căn bản không tâm tư chấp nhặt với Trần Tâm, mà là nhìn xem thành vệ nhóm cả giận nói, mẹ nó ai đem lão tử quan nội mặt. Trong mắt các ngươi còn có hay không ta cái đội trưởng này? Thành vệ nhóm cúi đầu, thầm nghĩ trong lòng, có thể đem ngươi nha phóng xuất cũng không tệ rồi, còn chửi chúng ta. Sớm biết vừa rồi không ra cửa. Hô. Đội trưởng đứng dậy đi vào Nhậm lao ra trước mặt, trầm giọng nói, Nhậm lao ra, căn hệ trọng đại, chúng ta thành vệ xử lý không được, phải trở về bẩm báo phía trên, làm tiếp quyết đoán, vất vả các ngươi lại chống đỡ khe chống, rút lui. Đội trưởng vung tay lên, không nói hai lời mang theo thành vệ nhóm chạy trốn. Ai các loại Nhậm lao ra hô, có thể một hô, thành vệ nhóm chạy nhanh hơn, một cái không có ảnh. Đột nhiên, đám người chấn kinh nhìn thấy cái kia điên thư sinh lại không sợ chết hướng phía trong phủ một bước nhảy một cái đi vào. Ngươi, ngươi điên ư? Bên trong có cương thi. Một cái tiếp tất cả kinh nhắc nhở. Nhậm lao ra cũng đưa tay muốn quên can, có thể Trần Tầm đã đi vào trong phủ. Chương 393, lão đạo sĩ chấn kinh, toàn bằng ta cái kia đạo huynh á. Chương 393, lão đạo sĩ chấn kinh, toàn bằng ta cái kia đạo huynh á. Cùng lúc đó mặc cho phủ đại viện. Tiểu đạo sĩ đã nằm ở bên cạnh, đã hôn mê. Lão đạo sĩ còn tại cùng cương thi gian nan đánh cược lấy. Có thể lão đạo sĩ toàn thân trên dưới đã hiện đầy vết thương, sắc mặt trắng bệnh, cũng kiệt lực. Giang giác. Rốt cục, kiếm vô đạo cũng không chịu nổi gánh nặng, cắt thành hai đoạn. Lão đạo sĩ khi đem còn lại một nửa thân kiếm hung hăng ném sang một bên, trong mắt xuất hiện ai thán. Hay là chuẩn bị không đầy đủ, nếu có thể khai đàn, có lẽ tình huống sẽ tốt hơn một chút. Đáng tiếc đi ra ngoài bên ngoài, có thể mang đồ vật có hạn. Lão đạo sĩ hôm nay xem như thủ đoạn đã dùng hết, lá bùa vừa rồi cũng sử dụng hết, trong bao vải chỉ còn lại cái kia một chương vẽ lấy đầu heo lá bùa. A a a, gặp cương thi chu lên đánh tới, lão đạo sĩ trong lòng cẩn trường, bối rối ở giữa, hướng phía trong bao vải sờ soạn, liền mò tới tấm bùa kia giấy, còn tưởng rằng là lá bùa của chính mình, thế là đột nhiên hướng phía đánh tới cương thi bố tới. Đi qua vừa rồi, lão đạo sĩ biết mình lá bùa đối cái này cương thi tác dụng không lớn, nhiều lắm là đánh lui cương thi hai bước, nhưng bây giờ đã cùng đồ mặt lộ, chỉ có thể dạng này. Sau một khắc, lá bùa bay qua, dán tại cương thi trên thân thể. Lão đạo sĩ trong tưởng tượng lá bùa thiêu đốt bạo tạc chẳng cảnh cũng không có xuất hiện, lại là có quang mang từ tấm bùa kia giấy bắn ra, hóa thành từng cây che kín phủ văn kim quang xiềng xích, đem cương thi một mực buộc ở tại chỗ mặc cho từ cương thi kêu rên giấy rủa, đều không thể thoát khốn, rất nhanh liền bị triệt để địch trụ, không núp nít được. Trước mắt đặc hiệu, lệnh lão đạo sĩ không thể tin mắt trợn tròn. Ngoa tạo, đây là cái gì phủ? Hắn không nhớ rõ mình có loại này phủ a, với lại cũng căn bản không phải hắn có thể chế được. Lão đạo sĩ tâm thần chấn động phía dưới, khép mắt nhìn chằm chằm quá khứ. Khi thấy tấm đùa kia trên giấy đầu heo lúc, hắn kinh ngạc hé miệng. Kiệt 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 tiểu sinh phủ lợi hại không? Lúc này, Trần Tâm đâm bật lên, một cái hoa lệ phanh lại dừng ở trong đại viện. Lão đạo sĩ con ngươi chấn động, đội vàng kéo lấy mệt mỏi thân thể đi tới, nhìn chằm chằm Trần Tâm một chút, xoay người kính ý nói, Trần đạo huynh thật sự là thâm tàng bất lộ, đạo huynh chi định cương phủ, quả thực làm ta nhìn mà than thở. Nếu không có đạo huynh định cương phủ, ta chỉ sợ đã mất mạng tại xuất sinh này miệng. Lão đạo sĩ trực tiếp liền tôn xưng Trần Tâm thành đạo huynh. Không có cách, lão đạo sĩ đã bị định cương phủ kinh hãi, lại cũng phá lệ cảm kích Trần Tầm đại ân cứu mạng. Mặc dù tại lão đạo sĩ xem ra, mình so Trần Tầm lớn tuổi hơn nhiều, nhưng đạo thuật một đường, không phân tuổi tác, đặt giả vi tiên. Trần Tầm, xứng đáng hắn một tiếng nói huynh. Đó là đương nhiên, tiểu sinh thế nhưng là truyền kỳ tiên tôn. Trần Tầm giằng túi nói. Lão đạo sĩ sững sờ, đứng lên, cười khổ phụ hòa nói, đạo huynh tự nhiên là truyền kỳ tiên tôn. Lão đạo sĩ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng tự nhiên vẫn là làm cái nói đùa. Nhưng bất kể nói thế nào, Trần Tầm bây giờ tại lão đạo sĩ trong mắt, chính là kỳ nhân cũng. Lão đạo sĩ hết sức tò mò, Trần Tầm bực này đạo sĩ, làm sao tại Thiên Vận Tiêu cục cắt tiêu? Chí ít cũng hẳn là như hắn đồng dạng tự lập đạo pháp môn đỉnh mới là. Ách. Đột nhiên, lão đạo sĩ nhìn thấy Trần Tầm đi qua, đưa tay bóc cương thi trên người tấm đùa kia giấy, cả kinh vội vàng nói, đạo huynh chậm đã. Nhưng Trần Tầm đã bóc lá bùa. Lá bùa bị bóc về sau, cương thi con mắt đột nhiên mở ra, đang muốn nghe răng trợn mắt hướng lão đạo sĩ đánh tới, chợt nhìn thấy Trần Tầm. Doa đến liên tục hướng về sau nhảy đi, tìm tới nắp quan tài, nâng lên, nhẹ cả tương nằm tiến vào quan tài, nương theo lấy phịch một tiếng, nắp quan tài khép lại, sân lâm vào yên tĩnh. Cái này. Lão đạo sĩ sớm đã trợn mắt hốt mồm, nhìn một chút Trần Tầm, lại nhìn một chút quan tài. Rốt cuộc minh bạch, đêm đó, cương thi thật đúng là bị Trần Tầm dọa đến nằm trở về. Khá lắm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Tầm giết vô số cương thi a. Tự mang cương thi sợ hai mùi vị, liền giống với chó trận đồ tể, đầu nào chó nhìn thấy không phải dọa đến run chân. Kiệt kiệt kiệt. Trần Tầm đi vào quan tài bên cạnh, đem nắp quan tài để lộ. Lão đạo sĩ thấy thế cũng liền bận bịu theo tới. Nắp quan tài bị để lộ trong ngay mắt, trong đó cương thi muốn tránh cũng không được, điên cuồng quằn mình, kêu thảm, tràn đầy đối Trần Tầm sợ hãi. Hắc hắc. Trần Tầm cúi người, vỗ nhẹ nhẹ cương thi gương mặt, nói ra, "A tiểu cương thi, ngoan, nuốt xuống cái kia một ngụm bằng khí, yên tâm đi thôi, tự sẽ có người giúp ngươi rửa sạch oan khuất báo thù." Cương thi chỉ trệ, thân thể dần dần buông lỏng. Chỉ gặp một sợi hắc khí từ hắn miệng bên trong phun ra. Cương thi cuối cùng dường như phức tạp nhìn Trần Tầm một chút, liền nhắm mắt lại, lại không động tĩnh. Lão đạo sĩ con ngươi co vào mà nhìn xem một màn này. Lấy lại tinh thần, lão đạo sĩ vội vàng túi người, lật ra thi thể mí mắt kiểm tra một phen, lại nặn ra miệng, phát hiện cái kia hai đôi răng độc thế mà không có. Lão đạo sĩ vừa nhìn về phía thi thể cái kia hai tay, bén nhọn móng tay cũng không thấy, hết thể đều biến trở về bộ dáng lúc trước. Lão đạo sĩ cứng đờ đứng người lên, nhìn về phía cười đùa tí từng Trần Tầm, nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc trở nên có chút đặc sắc, ánh mắt bên trong càng là che kín rung động. Người khác không rõ ràng, lão đạo sĩ thế nhưng là hết sức rõ ràng vừa rồi đại biểu cho cái gì. Cảm hóa cương thi. Cảm hóa cương thi a. Lão đạo sĩ cùng cương thi đánh hơn nửa đời người quan hệ, vẫn là lần đầu kiến thức đến. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Bịch. Đột nhiên, lão đạo sĩ quỳ xuống, ôm lấy Trần Tầm đùi, khẩn cầu nói ra, "Lão huynh, cái này ngươi đến dạy ta a." Cáp 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 cáp. Dễ nói. Trần Tầm toét miệng cùng tiếu, đưa tay đập lão đạo sĩ sọ não ba lần, liền mãnh tướng hắn đẩy ra, quay người xông rời nhiệm vụ, trước mắt đã không thấy tăm hơi. Lão đạo sĩ chậm rãi đứng người lên, sờ lên sọ não, ánh mắt trầm tư. Hắn đang suy tư Trần Tầm đập hắn sọ não ba lần có phải hay không ẩn chứa cái gì thâm ý, một lát sau mặc cho phủ mọi người để ý cẩn thận hướng phía đại viện đi tới, một chút động tĩnh đánh gây lão đạo sĩ suy tư. Lão đạo sĩ nhìn lại, mở người, lập tức đi lên trước, chắp tay, nhậm lao ra. Nhậm phủ đám người lại sắc mặt tái nhợt, đánh giá chung quanh, nhìn xem trong viện lắng tạng, một trận run sợ. Quản gia đứng ra, cẩn thận nói, "Đạo trưởng, nghe theo trong phủ đi ra điên thư sinh nói, an toàn, thế nhưng là thật." Nhậm phủ đám người còn tại đánh giá chung quanh, sợ cương thi đột nhiên xuống tới, bọn hắn cũng là nghe không được cái gì đánh nhau động tĩnh, lại nghe được cái kia điên thư sinh nói, mới tăng thêm lòng dũng cảm tiến đến. Lão đạo sĩ trong nháy mắt liền biết quản gia nói tới điên thư sinh là ai, cũng không liền là hắn đạo huynh a. Lập tức cười nói, "Đúng vậy, an toàn." Mọi người nhất thời thở dài một hơi. Như thế xem ra, cương thi là bị giết a. Quá tốt rồi. Nhậm lao ra nhưng không có nhiều thiếu biểu tình mừng rỡ, mà là có chút thấp thỏm nói, "Đạo trưởng, đệ ta thi cốt." Dù sao hắn vừa rồi nhìn lão đại một vòng, đều không có nhìn thấy. Lão đạo sĩ mỉm cười, đem Nhậm lao ra đưa đến quan tài bên cạnh, hướng phía trong đó chỉ, nói, "Thi cốt hoàn hảo, oán khí đã trừ, đã không còn thi biến khả năng mặc cho lao ra đều có thể giải sầu." Nhậm lao ra nhìn xem trong quan tài hoàn hảo thi thể, lập tức đau khóc thành tiếng, liên tục xoay người nghẹn ngào gửi tới lời cảm ơn, "Đa tạ đạo trưởng." "Đa tạ đạo trưởng." "Đa tạ đạo trưởng." Nhậm phủ đám người cũng nhao nhao biểu đạt cảm kích. Phải biết, liền ngay cả thành vệ đều cầm cương thi không có cách, nếu không có trước mắt vị đạo trưởng này, bọn hắn Nhậm phủ chỉ sợ muốn xong. Lão đạo sĩ vội vàng đỡ lấy Nhậm lao ra, lắc đầu, cười khổ nói, "Nhậm lao ra, còn có chư vị, việc này cũng không phải là ta chi công cực khổ, toàn bằng ta cái kia đạo huynh a. Nếu không, ta đều suýt nữa mệnh tang nơi này." "Đạo huynh?" "Cái gì đạo huynh?" Nhậm lao ra cùng đám người ngẩn người. Lão đạo sĩ thở dài, "Các ngươi nói tới điên thư sinh, đó chính là đường của ta huynh." Đám người náo hải hiện hiện cái kia điên điên khùng khùng được không lấy giọng thanh niên, từng cái trở nên trợn mắt hốt mồm. Lão đạo sĩ lắc đầu bật cười, chợt quá khứ đem mình cái kia hôn mê đồ đệ đỡ lên đến, thản nhiên nói, "Đồ vô dụng, đừng giả bộ, sư phó biết ngươi đã sớm tỉnh." Gặp tiểu đạo sĩ vẫn còn giả bộ hôn mê, lão đạo sĩ đột nhiên nắm tay chiếu vào hắn hạ bộ đập tới. Tiểu đạo sĩ cảm thấy hạ bộ mát lạnh, doa đến vội vàng đưa tay bắt lấy lão đạo sĩ tay, mở to mắt, giới cười nói, "Sư phó, ta kỳ thật cũng vừa tỉnh không bao lâu." Chương 394, đường về, tiểu hắc long đánh phu tử chương 394. Đường về, tiểu hắc long đánh phu tử ngày kế tiếp. liên quan tới tối hôm qua nhậm phụ chơi cứng thi sự tình tại phố lớn ngõ nhỏ truyền đi xôn xao. Sáng sớm, thành vệ đội tới càng nhiều nhân mã, muốn tại nhiệm bên ngoài phủ kéo ra cảnh giới tuyến, lại nghe nhậm phụ quản gia nói, đã không có nguy hiểm. Thành vệ đội đám người nghi hoặc, tiến vào nhậm phủ một phen xem xét về sau, gặp xác thực không có nguy hiểm, kết quả là thu đội rời đi phục mệnh. Quán rượu phòng bên trong, một đám tiêu cục thành viên lần lượt tỉnh lại, đám người xoa ẩn ẩn làm đau đầu, nhìn xem một bên ngồi cái kia đọc sách Trần Tầm, trên mặt mỗi người đều là viết kép phủ. Gia hỏa này đem bọn hắn toàn bộ đều đánh ngã, lại còn cùng một người không có chuyện gì một dạng. Đây là thật tiểu thần, phun không được. Thiết Quân biểu lộ có chút chấn kinh, nói, Trần Tầm à, nghĩ không ra ngươi tiểu tử này như thế có thể uống đâu. Đám người cũng là mặt mũi tràn đầy kiên kỵ gật đầu, trước đây còn tưởng rằng Trần Tầm gia hỏa này nói mạnh miệng, nghĩ không ra đúng là thật. Phải biết, bọn hắn những này áp tiêu giang hồ nhân sĩ, cái nào không phải lượng lớn. Lại thêm bắt đầu không đủ Trần Tầm đánh. Cái này về sau ai còn dám tìm Trần Tầm đụng rượu a? Trần Tầm ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn xem Vô Tự Thư, không có phản ứng đáng người. Thiết Quân bất đắc dĩ cười một tiếng, lung lay đầu, đứng dậy, nói, "Tốt, đều chuẩn bị một chút, về tiêu cục a." Nghe vậy, đám người đứng dậy, gật gật đầu. Hoàn thành một tiêu về sau, là không thể bên ngoài lưu lại thật lâu, dù sao trong tiêu cục nhân thủ có hạn, vạn nhất lại tới cái đại tiêu, vậy coi như không xong. Đương nhiên, khả năng tương đối nhỏ. Đại tiêu nào có nhiều như vậy, không phải đã sớm mở rộng tiêu cục nhân thủ. Linh Nghiệm thấy mọi người đều đi ra phòng, liền quá khứ kéo kéo Trần Tầm, nói, "Trần đại ca, về tiêu cục rồi." Hắc hắc hắc, Trần Tầm cười khúc khích. Linh Nghiệm thấy thế bất đắc dĩ, liền trực tiếp kéo Trần Tầm đi. Trên đường phố, Thiết Quân đám người hướng phía chuồng ngựa phương hướng đi đến. Bên hai thỉnh thoảng vang lên người qua đường nói chuyện với nhau, không khỏi là liên quan tới tối hôm qua nhậm phủ chơi cứng thi sự tình. Bất quá cũng may, nói là không có nguy hiểm, đồng thời không có náo ra người nào bệnh. Đám người có chút thở phào. Không có náo ra nhân mạng liền tốt. Mặc dù nói nhiệm vụ của bọn hắn tại giao tiêu ký tên một khắc này liền kết thúc, nhưng nếu quả thật xảy ra nhân mạng, tóm lại trong lòng là băn khoăn. Ha ha, xem ra lão đạo sĩ kia hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Tang Vũ hướng về phía các huynh đệ cười nói, một cái gọi đại cầu mập mạp vào đầu cười một tiếng, đúng vậy à, có chút bản sự, như thế rất tốt, tất cả đều vui vẻ. Linh Nghiệm cười lắc đầu, không khỏi nhìn về phía một bên Trần Tầm, liền phát hiện Trần Tầm túi đầu đắm chìm thức nhìn quyển kia không có chữ sách, có lòng muốn nói cái gì, nhưng nghĩ tới Trần Tầm tinh thần thất thường, liền thôi. Rất nhanh, đám người đã đến gửi nuôi chuồng ngựa, lĩnh hồi mã tớt, tiếp tế một chút vật tư về sau, liền không trì hoãn, ra hiện hết thành, đặt vào đường về. Đường về lời nói, bởi vì không cần áp tiêu, sẽ nhanh không thiếu. Tại Trần Tầm đám người rời đi 2 ngày về sau, lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ cũng là ra hiện hách thành, hướng phía Tiên Lai thành phương hướng trở về. Sư phó, 2 ngày này chúng ta tìm khắp cả hiện hách thành, cũng không có tìm tới Trần đạo trưởng bọn hắn a. Trần đạo trưởng có phải hay không đi? Ba. Sư phó, ngươi lại đánh ta làm gì? Lão tử nói với ngươi bao nhiêu lần, muốn gọi sư bá. Đó là sư phó đạo huynh, minh bạch. A. Tiên Lai thành, Thiên Vận tiêu cục. Khổng Vũ cùng trưởng quỹ đối xong sổ sách về sau, cười nói, thời gian này điểm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lão nhị bọn hắn hẳn là giao tiêu hoàn tất, trên đường trở về. Cái này một tiêu hoàn thành, thu được số dư, tiêu cục nghề nghiệp liền cũng không có khẩn trương như vậy. Về phần ngoài ý muốn, hẳn không có. Thi thể cái đồ chơi này, tại bọn hắn tiêu cục nghề này, là thoải mái nhất sống. Trưởng quỹ cười không nói, túi đầu nhìn xem sổ sách, trong tay bản tính đánh cho lốt bút vang. Đúng lúc này, một cái tiêu cục thành viên chạy chậm vào, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ân. Khổng Vũ cùng trưởng quỹ thấy thế nghi hoặc, không khỏi nhìn lại. Thế nào? Khổng Vũ nhíu mày hỏi. Kỳ thật Khổng Vũ trong lòng đã có một loại nào đó dự cảm. Quả nhiên, liền nghe hổ tử cười khổ nói, lão đại, ta đi cấp tiểu long đưa cơm trưa, phát hiện tiểu long hắn cho phu tử đánh. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần không có nhiệm vụ, đều là từ hổ tử cho tiểu hắc long đưa cơm. Thần mã. Khổng Vũ cùng trưởng quỹ trợn mắt hốt mồm. Khổng Vũ lập tức trong lòng sinh giận, trung điệp vung quyền, trầm giọng quát, tên mắt con này thật sự là phản thiên. Phía trước mấy ngày đến trường đến trễ, khi dễ đồng học những cái kia còn chưa tính, hắn thế mà còn dám đánh phu tử. Khá lắm. Về sau trưởng thành, có phải hay không ngay cả hắn cái này tổng tiêu đầu cũng đánh. Đi, cùng ta quá khứ. Khổng Vũ trầm mặt, khí quấn qua tay, liền đang đi ra ngoài. Hổ tử đội vàng giới cười đuổi theo. Trưởng quỹ lắc đầu, bật cười một tiếng, tiếp tục túi đầu gậy tính toán. Thiên Vận tiêu cục cách tòa kia học đường không xa, liền vài giam địa, Khổng Vũ cùng hổ tử không cần bao lâu liền có thể đến. Hiện tại chính là giữa trưa. Học đường bên trong, bọn nhỏ đều tại chỗ ngồi của mình, bưng lấy một cơm, đang ăn cơm. Học đường mặc kệ cơm, cho nên không thiếu ra cách khá xa hải tử, cơ bản đều là buổi sáng mang cơm tới lưu tại giữa trưa ăn. Lúc này, bọn nhỏ đều vùi đầu đang ăn cơm, từng cái không dám ngẩng đầu nhìn trên bục giảng phu tử. Tê ôi trên giảng đài, phu tử xoa xương phát xanh má trái, đau hắn nghe răng trợn mắt. Phu tử vò mặt đồng thời, ánh mắt nhìn về phía dưới đài ngồi tại hàng thứ nhất tiểu hắc long. Chỉ gặp tiểu hắc long ngồi xổm ở trên chỗ ngồi, cùng cái không có việc gì long nhất dạng, bị tư tư vùi đầu cơm khô, dính mặt mũi tràn đầy hạt gạo. Phu tử nắm tay bên trong thước, có lòng muốn giáo huấn một cái tiểu hắc long. Có thể nghĩ đến đây tiểu ba nhi khí lực thật lớn, hắn cũng có chút sợ. Đúng lúc này, học đường cổng xuất hiện hai bóng người, chính là Khổng Vũ cùng hổ tử. Phu tử sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cùng nhìn thấy cứu tinh một dạng, vụ địa đứng lên, bước nhanh đi qua, còn xuống thân thể nhìn lên đến 10 phần đáng thương. Không tiêu đầu a, tiểu long đứa nhỏ này ta khiến cho không được a, việc này thoát thoát một cái hôn thế ma vương a, ngươi mau đem hắn mang về a, ta tuổi tác cao, thật bị không ở. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta sớm xuống mộ a. Phu tử còn chưa đi đến Khổng Vũ trước mặt, liền dẫn nghẹn ngào giọng điệu nói một nhóm lớn lời nói. Nghe vậy, học đường bên trong bọn nhỏ cũng ngẩng đầu nhìn về phía học đường cổng. Có bị tiểu Hắc Long khi dễ qua hải tử há to miệng, có lòng muốn cùng Khổng Vũ cáo trạng. Có thể dư quang thoáng nhìn thấy bên kia vùi đầu ăn cơm tiểu Hắc Long, lại không dám cáo trạng. Nếu như cáo trạng, những hải tử này không dám nghĩ, về sau sẽ tao ngộ đến cái gì trả thù. Lão đại, hổ tử ra hiệu mắt phu tử mà sưng gò má, cảm thấy xấu hổ. Hô, đều không cần hổ tử ra hiệu, Khổng Vũ liền đã nhìn thấy, cái kia sưng trình độ, thấy Khổng Vũ đều là nheo mắt ngảy một cái. Cái này không có mấy ngày chỉ sợ tiêu không được sưng, mắt con ra tay cũng quá hung ác chút. Chương 395, đầu óc cũng bị lây bệnh. Tiêu đội trở về chương 395, đầu óc cũng bị lây bệnh. Tiêu đội trở về Tiểu Long. Ngươi xem một chút ngươi đã làm gì? Ngươi sao có thể đánh phu tử đâu? Khổng Vũ đột nhiên nhìn về phía bên kia hàng thứ nhất tiểu Hắc Long, tức giận quát. Tiểu Hắc Long tiếp tục vùi đầu ăn cơm, căn bản không để ý Khổng Vũ. Khổng Vũ ngẩn người, liền trầm mặt đi qua, đi đến tiểu Hắc Long bên cạnh, cắn răng nói, chớ ăn. Tiểu Hắc Long có chút nghiêng đầu, lườm Khổng Vũ một chút, cũng không nói chuyện, lập tức tiếp tục ăn cơm, căn bản muốn không đem Khổng Vũ để vào mắt. Phanh. Khổng Vũ tức giận đến một đập bàn đọc sách, quát, ta để ngươi chớ ăn. Tiểu Hắc Long có chút phát buồn bực, ngoái đầu lại đến, ngại thanh mại khi nói, ngươi hù dọa ai đây? Ta liền ăn thì ăn. Nói xong, dùng sức nắm lên cơm, hướng miệng bên trong lấp nhét, vai hàm vồng đến tràn đầy làm làm. Khổng Vũ hai mắt tối đen, một lần cảm giác đứa nhỏ này không cứu nổi, lớn tiếng nói, Khổng thúc tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi ở, dùng tiền đưa ngươi đến trường, ngươi chính là dạng này cho ta gây phiền toái. Tiểu Hắc Long ba đứng người lên, ngửa đầu nhìn xem cao lớn Khổng Vũ, mặc dù vóc dáng chỉ tới Khổng Vũ bên hông, nhưng khí thế bên trên không chút nào không thua. Là ta nhất định phải đến đi học mà. Khổng Vũ tức giận đến hai mắt có chút mở, hắn một thanh cầm qua trên bục giáng thước, trầm giọng nói, đưa tay ra. Tiểu Hắc Long nắm tay co lại đến sau lưng, hừ lạnh một tiếng. Khổng Vũ trong mắt giật giật, cười lạnh, ngươi đừng ép ta đem những này sự tình nói cho Trần Tâm. Tiểu Hắc Long chỉ trệ, chậm rãi xuể bàn tay ra. Khổng Vũ thấy thế, liền cầm lấy thước, có lòng muốn dùng sức, có thể vừa nghĩ tới tiểu Hắc Long dù sao mới 5-6 tuổi, cuối cùng vẫn thu không ít lực. 3 3 3 3 3. Liên tiếp đánh 5 lần về sau, Khổng Vũ đem thước nhét vào trên giảng đài. Lập tức nhìn về phía tiểu Hắc Long, thế mà còn là không phục, nét đầu lên, không có chút nào mang góc giống, giận đồng thời lại cảm thấy vui mừng. Tên mắt con này, không nói những cái khác, rất thích hợp áp tiêu. Phàm nhân, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, ngươi là người thứ nhất đánh qua ta phàm nhân. Thử. Tiểu Hắc Long bệnh lên cái cầm nói một câu, ngồi trở lại đi ăn cơm. Khổng Vũ sững sờ, bị điên rồi. Mắt con có phải hay không đi theo Trần Tầm lăn lộn lâu, đầu óc cũng bị lây bệnh. Khổng Vũ lấy lại tinh thần, lắc đầu, sau đó nhìn về phía bên kia phu tử, trên mặt gạt ra tiểu dung, ôn tồn nói, cái kia. Phu tử à, ngươi nhìn, đánh cũng đánh, liền để hắn tiếp tục tại ngươi cái này niệm học đi. Tiểu Long cũng mới 5-6 tuổi, vẫn còn con nít, ngươi liền cái kia cái gì? Hắc hắc. Nói xong lời cuối cùng, Khổng Vũ cũng có chút đỏ mặt. Hắn sợ phu tử tung ra một câu, hài tử thế nào? Hài tử liền có thể vô pháp vô thiên. Ta vẫn là cái lao đầu đâu. Phu tử trầm mặt thật lâu, mới thở dài, nói, Khổng Tiêu đầu, nhân phẩm của ngươi, tiên lai thành người đều biết. Ai, được rồi, liền để hắn lưu lại tiếp tục niệm học đi. Bất quá ta trước phải nói xong, như đứa nhỏ này lần sau lại làm ra loại này không biết lễ phép sự tình, ta cái này tuyệt đối giữ lại không được hắn, đến lúc đó ngươi liền tìm tiếp trong thành cái khác học đường a. Khổng Vũ vui mừng, liên tục gật đầu, tốt tốt tốt. Phu tử cứ yên tâm đi. Tiểu Long đứa nhỏ này, khả năng trước kia đã trải qua thứ gì để nén sự tình, mới khiến tính cách có chút không giống với người đồng lứa, nhưng đứa nhỏ này bản chất không hỏng, lại cũng liền 5-6 tuổi, tính cách rất tốt tách ra trở về. Khổng Vũ lời nói này, nghe vào tiểu Hắc Long trong tai, lại lệnh tiểu Hắc Long đồng tử biến đổi, lập tức buồn bực thanh âm căng khô. Được rồi, Khổng Tiêu đầu, ngươi tiêu cục cũng đội vàng, cũng nhanh mau trở về đi thôi. Ta chỗ này các loại bọn nhỏ cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một lát, cũng liền chuẩn bị đi học. Phu tử khoát tay một cái nói, tốt tốt. Khổng Vũ gật gật đầu, nhìn về phía tiểu Hắc Long, nói, Tiểu Long, Khổng thúc nói cho ngươi, chớ có lại gây chuyện, bằng không đợi Trần Tầm trở về. Biết, phiền chết. Tiểu Hắc Long không kiên nhẫn nói. Khổng Vũ nhíu môi, liền cùng Hổ Tử rời đi. Khổng Vũ cùng Hổ Tử trên đường trở về, chợt nhớ tới rất nhiều thời gian không gặp Hách Cao, liền hỏi, đúng Hổ Tử, Hách Cao đâu? Hổ Tử bội nói, lão đại, Hách Cao tên kia mỗi ngày bốn tại trong phòng không biết làm gì vậy, cũng so với hiếm thấy hắn ăn cơm, nếu không có mỗi lần đi hô đều có đáp lại, chúng ta cũng hoài nghi tên kia chết đói tại gian phòng. Khổng Vũ khẽ gật đầu, trầm ngâm một hồi, gật gật đầu lại lắc đầu, nói ra, gia hỏa này cùng Trần Tầm ngược lại là hai thái cực, một cái không ăn một bữa đều không được, ăn xong tặc nhiều, một cái à, ăn lại thiếu đến quá mức, thật sự là cho lão tử cả bó tay rồi. Hổ Tử gãi gãi đầu, cười nói, lão đại, chắc hẳn ngài cũng đã nhìn ra Hách Cao là biết võ công à. Khổng Vũ nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên, ta lại không phải người ngu. Trần Tầm thế nhưng là biết võ công, với lại không thấp, Tiểu Long lại là trời sinh thần lực, cái kia Hách Cao cùng Trần Tầm cùng một bọn, hắn có thể không biết võ công. Với lại người bình thường nhưng không có như vậy khiến đói, gia hỏa này. Đoán chừng là nhìn Trần Tầm cùng Tiểu Long ăn nhiều lắm, sau đó không thích ăn, liền gắng gượng lấy, người sau khi trở về nói với hắn, nên ăn một chút. Hổ Tử đáp ứng, vâng. Sau 10 ngày, buổi sáng, Trần Tầm đám người về tới Tiên Lai Thành. Không áp tiêu tình hùng dưới, đi đường xác thực càng nhanh, nếu không có tại trên đường đi thiện thiện chơi một hai ngày, nếu không còn muốn càng nhanh tới đạt Tiên Lai Thành.
Cốc cốc cốc.
Đám người cưỡi ngựa tiến vào Tiên Lai Thành. Tiên Lai Thành không thể so với Hiển Hách Thành, cửa thành trống rỗng, ngay cả cái thành vệ đều không có, đều là tự do xuất nhập. Ai lại trở về, thời gian trôi qua thật nhanh à, ta cũng còn không ở bên ngoài mặt chơi chắn đâu. Lưng ngựa bên trên, Tang Bưu khổ khuôn mặt, nói ra. Trước mặt Tiết Quân nghiêng đầu lại, có chút cười lạnh, Tang Bưu, như thế ưa thích chơi, ngươi đợi chút nữa trực tiếp cùng Tiêu Đầu nói không làm chính là, nghĩ đến Tiêu Đầu cũng sẽ không ép ở lại ngươi. Tang Bưu biến sắc, vội vàng giới cười khoát tay, khu khụ, Phó Tiêu Đầu, ta nói dơ thôi. Chơi chán, làm việc quan trọng. Ha ha ha. Đại cầu các loại tiêu cục thành viên cười to. Đám người liền như thế cười cười nói nói lấy hướng tiêu cục đi đến. Bất quá rất nhanh, theo càng tới gần tiêu cục, sắc mặt của mọi người liền trở nên cổ quái. Chỉ vì gặp được hàng xóm láng giềng, không khỏi là khi nhìn đến Trần Tầm sau biến sắc, tủ rũ, cũng như chạy trốn trở về đóng chặt ra môn. Thậm chí, miệng bên trong cử chỉ điên rồ lẩm bẩm cái gì thai họa trở về, song đời các loại loạn thất bát tao lời nói. Cái này phong cách vẽ không đúng sao? Dĩ vãng lần nào áp tiêu trở về, các hàng xóm láng giềng không đều là cười cười nói nói lấy chào hỏi. Đám người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nhìn về phía Trần Tầm, lập tức đều là bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia không sao. Một lát sau, mọi người tới tiêu cục bên ngoài. Nhận được tin tức Khổng Vũ cùng một chút tiêu cục thành viên đã chờ đợi ở đây. Khổng Vũ nhìn thấy trên mặt mọi người tiêu dung, liền biết chuyến này rất thuận lợi, liền cùng các thành viên nên đón tiếp lấy. Lão nhị, xem ra chuyến này rất thuận lợi. Đại ca. Thiết Quân cười cười, liền cùng đám người tung người xuống ngựa. Ân. Khổng Vũ ánh mắt từ Ninh Niệm bọn người trên thân đảo qua, chợt phát hiện thiếu mất một người, liền ngay cả hỏi đội, lão nhị, Trần Tầm đâu? Thiết Quân sửng sốt một chút, Trần Tầm không phải một mực đang sao? Nhưng mà Thiết Quân cùng đám người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trước kia Trần Tầm chỗ cưỡi ngựa trên lưng giống tuyết. Linh Nghiệm cũng trợn tròn mắt, vừa rồi nàng gặp lập tức đến tiêu cục, liền tạm thời không có đi chú ý Trần Tầm, bất ngờ cứ như vậy một hồi không chú ý, đã không thấy tăm hơi. A! Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi tại một cái hàng xóm láng giềng nhà bên trong vang lên. Mọi người sắc mặt biến đổi. Ngoa tào, không tốt. Khổng Vũ nuốt một ngụm nước bọt, cố nén tâm tình khẩn trương chạy tới. Chương 396, tiên sinh gặp, đều là lương nhân chương 396. Tiên sinh gặp, đều là lương nhân Khổng Vũ đám người rất nhanh liền đi vào kêu sợ hãi vang lên cái kia một nhà. Khi thấy Trần Tầm chỉ là đang cùng chó chơi đấu bất lúc, căng cứng tiếng lòng đống nhiên tùng hạ. Còn tốt, không có phát sinh đại sự gì. Cũng chính là đầu kia đại hoàng cậu bị Trần Tầm dọa đến đầy mắt hoảng sợ, nước tiểu đều tư lấy đất. Khổng Vũ ra hiệu Linh Nghiệm một chút, Linh Nghiệm bước lên phía trước lôi kéo Trần Tầm rời đi. Không có ý tứ, không có ý tứ, thật sự là không có ý tứ. Khổng Vũ hướng về phía cái kia chưa tỉnh hồn hàng xóm tạ lỗi xong, liền nhanh chóng mang theo đám người cũng như chạy trốn rời đi. Trở lại trong tiêu cục. Khổng Vũ bọn người mới buông lỏng một hơi, nhìn nhau cười khổ. Cái này Trần Tầm a. Khổng Vũ thở dài. Thiết Quân cười nói, đại ca Mạc Ưu, Trần Tầm mặc dù yêu gây chuyện, nhưng lại chưa đối với người tạo thành tính thực chất tổn thương, vấn đề không lớn. Ân. Khổng Vũ sững sờ, nhìn về phía Thiết Quân, kinh ngạc nói, làm sao? Trước ngươi không phải không thích Trần Tầm a? Sao áp một chuyến tiêu, thế mà còn hướng về hắn nói chuyện? Thiết Quân lắc đầu không nói gì. Thấy thế, Khổng Vũ cũng không nhiều hỏi, nhìn về phía đám người, phất tay cười nói, trước đây nghe nói các ngươi vào thành, ta liền an bài lao trình làm một trận phong phú đồ ăn. Thay mọi người bày tiệc mời khách, mọi người đi xuống trước nghỉ ngơi một hồi đi, rất nhanh liền có thể ăn. Tốt. Tang Bưu các loại thành viên mừng rỡ, liền cười nói hướng về sau biệt đi. Vậy cũng là một cái truyền thống, mỗi lần hoàn thành một chuyến đại tiêu trở về, trong tiêu cục đều sẽ hảo hảo mang lên một bàn ăn mừng. Đại ca, đây là số dư. Thiết Quân từ trong ngực móc ra một cái chiếu nặng túi tiền, đưa cho Khổng Vũ. Khổng Vũ nhãn tình sáng lên, nhận lấy, cầm trên tay ước lượng, vui vẻ ra mặt. Lúc này liền huynh đệ bọn họ hai người, Khổng Vũ liền hỏi, lão nhị, trên đường hẳn là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Thiết Quân cười nhạt nói, ngược lại là có chút ít ngoài ý muốn, trên nửa đường, lão đạo sĩ kia nói cái gì thì biến, còn muốn nốt thì, ta tự nhiên là sẽ không đồng ý. Khổng Vũ ánh mắt khẽ biến, đã lão đạo sĩ nói là thì biến, phần sau trình, các ngươi lại là làm sao an nhiên đưa đến hiện hay thành. Khổng Vũ vẫn là rất kinh hãi, nghĩ không ra thật đúng là thì biến. Thiết Quân trầm ngâm nói, kỳ thật lúc ấy, chúng ta cũng không cho rằng thật thì biến, liền một mực gáp hướng hiện hay thành, nhưng mà về sau đại ca đoán làm gì. Hôm sau liền truyền ra nhiệm vụ chơi cứng thi tin tức, phố lớn ngõ nhỏ đó là truyền đi xôn xao, bất quá cũng may không có náo ra nhân mạng. Hô, vậy là tốt rồi, xem ra trên đường xác thực thì biến, chỉ là không biết nguyên nhân gì, thi thể kia thế mà an phận nằm. Xem ra lão đạo sĩ kia có chút bản sự. Khổng Vũ thở phào nói. Thiết Quân gật đầu, lão đạo sĩ kia hoàn toàn chính xác có bản lĩnh. Khổng Vũ đột nhiên nói, lão nhị, ta chuẩn bị đợi chút nữa tại trên bàn cơm, chính thức để Trần Tầm, Hách Cao trở thành ta tiêu cục một thành viên, ngươi thấy thế nào? Thiết Quân không chút do dự nói, không có vấn đề. Nói đến chỗ này, Thiết Quân hơi có chút dầu dĩ nói, bất quá đại ca, ta tiêu cục không phải có quy định à, phàm là gia nhập tiêu cục thành viên đều phải một mình hoàn thành một đơn nhỏ tiêu, Trần Tầm hắn có thể làm sao? Thiết Quân cũng không phải lo lắng Trần Tầm năng lực, hắn là biết Trần Tầm biết võ công, liền là cảm thấy Trần Tầm đầu óc không tốt, điên điên cùng cùng, muốn một mình hoàn thành một đơn chỉ sợ không nhỏ độ khó. Đừng đến lúc đó là đường, hoặc là phát sinh cái gì khác cổ quái kỳ lạ ngoài ý muốn. Khổng Vũ cười nói, uy củ đều là người định, Trần Tầm tương đối là thủ, đến lúc đó liền an bài một cái thành viên đi cùng thứ nhất lên tốt. Thiết Quân lúc này mới gật gật đầu, như thế cũng là có thể đi. Khổng Vũ lại nói, với lại lão nhị, ngươi sợ là hiểu lầm, Trần Tâm là điên không giả, nhưng hắn tuyệt đối không đốc, tương phản, ta còn cảm thấy Trần Tâm rất thông minh. Thiết Quân sững sờ, nhớ tới trong khoảng thời gian này cùng Trần Tâm tiếp xúc, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Phần lớn thời gian, bình thường giao lưu là không có vấn đề. Bất quá là Trần Tâm tư duy quá thiên mã hành không, cử động quá sốc nổi. Đúng lúc này, một đạo bóng người nhỏ bé vác lấy túi sách đang 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 điệu chạy vào. Khổng Vũ cùng Thiết Quân nhìn lại, sững sờ. Khổng Vũ lúc này nhướng mày, nói, bây giờ không phải là thời gian lên lớp a, ngươi sao trở về? Ta cùng phu tử xin nghỉ. Tiểu Hắc Long lườm Khổng Vũ một chút, liền hướng phía hậu viện tràn đầy phấn khởi phóng đi. Khổng Vũ thở sâu. Ngay từ đầu, Khổng Vũ còn cho rằng thừa dịp tuổi còn nhỏ, nhất định có thể đem tính cách tách ra trở về, nhưng đi qua trong khoảng thời gian này, Khổng Vũ dao động. Khổng Vũ nghiêm trọng hoài nghi, niệm học thật có hiệu quả sao? Đại ca, ngươi thật đúng là để tiểu Long đứa nhỏ này đi niệm học được a. Thiết Quân nhìn xem biến mất tại chỗ ngoặt bóng người nhỏ bé, có chút kinh ngạc cười nói. Khổng Vũ lấy lại tinh thần, thở dài, ngươi còn tưởng rằng ta đang nói dân a. Đứa nhỏ này tính cách này thoát, nếu không thừa dịp nhỏ tuổi kịp thời ổn nắn, trưởng thành không thể nói trước muốn ăn cơm tù. Lão nhị, ngươi cũng không biết, trong khoảng thời gian này tiểu Long đứa nhỏ này đến trường, chọc nhiều thiếu sự tình, khi dễ đồng học, thậm chí còn đánh dạy học phu tử, hiển nhiên một lăn lộn thế tiểu ma vương a. Ách, Thiết Quân chấn kinh. Tiệm cơm. Ngoại trừ một chút bên ngoài áp tiêu thành viên, tiêu cục tất cả mọi người đều tụ ở đây. Trên bàn cơm, đồ ăn có thể nói cực kỳ phong phú. Hắc hắc hắc. Trần Tâm ngồi xổm ở trên chỗ ngồi, ăn như gió cuốn. Một bên, Tiểu Hắc Long cũng học Trần Tâm ngồi xổm ở trên chỗ ngồi, một thanh hướng miệng bên trong đưa đồ ăn, cười có thể mở tâm. Liền ngay cả Thường Ngốn tại trong phòng tu luyện Hách Cao, hôm nay cũng ở tại chỗ, biết được Trần Tâm áp tiêu sau khi trở về, liền lập tức đi ra. Ha ha, nhờ vào đó thời cơ đâu, ta tuyên bố một chuyện. Lúc này, Khổng Vũ đứng lên đến, cười nói. Nghe vậy, các thành viên nhao nhao ngừng ăn cơm uống rượu động tác, nghi hoặc nhìn lại. Khổng Vũ nói ra, sau này đâu, Trần Tâm cùng Hách Cao chính là chúng ta tiêu cục một thành viên, về sau tất cả mọi người là người một nhà, nhà mình huynh đệ, nhiều hơn chiếu cố. Tang Bưu đám người cũng không ngoài ý muốn, nhao nhao cười nói, lão đại, đều không cần ngươi nói, chúng ta biết đến. Trần Tâm sau này sẽ là ta đại cậu huynh đệ. Ai dám khi dễ Trần Tâm, ta đại cậu cái thứ nhất làm hắn. Hách Cao thấy một màn này, cảm thấy buồn cười. Ai dám khi dễ tiên sinh? Ai có thể khi dễ tiên sinh? Tiên sinh thổi ra một hơi, đừng nói tiểu tiểu tiên lai thành, các ngươi cả một cái giả làm bực đều muốn sụp đổ. Đương nhiên, Hách Cao cũng chỉ là nhịn không được trong lòng tưởng tượng như vậy, hắn biết những người này đều là một mảnh hảo tâm. Hách Cao quét lấy trên bàn cơm đám người, không khỏi đang suy nghĩ. Bắc Huyền Đạo Thiên Tông quét rác, Nam Thiên Viêm Thành kéo heo, Tây Hải Thanh Lâu hát dòng, sau tại Càn Bắc Tần tộc đảo quãng. Phía trước 300 năm, đi theo tiên sinh tại Tây Bắc bốn phía phiêu bạt không chừng, tiên sinh tại Điên Hòa Thành tỉnh ở giữa vừa đi vừa về lặp đi lặp lại, còn chưa tìm cái kia khôi chân, dưới mắt lại điên rồi, đi tới nơi này tiên lại thành áp tiêu. Sao một đường mà đến, tiên sinh gặp đều là lương nhân. Bất quá rất nhanh, Hách Cao liền kịp phản ứng, nghĩ đến không phải lương nhân, cũng gặp không được tiên sinh a. Chương 397, Trần Tâm là chân chính nhân tại chương 397. Trần Tâm là chân chính nhân tài, cơm trưa sau khi ăn xong, Tiểu Hắc Long vác lấy túi sách không tình nguyện trở về đi học. Khổng Vũ lấy Trần Tâm ép Tiểu Hắc Long, Tiểu Hắc Long không có biện pháp nào. Ngược lại là Hách Cao trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, vừa nghĩ tới Tiểu Phá Long đến trường, hắn liền muốn cười. Mấy ngày kế tiếp thời gian tương đối bình ổn, Hách Cao đã ra ngoài áp cái kia nhập tiêu cục thứ nhất tiêu. Vừa bận hắn cũng ổ thời gian lâu dài, thừa này cơ ra ngoài du ngoạn một phen, hít thở không khí. Ngược lại là Trần Tâm, Khổng Vũ sàng chọn đường này, tạm thời không có tìm được thích hợp, Trần Tâm tình huống đặc thù. Hắn có lòng muốn để Trần Tâm thứ nhất yêu, đơn giản chút. Ngày này, có hai người tới tiêu cục. Khổng Vũ còn tưởng rằng đến tiêu, lại phát hiện người đến là cái kia hai cái đạo sĩ, lập tức cao hứng hụt một trận, đồng thời lòng đầy nghi hoặc. Hai vị đạo trưởng, không biết đến ta tiêu cục là? Khổng Vũ nghi hoặc hỏi. Lão đạo sĩ liếc nhìn xung quanh, cười nói, không tiêu đầu, ta là tới tìm đạo huynh. Đạo huynh? Cái gì đạo huynh? Khổng Vũ ngập bức. Có bị bệnh không, tìm cái gì đạo huynh tìm tới hắn thiên vận tiêu cục tới? Khổng Vũ cau mày nói, đạo trưởng, ta nơi này là thiên vận tiêu cục, nhưng không có cái gì người đạo huynh. Có, Khổng Tiêu Đầu, Trần Tâm chính là ta đạo huynh. Lão đạo sĩ bộ nói. Khổng Vũ. Khổng Vũ mắt trợn tròn, cảm giác mình theo không kịp lão đạo sĩ tiết tấu. Trần Tâm lúc nào lại thành lão đạo sĩ này đạo huynh? Đang bị giam giữ tiêu trước, song phương căn bản muốn không nhận biết tôi ta. Khổng Vũ không kiên nhẫn, đây không phải tiêu khiển hắn à, nhưng nghĩ đến trước mắt lão đạo sĩ coi như có chút bản sự, liền tận lực cho chút mặt mũi, nói, đạo trưởng, Trần Tâm chính là ta tiêu cục thành viên, chớ có lại tiêu khiển ta, đạo trưởng xin mời về a. Lão đạo sĩ cười khổ, Khổng Tiêu Đầu, ta cũng không có tiêu khiển ngươi. Lần này thi biến, có thể nhờ có Trần đạo huynh, không phải à, ta cùng Đỗ Nhi ta mệnh, chỉ sợ cũng bị mất. Ách. Khổng Vũ kinh ngạc, ánh mắt dần dần hiện hiện không thể tin. Lão đạo sĩ thần thái cùng ngữ khí, cũng không giống như diễn đó a. Đêm đó nhiệm vụ, chơi cứng thi, may mắn mà có Trần đạo huynh, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lão đạo sĩ kính ngưỡng địa thở dài, còn nói thêm, Khổng Tiêu Đầu, nói thật, bằng vào ta đạo huynh bản sự, tại ngươi cái này tiêu cục các tiêu, thật sự là khuất tài, ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Chờ một chút, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Khổng Vũ khẽ vươn tay, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Khổng Vũ rất buồn bực, làm sao Thiết Quân sau khi trở về chưa nói qua chuyện như thế đâu. Theo lý thuyết, Chân Tâm hẳn không có rời đi Thiết Quân đám người ánh mắt mới đúng a. Khổng Vũ đội vàng gọi tới Thiết Quân. Thiết Quân tại nhìn thấy lão đạo sĩ sư đồ lúc cũng là có chút kinh ngạc, nghĩ đến bọn hắn tiêu cục làm gì, thẳng đến Khổng Vũ đem liên quan tới Trần Tâm sự tình nói chuyện. Thiết Quân cũng là cứ thế ngay tại chỗ, đang muốn nói có đúng hay không chỗ nào tính sai, Trần Tâm nhưng từ chưa rời đi bọn hắn tầm mắt thời điểm, đột nhiên vô đầu, nhớ tới, gấp giọng nói, "Đại ca, đêm đó chúng ta đều bị Trần Tâm chút say, về sau Trần Tâm đi làm mà, chúng ta thật đúng là không biết." Thiết Quân muốn cho là bọn họ say ngã về sau, Trần Tâm một mực an vị tại phòng đâu, nghĩ không ra thế mà còn đi nhận chức phủ một chuyến, ngoại trừ cương thi. Khá lắm. Thiết Quân gọi thẳng khá lắm. Nguyên lai tưởng rằng lắng lại cương thi nguy hiểm, đều là lao đạo sĩ bản sự, tuyệt đối không nghĩ tới, lại là Trần Tâm xuất thủ a. Trần Tâm còn có bản lĩnh này, lao đạo sĩ cũng sẽ không vô cớ biên ra loại này hoang ngôn đến. Cho nên đều là thật. Holy shit. Trần Tâm thật sự là nhân tài a. Lại biết võ công, lại sẽ ngay cả lao đạo sĩ đều sợ hai thán phục đạo thuật, đây không phải nhân tài là cái gì? Bọn hắn tiên vận tiêu cục, thật sự là nhặt được bà bối. Cùng lúc đó, Khổng Vũ cũng là nuốt nước bọn, cùng Thiết Quân đồng dạng ý nghĩ, trong lòng vui vẻ hỏng. Nhân tài chân chính. Vậy sau này bạn nhất đón thêm đến thi thể hoặc là cái khác tương tự tiêu, có Trần Tâm tại, chẳng phải là thỏa. Ra công tư. Nhất định phải ra công tư. Không tiêu đầu, còn xin mang bọn ta sư đồ đi gặp một lần đạo huynh, lần trước không kịp cảm tạ, lần này nhất định phải ở trước mặt cảm tạ. Lão đạo sĩ nói ra. Ha ha tốt, đạo trưởng, ta cùng ta nhị đệ mang các ngươi đi. Khổng Vũ tâm tình thật tốt, thế là cùng Thiết Quân mang theo đạo sĩ sư đồ đi hậu viện. Trong lúc đó, đi qua võ tràng, bị luyện võ Ninh Niệm cùng Tang Bưu các loại thành viên nhìn thấy, đám người cũng không khỏi nghi hoặc. Hai cái này đạo sĩ đến tiêu cục làm gì? Ninh Niệm tò mò, cùng diễn võ giáo viên lên tiếng chào, liền rời đi võ tràng, theo tới. Tang Bưu mấy người cũng là hiếu kỳ cực kỳ, muốn đi xem, bất đắc dĩ bị giáo viên lắc đầu cự tuyệt. Hai vị đạo trưởng tốt. Ninh Niệm từ phía sau chạy chậm tới, cười hì hì chào hỏi. Ha ha tốt. Lão đạo sĩ nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng nhận biết Ninh Niệm, liền cười cười đáp lại. Khổng Vũ nhíu mày, ngươi nha đầu này, không tại võ tràng luyện võ, chạy tới làm gì? Linh Nghiệm nhìn hai cái đạo sĩ một chút, cười nói, hắc hắc đến xem mà. Hừ. Khổng Vũ không còn nói cái gì. Tiêu cục vốn cũng không lớn, đám người rất mau tới đến hậu viện. Lúc này trong hậu viện, liền Trần Tâm một người. Trần Tâm là không cần đi võ tràng, bởi vì theo Khổng Vũ, Trần Tâm võ công, tại toàn bộ tiêu cục đều là xếp tại hàng trước nhất. Cái kia một nhóm người khí lực, Khổng Vũ là tự mình trải nghiệm qua. Cho nên diễn võ giáo viên không dạy được cái gì. Đám người vừa tới đến hậu viện, liền cổ quái nhìn thấy Trần Tâm một người trong sân, giả trang hai nhân vật, một hồi chạy đến bên này, một hồi chạy đến bên kia, nói một mình lấy. Trần Tâm chạy đến bên trái, làm ra một bộ sùng bái tư thái, hai mắt tỏa ra ánh sao, "Hoa Trần Tâm, Trần Tâm, ngươi thật lợi hại a. Ngươi có phải hay không thiên hạ đệ nhất?" Trần Tâm lại chạy đến bên phải, hai tay chống nạnh, đắc ý nói, "Tiệt tiệt tiệt, đương nhiên, tiểu sinh liền là thiên hạ đệ nhất." "Trần Tâm, vậy là ngươi thiên hạ đệ nhất, khẳng định sau đó lộn mèo a." "Đương nhiên, tiểu sinh cái này lật cho ngươi xem." Trần Tâm chạy đến bên phải, liên tục lật ra mấy cái, yêu ngạo nói, "Thế nào?" Trần Tâm lại chạy về bên trái, điên cuồng vỗ tay, "Oa, Trần Tâm ngươi thật lợi hại." "Ha ha ha, khiêm tốn một chút. Chúng ta là hảo bằng hữu, tiểu sinh dạy ngươi a." "Oa, ta cùng Trần Tâm là bạn tốt mà." "Ấn a." "Ách." Khổng Vũ đám người hai mặt nhìn nhau. Đây chính là người điên thế giới sao? Mình đều có thể cho mình đùa vui vẻ. Linh Nghiệm lại tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem, nàng cảm giác vừa vặn rất tốt chơi. Lão đạo sĩ lấy lại tinh thần, liền bước nhanh đi ra phía trước, kích động nói, "Lão huynh à, ta có thể tính lại gặp được ngươi." Trần Tâm nghiêng đầu nhìn về phía lão đạo sĩ, trừng trong mắt thử lấy răng, tức giận nói, "Ngươi là ai a? Ai là ngươi đạo huynh a? Không thấy được tiểu sinh đang cùng hảo bằng hữu nói chuyện sao? Ngươi tại sao phải quấy rầy?" "Lan." Lão đạo sĩ bị hù dọa, hắn cũng không biết tình huống như thế nào, rõ ràng cái kia Thiên Trần Tâm có thể và dễ dàng, làm sao hôm nay bỗng nhiên trở nên như vậy hùng? Lão đạo sĩ kịp phản ứng cảm thấy có lẽ là lúc đến cơ không ổn, kết quả là nói liên tục xin lỗi, lui lại mà đi, mang theo kinh ngạc tiểu đạo sĩ trốn ra tiêu cục. Cùng lúc đó, Khổng Vũ ba người cũng là sửng sợ, nhất là Ninh Nghiệm, nàng không rõ lão đạo sĩ vì sao xưng Trần Tâm thành đạo huynh. Chương 398, Trần Tâm tin tiêu, dọa sợ Tang Bưu. Chương 398, Trần Tâm tin tiêu, dọa sợ Tang Bưu cha, lão đạo trưởng kia làm sao xưng Trần đại ca cái gì đạo huynh? Linh Nghiệm nghi hoặc hỏi. Khổng Vũ nhìn xem trong nội viện Trần Tâm lại bắt đầu tự lo lấy nhân vật đóng vai, quay đầu sang bất đắc dĩ nói, lão đạo sĩ kia nói cái gì Trần Tâm cứu được mệnh của hắn, cương thi chi mắc cũng là Trần Tâm lắng lại. Ai? Linh Nghiệm nghe vậy chấn kinh, miệng nhỏ đều đã trương thành hình tròn. Lúc đầu ta gặp lão đạo sĩ kia giảng nghiêm túc, ta tin, có thể đi qua lúc này Trần Tâm đối lao đạo sĩ kia thái độ, ta lại có chút không tin. Khổng Vũ lắc đầu. Thiết Quân lại cười nói, đại ca, việc này tất nhiên là thật, không phải lao đạo sĩ kia làm chỗ này làm gì, có mưu đồ. Trần Tâm điên điên cùng cùng, một thân một mình, có cái gì có thể bị lao đạo sĩ kia mưu đồ? Ách. Khổng Vũ ngẩn người, cảm thấy có chút đạo lý. Lao đại. Đúng lúc này, Tang Bưu mừng rỡ chạy tới, nói, lao đại, tới một đơn thích hợp Trần Tâm tiêu, đưa tin. A. Khổng Vũ mấy người vui mừng, tạm thời đem sự tình vừa rồi ném đến sau đầu. Cha. Ta bồi Trần đại ca đi. Linh Nghiệm lúc này nhấc tay tràn đầy phấn khởi nói. Khổng Vũ sầm mặt lại, nói, ngươi vẫn là an phận đợi, chuyến này đi cùng người, cha tự có nhân tuyển. Linh Nghiệm lập tức đồng trí. Khổng Vũ nói xong nhìn về phía Tang Bưu, cười nói, Tang Bưu, chuyến này liền từ ngươi bồi theo Trần Tầm đi thôi, nhớ lấy, ngươi chuyến này nhiệm vụ liền là nhìn xem Trần Tầm, ngoại trừ phát sinh một chút nguy hiểm sự tình, toàn bộ hành trình không được quấy nhiễu, từ Trần Tầm tự chủ kết luận. Tang Nưu vui mừng, biết lão đại, cái này cùng đi ra ngoài chơi buồng nghịch không có gì khác biệt. Thử. Linh Nghiệm khí dậm chân, quay người đi. Thứ. Khổng Vũ điểm môi. Để Linh Nghiệm đơn độc đi theo Trần Tầm ra ngoài, Khổng Vũ làm phụ thân, có thể nào yên tâm. Cũng không phải sợ Linh Nghiệm bị Trần Tầm thế nào, mà là vạn nhất gặp được nguy hiểm gì, Linh Nghiệm xử lý chuyện thủ đoạn vẫn là kém chút hòa hợp. Khổng Vũ nữ nhi của mình, chính hắn giải. Tang Nưu cổ quái mắt nhìn trong viện lầm bầm lầu bầu Trần Tầm, lập tức xoa xoa tay nói, "Hắc hắc lão đại, vậy ta cùng Trần Tầm lúc nào xuất phát?" "Sớm làm a." Khổng Vũ tùy ý khoát khoát tay, liền cùng Tiết Quân cười nói rời đi. "Hắc hắc, sớm làm, đó là đương nhiên càng sớm càng tốt rồi." Tang Nưu đưa tay hướng phía trong viện Trần Tầm vẫy vẫy tay, hô lớn, "Trần Tầm." Trần Tầm gặp lại có người quấy rầy mình, liền ngẩng đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. "Áp Tiêu đi rồi." Mà nghe được Tang Nưu sau một câu, Trần Tầm lập tức trở mặt, kiệt 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 cười chạy ra sân. "Áp Tiêu, tiểu sinh muốn Áp Tiêu." "Ok." Đi vào Tang Nưu trước mặt, Trần Tầm vui vẻ xoay quanh vòng. Tang Nưu cười ha ha một tiếng, liền kéo Trần Tầm đi ra ngoài, "Đi, chúng ta đi trưởng quỹ chỗ ấy linh tiêu, lần này tiêu rất đơn giản, liền là đưa một phong thư." Trần Tầm con mắt sáng lên mặc cho từ Tang Nưu kéo đi. "A, Trần Tầm, đây là lần này tiêu, ngươi lại thích đáng đảm bảo." Trưởng quỹ đem một phong thư đưa cho Trần Tầm. Trần Tầm cười hắc hắc tiếp nhận phong thư, lúc này liền muốn đánh mở nhìn. "Ngoa tạo." Cái này nhưng làm trưởng quỹ cùng Tang Nưu giật mình. Tang Nưu vội vàng đưa tay muốn đoạt qua phong thư. Trưởng quỹ càng là dọa đến nhảy lên cao ba thước, thân thể đột nhiên ghé vào trên mặt bàn, thăm dò qua thần đến, hoảng sợ nói, "Ngươi làm gì?" Trần Tầm động tác một trận, lập tức đống nhiên đem phong thư hộ đến trong ngực, hung tợn nhìn chằm chằm trưởng quỹ cùng Tang Nưu. "Các ngươi muốn cấp tiểu sinh tiêu?" Trưởng quỹ cùng Tang Nưu gặp Trần Tầm không có đem phong thư phá hủy, lập tức buông lỏng một hơi. Trưởng quỹ cười khổ nói, "Trần Tầm à, ta thể cốt giả, ngươi cũng đừng làm ta sợ, phong thư này ta nhưng không thể hủy đi, phá hủy bồi thường tiền được nhỏ, ta tiêu cục danh dự coi như hủy a." Tang Nưu lấy lại tinh thần, cũng là trừng trong mắt nói, "Chúng ta mới không đoạt ngươi tiêu, nhưng là ngươi cũng không thể làm loạn." Cắt. Trần Tầm gật gù đắc ý, đem phong thư nhét vào trong ngực, hướng phía hai người làm cái mặt quỷ, liền xoay người đi. Tang Nưu ngẩn người, vội vàng đuổi theo. Trưởng quỹ nhìn xem Trần Tầm cùng Tang Nưu bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, mới vô vô lồng ngực, trưởng hô khẩu khí, "Nghiệp chướng a." Cộc cộc cộc, Trần Tầm cùng Tang Nưu một người một con ngựa, nên ngang rời đi, một lát sau, liền ra Tiên Lai thành. Trần Tầm ngồi trên lưng ngựa, trong tay cầm địa đồ nhìn xem, biểu lộ mười phần nghiêm túc, một bộ sát có việc bộ dáng. Tang Nưu thấy thế, vui mừng gật đầu. Vẫn là câu nói kia, ai nói Trần Tầm bị điên? Này chỗ nào điên rồi? Vừa đến thời khắc mấu chốt, vẫn là rất nghiêm túc mà. Kết quả là, Tang Nưu liền theo Trần Tầm đến đâu, hắn liền đến cái nào. Tang Nưu nhớ kỹ Khổng Vũ nguyên thoại, toàn bộ hành trình không được quấy nhiễu, từ Trần Tầm tự chủ kết luận. Dù sao đây là thuộc về Trần Tầm nhập tiêu cục thứ nhất tiêu. Mãi cho đến 2 ngày sau, theo đường xá càng vắng vẻ, hoang sơn dã lĩnh, ủy ảnh đều nhìn không thấy một cái. Tang Nưu trong lòng chợt hiện lên dự cảm bất tường. Tang Nưu vội vàng từ Trần Tầm cái kia lấy tới địa đồ, mở ra địa đồ, nhìn lại, lập tức hai mắt tối sầm. Nghiệp chướng a. Sau một khắc, núi rừng bên trong vang lên Tang Nưu gào lên đau xót, hù dọa vô số phi điểu. Tang Nưu nghiêng đầu nhìn về phía bên kia tựa ở gốc cây bên trên, an nhàn ngủ Trần Tầm, mặt đều đen. Khá lắm. 2 ngày trước, nhìn Trần Tầm thỉnh thoảng mở ra địa đồ, bộ kia nghiêm túc dáng vẻ, đến cuối cùng lộ tuyến thế mà hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Nói cách khác, 2 ngày này chạy không. Tang Nưu rốt cục đã hiểu lão đại tại sao phải phái một cái thành viên đi theo Trần Tầm. Có sao nói vậy, nếu như không phải hắn kịp phản ứng, Trần Tầm gia hỏa này là muốn đem hắn mang đi đâu. Trần Tầm, tỉnh tỉnh. Tang Nưu đi qua đẩy một cái Trần Tầm. Bá. Trần Tầm con mắt đột nhiên mở ra, một tay bảo vệ trong ngực phong thư, một tay rút ra kiếm gỗ chống đỡ tại Tang Nưu cần cổ, nhai răng trợn mắt nói, ngươi muốn cướp tiểu sinh tiêu. Tang Nưu chẳng biết tại sao, đáy lòng mắt lạnh, vội vàng dịch chuyển khỏi thân thể, nói, ai đoạt ngươi tiêu? Ngươi đừng địch ta không phân a. Trần Tầm trở mặt cười một tiếng, đem kiếm gỗ cắm lại bố bộ, gật gù đáp ý địa đứng lên đến, Tang Nưu, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Tang Nưu lắc đầu, lấy ra địa đồ, đi vào Trần Tầm trước mặt, chỉ vào phía trên lộ tuyến, tức giận nói, ngươi xem một chút, cái này đều không phải là chạy hướng lộ tuyến, hoàn toàn là hai cái phương hướng a. Hoa a, nguyên lai tiểu sinh đi nhầm a. Trần Tầm hưng phấn mà nhảy bắt đầu. Tang Nưu mắt trợn tròn, không phải anh em, đi nhầm. Ngươi vì sao hưng phấn như vậy a? Tang Nưu bất đắc dĩ, thúc giục Trần Tầm lên ngựa, sau đó hai người hướng phía lúc đầu phương hướng quay trở lại đi. 2 ngày sau, Tang Nưu lăng lăng nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, con ngươi thật sâu co rút lại, liền ngay cả thân thể đều tại ẩn ẩn run rẩy. Tang Nưu từ trong ngực run rẩy móc ra địa đồ, mở ra xem, sắc mặt dọa đến càng trắng hơn. Bọn hắn rõ ràng đường cũ quay trở lại, lại về tới trước đó sơn lâm. Một bên, Trần Tầm 2 ngày trước dựa vào qua gốc cây, là như vậy dễ thấy. Ngoa tảo, quỷ đả tường. Chương 399, Ngoa tảo, âm tuyệt tình. Chương 399, Ngoa tảo, âm tuyệt tình. Tang Nưu mặc dù nghe nói qua quỷ đả tường, nhưng hắn đi giang hồ nhiều năm, cũng vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Tang Nưu giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Dù sao thật sự là quá ly kỳ. Trần Tầm lại ngồi trên lưng ngựa, điên cười, không chút nào sợ, trong mắt thẳng tắp đi vòng, ngươi nhìn mà. tiểu sinh chạy đi đâu sai phương hướng rồi? Rõ ràng là ngươi đi nhầm. Tang Biêu nghiêng đầu lại, nhìn xem không tim không phổi Trần Tầm, dương lên bản đồ trong tay, bất đắc dĩ thở dài, Trần Tầm, ta tuyệt đối là không có đi sai, chúng ta chỉ sợ gặp trong truyền thuyết quỷ đạt tưởng, vô luận đi bên nào, đến cuối cùng đều sẽ trở lại tại chỗ. Thứ. Trần Tầm cưỡi ngựa quay người hướng phía đó mà đi. Ai? Trần Tầm. Tang Biêu kinh hô, đã thấy Trần Tầm không để ý tới, càng chạy càng xa, Tang Biêu đợi tại nguyên chỗ cảm giác toàn thân rét run, lập tức vội vàng đi theo. Hai ngày sau, Tang Biêu sợ ngây người. Tang Biêu nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, so với lấy địa đồ, cả người đều tê. Rõ ràng hướng phía phương hướng ngược đi, cuối cùng lộ tuyến thế mà bất chi bất giác về tới chính xác lộ tuyến bên trên. Cho nên nói, Trần Tầm thế mà còn là đúng. Chơi ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tang Biêu đời này không có gặp qua quỷ dị như vậy chuyện kinh khủng. Cấp 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 ngươi nhìn, tiểu sinh liền là đúng mà. Trần Tầm vỗ lưng ngựa cười to. Tang Biêu bờ môi giật giật, lại không cách nào phản bác. Thậm chí trong lòng may mắn, lần này nhờ có Trần Tầm, không phải bị vây ở quỷ kia đánh tường bên trong, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Trần Tầm, ta ơn a. Tang Biêu cảm kích nói. Theo Tang Biêu, nếu như không phải Trần Tầm đánh bậy đánh bạn, thật đúng là xong con bê. Hắn lại không biết, đây hết thể kỳ thực liền là Trần Tầm dở cho quỷ. Kiệt 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 khách khí rồi Tang Biêu Trần Tầm hất đầu phát. Một bên khác, Hách Cao lại mượn áp tiêu khoảng cách, rời đi giả lam vực. Hách Cao muốn đi tìm hiểu, trong khoảng thời gian này, các đỉnh cấp đại vực có cái gì dị động. Hách Cao vừa tới đến một tòa tu tiên giả trải rộng thành trì, liền nghe đến một tin tức. Một cái linh cư cảnh địa tiên, bởi vì một số nguyên nhân diệt một cái tu tiên gia tộc, rước lấy hắn thế lực sau lưng truy sát. Chỉ là linh cư địa tiên, Hách Cao tự nhiên không để trong lòng. Nhưng mà, làm Hách Cao trong lúc vô tình tại trong thành nhìn thấy một chương lệnh truy nã lúc, ngây mẩn cả người. Trong lệnh truy nã vẽ lấy cái kia bị đuổi giết tu sĩ tướng mạo, là một cái nhìn qua có chút âm hiểm lão giả. Ngoa tào, âm tuyệt tình. Hách Cao sau khi hết khiếp sợ, trở nên mừng rỡ. Khá lắm, thế mà phi thăng lên tới. Lại linh giới mênh mông, thế mà cứ như vậy xảo tại Tây Bắc gặp. Hách Cao trong mắt đi lòng vòng, trong lòng có ý nghĩ, trên mặt hiện hiện cười xấu xa. Sau đó, Hách Cao cũng tạm thời không rảnh đi nghe ngóng các đại vực tin tức, mà là ngược lại đi tìm âm tuyệt tình tung tích. Trong thành một chỗ quán rượu, trong phòng, một cái lao giả hai tay đỡ tại trên mặt bàn, túi người nhìn xem bày ở trên mặt bàn địa đồ. Lão phu hiện tại vị trí Tây Bắc, cái này cách Hách Đế đại nhân nói tới yêu vực cũng quá xa, lão phu đi trái trứng. Ai? Âm tuyệt tình hít một tiếng, thu hồi địa đồ, chán nản ngồi xuống, rót một chén lớn rượu, trầm ngâm uống bắt đầu. Dưới mắt, lệnh truy nã trải rộng, nơi này là không thể mỏi mòn chờ đợi. Đoàn Thương Hải tên kia, trước ta một bước phi thăng, cũng không biết hiện tại ở đâu, hai năm qua, không hề có một chút tin tức nào. Cũng đừng chết. Âm tuyệt tình chợt nhớ tới Đoàn Thương Hải, bất đắc dĩ lắc đầu. Hách Đế đại nhân có một chút nói không sai, linh giới thật thật lớn a. Âm tuyệt tình lúc này suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong dần dần xuất hiện chờ mong. Hai năm qua, Âm tuyệt tình thế nhưng là nghe được một cái tin tức nặng ký, liền là 300 năm trước, một cái thanh y liễu kiếm tu, tại cái kia xa xôi cản bắc cảnh, một mình đơn kiếm, diệt các đỉnh cấp đại vực trọn vẹn 100.000 trở lên tu sĩ a. Trong đó, cái kia trong truyền thuyết thiên tiên cảnh tu sĩ bỏ mình 29 cái a, 18 vị thái hư, 11 vị hôn nguyên. Như hắn loại này linh cư địa tiên càng là không biết chết nhiều thiếu. Cái kia thanh y liễu kiếm tu, có thể xưng kinh khủng. Không cần nghĩ, cái kia tất nhiên là tiên sinh, ngoại trừ tiên sinh, ta thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể mãnh liệt thành dạng này. Âm tuyệt tình khuôn mặt sợ hãi thán phục, đối với cái kia thanh y kiếm tu thân phận, lại là 10 phần chắc chắn. Chỉ tiếc, tại cái kia về sau, liền mai danh nhận tích 300 năm. Âm tuyệt tình hữu tâm đi tìm, nhưng linh rồi quá lớn, không biết nên đi hướng phương nào. Kỳ thật âm tuyệt tình cũng đại khái đoán được một chút, cho rằng tiên sinh tất nhiên ngay tại Tây Bắc. Bất đắc dĩ Tây Bắc cũng quá lớn a. Trong 2 năm qua, dù là âm tuyệt tình một mực đang tìm, chỗ trải qua chi địa, đều không đủ Tây Bắc một phần bạn. Ai? Âm tuyệt tình lại thở dài một hơi, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, lập tức đứng dậy. Nơi đây không thể lại chờ đợi. Đến đường chạy. Lúc đầu, cái kia đuổi giết hắn thế lực, căn bản vốn không đủ gây cho sợ hãi. Dù cho là vị kia trấn giữ huyền khung địa tiên tự thân xuất mã, cũng đừng hòng bắt hắn vị này linh khư địa tiên. Chỉ tiếc, theo truy sát thời gian gia tăng, cái kia huyền khung địa tiên cảm giác mặt mũi không ánh sáng, thế mà gọi tới mấy cái cùng là huyền khung địa tiên giúp đỡ. Cứ như vậy, âm tuyệt tình không thể không cẩn thận. Sợ đào hố quá mức, cho mình chôn. Dù sao đây hết thảy vốn là đều là âm tuyệt tình nhu đồ. Âm tuyệt tình liền là cố ý để những người kia truy sát thời gian càng lâu càng tốt, cứ như vậy, lệnh truy nã bốn phía tuyên bố. Theo ảnh hưởng lực lên men, nói không chính xác liền có thể bị Đoàn Thương Hải hoặc là Hách Cao bọn hắn biết được. Mặc dù khả năng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể nói không có, nhưng âm tuyệt tình tìm 2 năm, cảm giác như thế xuống dưới không được, liền ra hạ sách này. Hiện tại xem ra, hiệu quả không lớn, không sai biệt lắm cũng phải thu tay lại. Dù sao mảnh này cũng không tại, chuyển sang nơi khác tiếp tục. Nương. Âm tuyệt tình thầm mắng một tiếng, lập tức lấp loé biến mất tại quán rượu gian phòng. Cùng lúc đó, xếp bằng ở trong thành một chỗ Hách Cao, đột nhiên mở to mắt, nhếch miệng lên cười xấu xa. Tốt, vẫn thật là trong thành. Lá gan không nhỏ. Hách Cao thu hồi thần niệm, đứng dậy, nhìn về phía ngoài thành một cái phương hướng, lập tức mặc niệm cầu quyết, đã nhìn thấy thể cốt phát sinh biến hóa, tạch 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 rung động. Rất nhanh, người lùn thân liền biến thành một cái cao lớn trung niên, dung mạo cũng là phát sinh biến hóa. Hách Cao cười cười, tại chỗ nào biến mất, hướng phía cái hướng kia đuổi theo. Âm tuyệt tình mới ra thành trì không lâu, đông cảm thấy da đầu tê dần, quay đầu nhìn lại, liền thấy một người trung niên nam nhân đuổi theo. Cảm giác cái kia hùng hậu huyền khung khí tức, Âm Tuyệt Tình dọa kêu to một tiếng. Ít nhất là huyền khung cảnh trung kỳ. Chuyện gì xảy ra? Đuổi giết hắn mấy cái kia không đều là huyền khung giai đoạn trước sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện một cái trung kỳ? Ở trong đó chênh lệch nhưng lớn lắm. Cái này huyền khung cảnh trung kỳ tu sĩ, là rất có thể bắt hắn lại. Âm Tuyệt Tình tâm thần kéo căng, mi tâm đột nhiên hiện hóa địa sát văn, điên cuồng địa thúc dục trong cơ thể tiên linh lực. Đương nhiên, là vì chạy càng nhanh, đánh là căn bản không có khả năng đánh thắng được. Đáng giận. Âm Tuyệt Tình khẽ quát một tiếng, liền đột nhiên bay vụt bỏ chạy tốc độ. Lần này, không thể nói trước, liền là hắn đi vào linh giới sau lần thứ nhất sinh tử đại kiếp. Chơi lại phát. Hậu phương. Hách Cao gặp Âm Tuyệt Tình cái kia bộ dáng chật vật, nhếch miệng lên, quát, đừng lại làm chuyện vô ích, ngươi chạy không ra bản tọa lòng bàn tay. Âm Tuyệt Tình dọa đến một cái giật mình, nghiêng đầu sang chỗ khác chính là một câu, cút mẹ mày đi. Ngươi có thể đuổi kịp lão phu rồi nói sau. Chương 400, gặp lại tự thoại chương 400, gặp lại tự thoại Hách Cao cái trán tối đen, ánh mắt hiện hiện cười lạnh. Lúc đầu nghĩ đến tùy tiện dòng dã là được rồi. Đã dạng này, cái kia được thật tốt tra tấn một phen. Ha ha, muốn từ bản đế trong tay chạy mất. Hách Cao khinh thường cười một tiếng. Âm Tuyệt Tình đã là Hách Cao cá trong chậu, không có khả năng chạy trốn được. Hách Cao trong miệng mặc niệm, đột nhiên điểm ra. Tụ. Đang tại bỏ chạy Âm Tuyệt Tình chỉ cảm thấy toàn thân run lên, giật mình quanh thân không gian tiên linh chi khí trong nháy mắt giống như ngưng kết, hóa thành một cỗ đại thế trấn áp mà đến. Âm Tuyệt Tình sắc mặt đại biến, đầy mắt không thể tin. Làm sao có thể? Cái này nương chính là huyền khung cảnh. Mặc dù Âm Tuyệt Tình tự thân chỉ là linh cư cảnh, nhưng hắn lại biết, huyền khung cảnh không có khả năng có khủng bố như vậy. Âm Tuyệt Tình đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ngạch tâm địa sát văn càng lòng lánh, trong tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết, mãnh liệt tiên linh lực đống nhiên một phát, thôn thiên ma công. Đốt huyết thuật. Vâng. Âm Tuyệt Tình máu trong cơ thể ngược dòng, tinh huyết thiếu đốt, khí thế chưa từng có. Nơi đây khí thế bằng bạc, tức thì liền kinh động đến hậu phương thành trì, vô số tu sĩ bay lượn trên không, kinh hãi trông lại. Nhiên huyết chi dưới, quanh mình đại thế lại bị chậm rãi chống ra. Âm Tuyệt Tình mặc dù tu vi chỉ là linh khư cảnh giai đoạn trước, nhưng hắn là phi thăng tu sĩ, lại là ma tu, một thân tu vi so bình thường linh khư cảnh giai đoạn trước không biết cao hơn nhiều ít, thậm chí có thể cùng linh khư trung kỳ ba bảo. Hách Cao thấy thế sững sờ, lập tức liền gấp. Khá lắm, chỉ đùa một chút thôi, chơi lớn như vậy, đều thiêu đốt tinh huyết. Hách Cao ánh mắt ngưng tụ, vội vàng tiến hành ngăn cản, quyết định trước đem Âm Tuyệt Tình đánh ngất xỉu lại nói. Một lát sau, Hách Cao khiêng Âm Tuyệt Tình, quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương cái kia vô số xem náo nhiệt tu sĩ, liền lấp loé biến mất. Dư lưu cái kia rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ trời ạ, vừa rồi cái kia liền là treo giải thưởng đơn bên trên lão giả à? Đúng, liền là. Quá mạnh đi, chỉ tiếc vẫn là bị bắt sống. Cái kia nam tử trung niên mạnh hơn, chỉ sợ là huyền khung cảnh hậu kỳ địa tiên. Kỳ quái, đây cũng là từ đâu xuất hiện đại tu sĩ? Đêm, một chỗ đỉnh núi, côn trùng kêu vang không ngừng. Âm Tuyệt Tình bị trói tại trên một thân cây treo, hôn mê. Buộc chặt lấy dây thừng lóe ra từng trận quang mang, có thể thấy được buộc chặt dây thừng cũng là pháp bảo. Hách Cao ngồi ở phía dưới bên cạnh đống lửa, cười ha hả nhìn xem, chờ đợi Âm Tuyệt Tình tỉnh lại. Không bao lâu, Âm Tuyệt Tình du du tỉnh lại, mê mang mà liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, kịp phản ứng, con mắt trong nháy mắt trở lớn, trở nên cảnh giác. "Nha, ngươi đã tỉnh." Nghe được trêu tức thanh âm vang lên, Âm Tuyệt Tình nhìn lại, nhìn thấy cái kia bắt sống mình trung niên nam nhân, trong lòng tràn ngập sát ý vô tận, trên mặt lại là gạt ra tiểu dung, nói: "Tiền bối, chúng ta không oán không kỷ." Hách Cao lông mày nhíu lại, thản nhiên nói: "Không oán không kỷ. Mình đắc tội với ai, không rõ ràng sao?" Âm Tuyệt Tình trì trệ, bỗng cảm giác trời sập. Hắn lúc đầu gặp trung niên nam nhân tu vi mạnh như vậy, hẳn không phải là theo đuổi giết hắn người, trong đó khả năng có hiểu lầm gì đó. Hiện tại tốt, người ta đều làm rõ. Nghĩ không ra thế lực đó bối cảnh lớn như vậy, thế mà có thể mời đến cường đại như vậy giúp đỡ. Âm Tuyệt Tình cắn răng nói: "Tiền bối, ta nhưng thật ra là người tốt, buông tha ta, kết một thiện duyên." Nghe vậy, Hách Cao cười: "Người tốt?" Âm Tuyệt Tình ma đầu kia, một ngày kia miệng bên trong cũng sẽ tung ra một câu kết một thiện duyên. Hách Cao đứng dậy, đánh giá Âm Tuyệt Tình, mỉm cười: "Cũng không phải không thể bỏ qua ngươi, bất quá có điều kiện." Âm Tuyệt Tình bị Hách Cao ánh mắt thấy hoa cúc siết chặt, cuối cùng thống khổ nhắm mắt lại, thỏa hiệp nói: "Nhược tiền bối muốn âm mộ hoa cúc, tiền bối kia tới đi." Âm Tuyệt Tình tung hoành cả đời, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, bây giờ vì mạng sống, chỉ là hoa cúc thôi. Hắn thể, các loại thành công ngày hôm nay đào thoát, ẩn nút tu luyện trở về, định là hoa cúc báo thủ. Núi xanh còn đó lo gì thiếu cửu đun. Hách Cao sững sờ, ba địa vỗ một cái Âm Tuyệt Tình xó não, người lão già này, trong đầu cư nhiên như thế dơ bẩn. Âm Tuyệt Tình bị đau, lại nhìn về phía trước mắt trung niên, chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu dâng lên cảm giác quen thuộc. Chỉ bất quá Âm Tuyệt Tình dù thông minh đều liên tưởng không đến Hách Cao, dù sao linh giới lớn như vậy, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Hách Cao vốn nghĩ tra tấn Âm Tuyệt Tình một phen, có thể vừa nghĩ tới hắn trước đó thiêu đốt tinh huyết phản kháng, đành phải khoát tay một cái nói: "Được rồi, tiếng kêu ra ra đi, tiếng kêu ra ra để cho người đi." Âm Tuyệt Tình sững sờ, đơn giản như vậy, kêu một tiếng ra ra liền có thể đổi lấy sống sót cơ hội. Cái này so dùng hoa cúc có thể mạnh hơn nhiều lắm. "Ra ra." Âm Tuyệt Tình lúc này liền kêu ra miệng, không mang theo một chút do dự. "Ha ha ha, tốt tốt tốt. Thật ngoan a, ta cháu ngoan." Hách Cao thoải mái cười to, vung tay lên, liền đem Âm Tuyệt Tình để xuống. Âm Tuyệt Tình rơi xuống trên mặt đất, ổn định thân hình, trong lòng vui mừng, yên lặng cùng Hách Cao kéo ra chút khoảng cách, chắp tay cười nói: "Vậy liền đa tạ ra ra, sau này còn gặp lại." Nói xong, Âm Tuyệt Tình không còn dám lưu, quay người liền muốn rời đi.
Ha ha, Âm Tuyệt Tình, ngươi không ngại nhìn xem bản đế là ai?
Đột nhiên, sau lưng truyền đến quen thuộc tiện tiện thanh âm, khiến cho Âm Tuyệt Tình thân thể cứng đờ.
Âm Tuyệt Tình đột nhiên xoay người, liền không thể tin nhìn thấy trung niên nam nhân thể cốt vang lên lốp bốp thanh âm, dần dần trở nên thấp bé.
Rất nhanh, hóa thành một cái quen thuộc người lùn.
Âm Tuyệt Tình ánh mắt dần dần hóa thành kích động, hốc mắt đều đỏ, run giọng nói, "Hách, Hách đế đại nhân."
Ha ha ha.
Hách Cao biểu lộ trêu tức, đáy mắt nhưng cũng hiện hiện một vòng ôn nhu cùng cảm khái.
Hách đế đại nhân, đều là người một nhà, ngươi dạng này làm, có phải hay không quá xuất sinh?
Làm càn, làm sao nói đâu?
Ha ha ha.
A, Đoàn Thương Hải cũng phi thăng lên tới rồi sao?
Ân, Đoàn tông chủ so lão phu còn sớm một chút đâu.
Còn có cái kia Đông Càn Mạc Vô Vi, cùng Tây Hải Trương Vu cùng Mạc Vu, cũng là sớm liền phi thăng lên tới, cũng không biết bọn hắn tại linh giới phương nào.
Bên cạnh đống lửa, Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình ngồi xếp bằng, ố chuyện.
Các ngươi tốc độ rất nhanh a.
Bản đế còn muốn lấy các ngươi chí ít vẫn phải tiếp qua 100 năm mới có thể phi thăng lên đến đâu.
Hách Cao cười nói.
Âm Tuyệt Tình cảm kích nói, ngài lưu lại bảo đan dược hiệu cường đại, rút ngắn thật nhiều tu luyện của chúng ta thời gian.
A, bản đế lưu đan dược, bản đế rõ ràng nhất.
Hách Cao cười lạnh nói.
Âm Tuyệt Tình giới cười, khu khu, là, chúng ta tự thân còn có chút cơ duyên.
Hách Cao khẽ gật đầu, Âm Tuyệt Tình bốn người đích thật là thân phụ đại khí bọn người, lập tức nói, Nam Cung Nghiêu cùng Cơ Vô Thương đâu?
Đối với Nam Cung Nghiêu cùng Cơ Vô Thương còn chưa phi thăng, Hách Cao cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao trước đây hai người kia lúc đầu tu vi liền thấp nhất.
Âm Tuyệt Tình lại mày nhăn lại, thở dài một tiếng, cười khổ nói, Hách đế đại nhân, ngươi có chỗ không biết, tại ngươi cùng Thần Long đại nhân sau khi rời đi, cái kia hai tên giá hỏa mâu thuẫn liền bạo phát, Nam Cung Nghiêu đánh lén trọng thương Cơ Vô Thương, về sau hai người càng là phát triển thành tông môn đại chiến, đánh cuối bụi, toàn bộ Bắc Huyền đều là run lẩy bẩy.
Ân.
Hách Cao sửng sốt một chút, nhưng cũng không có ngoài ý muốn, thế là trầm giọng nói, cái kia sau đó thì sao?
Chương 401, hắn cứng rắn muốn tìm đường chết, liền để hắn chết ra. Chương 401, hắn cứng rắn muốn tìm đường chết, liền để hắn chết ra. Về sau lão phu cùng Đoàn Thương Hải đều lần lượt phi thăng, bọn hắn cũng còn đang đánh, hiện tại như thế nào, liền không được biết rồi.
Âm Tuyệt Tình lắc đầu nói.
Nói đến đây, Âm Tuyệt Tình bận bịu nhìn về phía Hách Cao, giải thích nói, Hách đế đại nhân, lão phu cùng Đoàn Thương Hải có thể đều là khuyên qua, căn bản không quên nổi.
Hách Cao cười nhạo một tiếng, khoát khoát tay, ngươi kích động cái gì à, bọn hắn muốn đánh cứ đánh đi, tùy tiện, chết cũng cùng bản đế không quan hệ.
Âm Tuyệt Tình ánh mắt giật giật, hỏi, Hách đế đại nhân, lão phu nghe nói 300 năm trước Càn Bác Cảnh có một thanh ý để kiếm tu.
Ân, cái kia chính là tiên sinh.
Hách Cao gật đầu.
T.
Âm Tuyệt Tình mặc dù sớm có đoán trước, nhưng bây giờ vẫn là cảm thấy 10 phần chấn kinh.
Tiên sinh thật đột nhiên làm cho người giận sôi a.
Hắc hắc, Hách đế đại nhân, cái kia tiên sinh.
Âm Tuyệt Tình biết, Hách Cao đã tại cái này, cái kia tiên sinh trên cơ bản cũng tại cái này.
Hách Cao cười nói, tiên sinh tại Già Lam vực Tiên Lai thành, chúng ta tại trong thành một cái trong tiêu cục đâu, bản đế lần này đi ra lúc các tiêu, liền thừa dịp khoảng cách, đến hỏi thăm một chút các đại vực tin tức.
Âm Tuyệt Tình đại hỉ.
Đối với cái gì tiêu cục không tiêu cục, không kinh ngạc chút nào.
Trọng yếu là rốt cuộc tìm được tiên sinh.
Hách đế đại nhân, hắc hắc, lão phu cũng có thể đi áp tiêu không?
Âm Tuyệt Tình xoa xoa tay trông đợi nói.
Hách Cao cười, đương nhiên, ngươi đến lúc đó tự tiến cử là được.
Âm Tuyệt Tình mừng rỡ, nhưng cũng có chút tâm thần bất định, nói, vậy lão phu cái này tu vi có đủ hay không cái kia tiêu cục tiêu chuẩn?
Hách Cao kinh ngạc, cái gì có đủ hay không tiêu chuẩn?
Trong tiêu cục đều là chút có võ nghệ bản thân người giang hồ thôi, nói trắng ra là đều là phàm nhân, ngươi nói có đủ hay không tiêu chuẩn?
A, dạng này a.
Âm Tuyệt Tình giật mình.
Con tưởng rằng là tu tiên giả hình thức tiêu cục đâu, lại là phàm nhân.
Ha ha, các loại bản đế nghe ngóng xong chín đại vực tin tức, liền mang ngươi trở về tiêu cục.
Hách Cao nói xong, lại nói, đúng, kia cái gì truy sát ngươi thế lực, muốn hay không bản đế giúp ngươi giải quyết.
Âm Tuyệt Tình liền vội vàng lắc đầu, cũng nói cho Hách Cao nói việc này là hắn thuận nước đẩy thuyền như kế.
Hách Cao mới coi như thôi, trong lòng không khỏi thầm than, không hổ là Âm Tuyệt Tình, loại biện pháp này đều muốn lấy được,
chỉ là nhiều hơn thiếu ít có điểm tàn nhẫn cùng lớn gan rồi.
Bất quá cũng là phù hợp hắn ma tu tính cách.
Vạn Tượng Thiên Cơ lâu
17, còn không có cái kia Khôi Chân Hạ Lạc.
Diệp Thiên Nghiêng ngồi tại trên xe lăn, hỏi.
Dạ Thập Thất lúng túng lắc đầu, trả lời, còn không có.
Dạ Thập Thất bất đắc dĩ, mặc dù chỉ có Tây Bắc cùng Đông Nam hai vị trí, nhưng hai cái này phương vị cũng là mênh mông, chỉ là 300 năm, về thời gian còn thiếu rất nhiều.
Huống chi liên quan tới cái kia Khôi Chân tin tức thật sự là quá ít.
Ai?
Diệp Thiên Nghiêng thở dài một tiếng.
Nói thật, Diệp Thiên Nghiêng đều có chút hoài nghi nhân sinh, trên thế giới thế mà còn có khó tìm như vậy người.
Mò kim đáy biển đều so cái này dễ dàng.
Lâu chủ, 300 năm, các đại vực từ bỏ a?
Dạ Thập Thất đột nhiên hỏi, hắn nhớ tới 300 năm trước trận kia đơn phương đồ sát, cho tới bây giờ đều lòng còn sợ hãi.
Diệp Thiên Nghiêng lắc đầu, không hề từ bỏ.
Dạ Thập Thất ánh mắt nhất lắm, cái kia.
Diệp Thiên Nghiêng thản nhiên nói, 300 năm trước, các đại vực cường giả vẫn lạc đông đảo, tổn thất nặng nề, mà đi qua trận chiến kia, các đại vực cũng thấy rõ một chút tiên sinh thực lực, tự nhiên không còn dám lỗ mãng.
Cái này 300 năm qua, các đại vực ở giữa thường xuyên đi lại, ngươi đoán các đại vực tại kế hoạch cái gì?
Dạ Thập Thất biến sắc, nói, bọn hắn là triệt để kết minh, hợp lực bắt tiên sinh.
Diệp Thiên Nghiêng khẽ gật đầu, không sai, bây giờ, Vô Lượng Phật vực đã cùng ngoại trừ yêu vực, U Minh vực, đạo vực bên ngoài ngũ vực kết minh, còn kém một bước cuối cùng, linh giới liền lại đem dung chuyển.
Nhất, một bước cuối cùng là cái gì?
Dạ Thập Thất lúng ta lung tung nói.
Đạo vực.
Diệp Thiên Nghiêng, hiện tại chỉ có đạo vực đung đưa không ngừng,
Tịnh Trần đã đem thả xuống ân oán cùng tư thái, mấy lần mời đạo vực kết minh, một khi đạo vực thái độ minh xác về sau, như vậy liền sẽ nhấc lên mưa to gió lớn. Dạ Thập Thất chân kinh. Diệp Thiên nghiêng thoáng nắm thật chặt trên ánh mắt đen lụa, hỏi: "17, ngươi có biết tiếp xuống trận này mưa to gió lớn nhằm vào ai?" Dạ Thập Thất bật thốt lên: "Tự nhiên là nhằm vào tiên sinh." Nhưng mà Diệp Thiên nghiêng lời kế tiếp, lại khiến cho Dạ Thập Thất trong lòng lập tức kéo căng. "Ngươi sai, tiếp xuống trận này mưa to gió lớn, đứng núi chịu sào chính là yêu vực cùng u minh vực, về sau mới là tiên sinh." Diệp Thiên nghiêng bịn xe lăn xoay người, tựa như đang nhìn Dạ Thập Thất, u minh vực cùng yêu vực đứng tại tiên sinh một bên, đã là mọi người đều biết sự tình, tại bắt tiên sinh trước đó, các đại vực tự nhiên nghĩ đến trước chặt đứt tiên sinh phụ tá đắc lực. Dạ Thập Thất con ngươi thật sâu co rút lại, lẩm bẩm nói: "Cái kia, vậy lâu chủ, yêu đế cùng u minh đế bọn hắn biết việc này à?" Yêu đế cùng u minh đế nhân vật bậc nào, tự nhiên có thể thấy rõ dưới mắt thế cục, bọn hắn sớm đã trong bóng tối chuẩn bị. "Chỉ bất quá." Diệp Thiên nghiêng nói xong lời cuối cùng khẽ thở dài. "Chỉ bất quá cái gì?" Dạ Thập Thất nuốt một ngụm nước bọt. Diệp Thiên nghiêng ngưng tiếng nói, tiếp xuống liền nhìn đạo vực, như đạo vực bảo trì trung lập, như vậy vô lượng Phật vực các loại đại vực muốn trong thời gian ngắn gặm hạ yêu vực cùng u minh vực cũng không phải chuyện dễ, nhưng nếu đạo vực cũng cùng vô lượng Phật vực các loại đại vực kết minh, như vậy yêu vực cùng u minh vực liền nguy hiểm. Dạ Thập Thất chấn động trong lòng, khổ sở nói: "Lâu chủ, vậy ngài khả năng đoán ra đạo vực sẽ làm gì quyết định?" Việc này thực sự làm cho người rất chấn kinh. Dạ Thập Thất không dám tưởng tượng, thật đến loại kia thời điểm sẽ là cỡ nào thảm thiết. Bằng vào ta đối Thanh Huyền hiểu rõ, hắn cũng đã có quyết định, hắn sẽ cùng vô lượng Phật vực các loại đại vực kết minh, chỉ bất quá còn chưa cáo chi các đại vực chủ thôi. Diệp Thiên nghiêng nói: "Cái gì?" Dạ Thập Thất đạp đạp lùi lại hai bước, tim đập rộn lên. Cứ như vậy, yêu vực cùng u minh vực chẳng phải là xong đời? Bất quá trước đó, Thanh Huyền sẽ đích thân ngày nữa cơ lâu tìm ta, hắn muốn đang cùng vô lượng Phật vực các loại đại vực kết minh trước, tốt từ ta chỗ này ăn ngon bên trên một viên thuốc an thần. Diệp Thiên nghiêng bỗng nhiên nói. Dạ Thập Thất khẽ giật mình, đang muốn nói cái gì? Một cái người đeo mặt nạ xuất hiện tại lầu các bên trên, không người nói: "Lâu chủ, đạo chủ bái phòng." Dạ Thập Thất con người chấn động. Diệp Thiên nghiêng khoát khoát tay, ra hiệu người đeo mặt nạ lui ra về sau, liền hướng phía Dạ Thập Thất ngáp: "17, đẩy ta đi qua đi." Dạ Thập Thất bước nhanh đi qua, nắm chặt cần đẩy, nhưng lại chưa trước tiên thôi động, mà là nói ra: "Lâu chủ, cái này một viên thuốc an thần, ngài biết cho đạo chủ à?" Dạ Thập Thất cảm thấy, chỉ cần lâu chủ không cho thuốc an thần như vậy, đạo chủ hẳn là còn biết cùng lần trước như thế, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thiên nghiêng lại bật cười lắc đầu: "17, ngươi lại sai, hắn lần này trong lòng đã có quyết định, cái này một viên thuốc an thần, cũng không phải ta có nguyện ý không cho hắn vấn đề, mà là ta không thể không cấp. Một hồi trước, ta đã ám chỉ, lần này, ta không thể lại ám hiệu, hắn cứng rắn muốn tìm đường chết, liền để hắn chết ta." Chương 402, U Minh Đế Hâm Mộ Tê. Chương 402, U Minh Đế Hâm Mộ Tê. Đêm đó 17 đẩy Diệp Thiên nghiêng tới bên hồ lúc, một cái đạo bào lão giả đã ở lương đỉnh ngồi ngay ngắn chờ. Đạo bào lão giả chính là Thanh Huyền. "Đạo chủ tốt." Dạ Thập Thất đẩy Diệp Thiên đổ vào nhập lương đỉnh, liền vội vàng cầm lấy ấm trà châm trà. "Thật sự là khách quý ít gặp, đạo chủ lại có nhàn hạ đến ta Vạn Tượng Thiên Cơ lâu." Diệp Thiên nghiêng nói khẽ. "Ha ha, họa trời à, ta biết ngươi thông minh, hết thảy đều đang nắm giữ, liền không cần nói những thứ này." Thanh Huyền lắc đầu cười một tiếng. Diệp Thiên nghiêng trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên nói: "Đạo chủ có chuyện nói thẳng a." Thanh Huyền gật đầu, hắn liền ưa thích Diệp Thiên nghiêng tính tình này, lập tức nói: "Ngươi tất nhiên cũng hiểu biết, Tịnh Trần không chỉ một lần tìm ta đạo vực kết minh, đối với cái này, ngươi thấy thế nào?" Một bên Dạ Thập Thất nghe vậy, ánh mắt ẩn ẩn tâm thần bất định. Diệp Thiên nghiêng nâng chung trà lên nước uống một ngụm, nói: "Đạo chủ trong lòng có quyết đoán, liền không cần hỏi ta thấy thế nào." Thanh Huyền cau mày, đối với Diệp Thiên nghiêng đoán được ý nghĩ của hắn cũng không ngoài ý muốn, thế là cười nói: "Hòa trời, ngươi nói không sai, trong nội tâm của ta là có chút quyết đoán. Bất quá, ta vẫn là muốn nghe xem ngươi ý nghĩ." Nói xong, Thanh Huyền liền yên lặng nhìn xem Diệp Thiên nghiêng. 300 năm trước, các đại vực phái ra nhân mã đi cái kia Càn Bắc cảnh, muốn cầm Thanh Y đi kiếm tu lại toàn quân bị diệt, có thể nói thương cân độ cốt, tổn thất nặng nề. Mà hắn đạo vực, bởi vì hắn nghe Diệp Thiên nghiêng ám chỉ, lông tóc không tổn hao gì. Thế là lần này, Thanh Huyền tại làm ra một chút quyết định về sau, để cho an toàn, vẫn là nghĩ đến tới gặp Diệp Thiên nghiêng. "Ta không có gì ý nghĩ." Diệp Thiên nghiêng không chút do dự lắc đầu. Thấy thế, Thanh Huyền lại là vui mừng nhướng mày. "Thỏa." Tại Thanh Huyền nghĩ đến, lấy hắn cùng Diệp Thiên nghiêng nhiều năm như vậy bạn đánh cờ quan hệ, Diệp Thiên nghiêng nói như vậy, cái kia chính là thỏa. Bằng không, Diệp Thiên nghiêng chắc chắn cùng 300 năm trước một dạng, cho hắn ám chỉ. "Ha ha, tốt. Hoa trời a, vậy ta liền hiểu." Thanh Huyền thần thanh khí sảng, cả người giống ăn một viên thuốc an thần, thoải mái nhã phê. Nói xong, Thanh Huyền vung tay áo, một cái bàn cờ liền xuất hiện trên bàn, cười nói: "Đến, đánh cờ." Thanh Huyền cũng là không đội mà trở về, dứt khoát đánh bài ván cờ, không phải ăn thuốc an thần liền rút lui, vậy liền tận lực chút. Bất ngờ Diệp Thiên nghiêng nói: "Đạo chủ có việc liền đi mau lên, vừa vặn ta trong lầu cũng có chút sự vụ phải xử lý." Thanh Huyền mặt người, lập tức không nghi ngờ gì, nghĩ nghĩ, đứng dậy, nói: "Cũng tốt, đại cục làm trọng, bằng vào chúng ta quan hệ, cũng không cần thiết cả những này, vậy ta liền đi về trước." Thật tình không biết, Diệp Thiên Nghiêng đã không muốn cùng hắn đánh cờ, bạn đánh cờ quan hệ cũng là đến điểm cuối cùng. Diệp Thiên Nghiêng gật gật đầu, "17." Dạ Thập Thất hiểu ý, vội vàng đi ra cung kính nói: "17 đưa tiễn đạo chủ." "Ha ha, không cần tiễn, bồi tiếp các ngươi lâu chủ a." Thanh Huyền cười khoát khoát tay, thân hình tiêu tán. Dạ Thập Thất lập tức buông lỏng một hơi, nhìn về phía bình tĩnh Diệp Thiên Nghiêng, thận trọng nói: "Lâu chủ, tiếp xuống, các đại vực có phải hay không sắp có hành động?" Diệp Thiên nghiêng khẽ gật đầu, "17, chúng ta đi một chuyến Già Lam vực." Dạ Thập Thất khẽ giật mình, bận bịu đáp ứng, "Vâng." Dạ Thập Thất tự nhiên biết, tự mình lâu chủ đi Già Lam vực là muốn làm gì. Bởi vì sớm đã đem trong lâu chín thành thành viên trải rộng Tây Bắc cùng Đông Nam, những năm này là một mực biết vị kia vị trí cụ thể. Yêu vực, Yêu Đế cung, U Minh Đế cùng Thánh Thánh ngồi đối diện. "Yêu Đế, dưới mắt chỉ cần đạo vực và mình, thế đó, người ta hai vực chỉ sợ cũng nguy hiểm." U Minh Đế cao mày nói. Mặc dù trước người trên mặt bàn bày biện rượu ngon, nhưng U Minh Đế một điểm uống tâm tư đều không có. Lần này tự mình đến đây yêu vực, liền là gần đây tâm thần có chút không tập trung, muốn theo Thánh Thánh thương lượng cái đối sách. Trọng yếu nhất chính là tìm hiểu Trần Tâm chỗ. Có thể nói, U Minh Đế bây giờ còn có thể ổn được trận cước, đó là hoàn toàn có Trần Tâm có thể dựa vào. Thánh Thánh liếc một chút U Minh Đế, tự nhiên biết nội tâm đang suy nghĩ gì, lập tức rêu rêu nói, "U Minh, bản đế biết tiên sinh ở đâu, ngươi đều có thể giải sầu." "A." Nghe xong lời ấy, U Minh Đế hai mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng cái kia căng cứng dây cung trong nháy mắt liền lối lòng hơn phân nửa. "Ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Vậy U Minh Đế thoải mái cười to, thuận tay vướt một cái nước bọn. Thánh Thánh mí mắt chực nhẹ, bất quá cũng đã quen. "Yêu Đế a, tiền bối kia bây giờ ở đâu? Thời gian không chờ người à, thật các loại đại vực đến làm chúng ta, đến lúc đó cũng đừng không còn kịp rồi." U Minh Đế lại có chút lo lắng nói. Thánh Thánh không có trả lời, mà là thản nhiên nói, "Không đổi, các vực trong thời gian ngắn còn sẽ không đến tiến đánh người ta hai vực, chắc chắn sẽ hảo hảo mưu đồ một phen, bọn hắn yên lặng 300 năm, cũng không kém mấy năm này." U Minh Đế nhíu mày, cảm giác Thánh Thánh loại tâm tính này không được, cũng quá chủ quan. Mọi thứ dù sao cũng phải phòng ngừa chú đáo. "Yêu Đế, ngươi ý nghĩ, bản đế không dám gật bừa, ta vẫn là sớm làm chuẩn bị." U Minh Đế trầm giọng nói, "Người ta ký kết thiên đạo khế ước, người trên một cái thuyền, bản đế tự nhiên là vì hai chúng ta vực an toàn muốn." Thánh Thánh cười nhạt một tiếng, "Ngươi chớ có quá hoảng, các vực muốn trong thời gian ngắn gặm hạ chúng ta cũng không có đơn giản như vậy." U Minh Đế gấp, "Nếu như đạo vực cũng vào minh đâu?" "Phanh." Thánh Thánh bỗng nhiên vung tay lên, một cái quan tài ngang xuất hiện. U Minh Đế mắt trợn tròn, không biết Thánh Thánh bỗng nhiên móc ra cái này cố quan tài mấy cái ý tứ. Thánh Thánh giương một tay lên, nắp quan tài dịch chuyển khỏi, một bóng người cọ từ đó ngồi dậy. U Minh Đế ngưng mắt nhìn lại, rất nhanh con ngươi trùng điệp co rụt lại. Cách một tiếng đứng lên đến, chỉ vào đạo thân ảnh kia, ngón tay đều chấn kinh đến run rẩy. "Ngoa tạo, vô tướng thiên khôi, người chỗ nào lấy được?" U Minh Đế mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Trong truyền thuyết thiên cấp vô tướng thiên khôi a." "Ngài?" U Minh Đế thậm chí rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn lầm. "Hiện tại thế nào? Ngươi cho rằng các vực còn như thế dễ dàng gặm hạ chúng ta a?" Thánh Thánh cười lắc ý, lập tức nhanh chóng đem quan tài cất vào đến. Một màn này, thấy U Minh Đế lại là kiếm kỵ, lại là trông mà thèm không thôi. "Vô tướng thiên khôi a, chắc không được Yêu Đế gia hỏa này như thế có lực lượng đâu. Thử nghĩ, một bộ có được hắn chín thành chiến lực khôi lỗi, đó là kinh khủng cỡ nào như vậy. Không chút nào khoa trương giảng, đến bọn hắn tình trạng này, là rất khó làm đến đánh chết, một bộ tương đương với Yêu Đế chín thành chiến lực vô tướng thiên khôi, liền đủ để ngăn chặn hai cái cấp bậc chủ nhân vật khác. Ngươi cái nào lấy được vô tướng thiên khôi?" U Minh Đế lấy lại tinh thần chảy nước bọt nói. Lần này thế nhưng là thực sự hâm mộ chảy nước miếng. Thánh Thánh cũng là lời thật nói thật, 300 năm trước, tiên sinh tặng lễ vật. "Thần mã." U Minh Đế chấn kinh, hâm mộ tê. Lần này, may mắn cùng vị kia hóa thủ thành bạn, cần phải thật tốt đi theo làm tùy tùng mới được. Nói không chừng vị kia ngày nào một cao hứng, cũng tiện tay thưởng hắn một kiện hai kiện trí bảo đâu. Chương 403, Trần Tầm, lão tử muốn cái kia hôn đàn mệnh. Chương 403, Trần Tầm, lão tử muốn cái kia hôn đàn mệnh. Một thôn trang bên ngoài, hai người hai ngựa đến. Chính là ra roi thúc ngựa chạy tới Trần Tầm cùng Tam Ưu. Trên đường đi hao phí 10 ngày qua thời gian, coi như bỏ đi hao phí 2 ngày, đường xa tính xa, người bình thường muốn đi xa như vậy con đường, cơ hồ rất khó. Lưng ngựa bên trên, Tam Ưu hữu khí vô lực cầm địa đồ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô, rốt cục đến nơi muốn đến, đoạn đường này thật sự là có chút long đong a. Đầu tiên là tao nộ quỷ đả tưởng, sau lại Trần Tầm ba phen mấy bận kiếm chuyện, chỉnh Tam Ưu có thể nói tinh bị lực tẫn. Tam Ưu nguyên lai tưởng rằng chuyến này rất nhẹ nhàng. Bây giờ trở về nhìn, thật sự là sai, 10 phần sai. Nên nói không nói, tin tiêu hoàn toàn chính xác rất nhẹ nhàng, liền là cái này áp tiêu người thực sự quá không đáng tin cậy. Tam Ưu quay đầu, nhìn xem một bên lưng ngựa bên trên hắc điên cười Trần Tầm, trong lòng không còn gì để nói. Nghiệp chướng a, sau đó, hai người cưỡi ngựa tiến vào trong thôn trang. Đường đất đều khô nước, nghĩ đến hồi lâu chưa xuống mưa. Thôn trang trên đường nhỏ, có làn da vàng như nến thôn dân hướng phía Trần Tầm hai người quăng tới ánh mắt tò mò. Một lát sau, hai người tới phòng ở trước. Phòng ở là thạch đầu kiến tạo, tường ngoài bên trên lau bùn đất, nóc phòng thì là che kín mảnh ngói cùng cỏ dại. Tam Ưu nghiêng đầu nhìn về phía Trần Tầm, nói, "Trần Tầm, nhà này chính là, ngươi đi đưa tin a." Nói xong, Tang Bưu từ trong ngực móc ra giấy bút đưa tới Trần Tầm trước mặt, nhớ kỹ đối phương thu tin về sau, để hắn ký tên, ký xong chữ, cái này một đơn coi như hoàn thành. Trần Tầm cười hì hì tiếp nhận giấy bút, xuống ngựa, liền hướng về phía phòng ốc phóng đi. Trần Tầm vọt tới phòng ốc trước, đối môn liền phanh 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 của gõ. Hậu phương, Tang Bưu thấy thế, nhíu nhíu mày. Cũng không phải bởi vì Trần Tầm cử động, mà là Tang Bưu đột nhiên kịp phản ứng, cái này một nhà giữa ban ngày làm sao đóng kín cửa? Phải biết vừa rồi tiến vào thôn trang, một đi ngang qua đến, từng nhà có thể đều là mở cửa. Với lại nhà này cửa phòng là lên một thanh khóa. Tang Bưu hồ nghi, xuống ngựa, bước nhanh tới. Đúng lúc này, hai cái thôn dân nghe tiếng đến. Tang Bưu hỏi đội, xin hỏi đây là Đinh Hương Thúy nhà sao? Hai cái thôn dân ngẩn người, nhìn chăm chú một chút. Thiếu hiệp, đây là Đinh Hương Thúy nhà, các ngươi là? Một cái thôn liền vội vàng hỏi. Tang Bưu trong lòng khẽ bưng lỏng, cảm thấy hẳn là cái giờ này chủ nhân vừa vặn không ở nhà, lập tức cười nói, mấy vị hương thân, chúng ta là đến cho Đinh Hương Thúy đưa tin.
Đưa tin?
Hai cái thôn dân lại lần nữa liếc nhau, trong mắt hiện hiện không thể tin cùng lửa giận, cuối cùng lắc đầu thở dài một hơi. Thiếu hiệp, Hương Thúy nửa năm trước liền qua đời, liền chôn ở bên kia chân núi đâu. Một cái thôn dân thở dài.
Cái gì?
Nửa năm trước liền chết? Tang Bưu trong lòng giật mình.
Hắc hắc hắc.
Trần Tâm gật gù đắc ý điên cười, lộ ra thập phần vui vẻ dáng vẻ. Có thể cái này lại khiến cho hai cái thôn dân cảm thấy bất mãn.
Không phải,
người đã chết, đây là một cái tương đối nặng nề sự tình, gia hỏa này còn cười ha hả, cũng quá không tôn trọng người a.
Ách,
Tang Tiêu vội vàng ôm quyền xin lỗi nói, hai vị, thực sự không có ý tứ, ta bằng hữu này mắc có não thật, xin hãy tha lỗi.
Nghe vậy, hai cái thôn dân nhíu mày, nhìn về phía Trần Tâm, một phen dò xét, coi cái kia tóc hai bù xù bộ dáng, thậm chí khóe miệng còn chảy sáng lấp lánh nước bọt, cũng là tin.
Nguyên lai là cái điên ngốc người. Tang Bưu mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, bất đắc dĩ nói, hai vị, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút Đinh Hương Thúy sự tình?
Thôn dân kia dường như ẩn nhẫn lấy lửa giận, Hương Thúy là cái người đáng thương à, nếu như chúng ta đoán không sai, các ngươi tặng tin, hẳn là một cái gọi Liễu Minh Thành Nam để giúp tặng à.
Tang Bưu ngẩn người, cái này cũng không biết. Bọn hắn những thành viên này chỉ phụ trách đáp yêu, cái khác hoàn toàn không biết.
Là như vậy.
Sự tình đại khái chính là như vậy, Hương Thúy hải tử từ thôn chúng ta cộng đồng nuôi dưỡng đâu, bởi vì một người sợ hãi liền ký túc tại Lưu Lào Hán trong nhà, chỉ tiếc thôn chúng ta bên trong điều kiện cứ như vậy, nàng niệm học phí chúng ta là ra không dạy nổi, tối đa cũng liền cho nàng phần cơm ăn, bất quá hải tử cũng hiểu chuyện, thường thường giúp chúng ta làm việc nhà nông.
Một lát sau, hai cái thôn dân ngươi một lời ta một câu, liền đem đầu đôi sự tình nói cho Tang Bưu nghe.
Nghe được cuối cùng, Tang Bưu khẽ nhếch miệng, con ngươi rung động, trong lòng hiện lên vô danh lửa.
Thật sự là xúc sinh a.
Cái kia Liễu Minh Thành ra ngoài làm ăn, liền giữ lại cha của mình nương cùng vợ con trong thôn, mới đầu cái gì đều cam kết thật tốt. Nhưng mà về sau, đừng nói không có gửi trở về tiền cùng thư tín, thậm chí mảnh này cằn cỗi thổ địa đều chưa từng lại đặt chân qua. Cái này rời cách đi, liền là 7 năm.
Đinh Hương Thúy liền dẫn hải tử, đợi 7 năm.
Những năm gần đây, bởi vì Liễu Minh Thành phụ mẫu cao tuổi ốm yếu, sinh hoạt gánh nặng cơ hồ đều đặt ở Đinh Hương Thúy trên thân.
Đinh Hương Thúy chịu mệt nhọc, đau khổ kiên trì, chờ đợi.
7 năm năm thứ 3, Liễu Minh Thành phụ mẫu bởi vì bệnh nặng, lần lượt qua đời.
Làm nhi tử Liễu Minh Thành không có trở về, liền từ Đinh Hương Thúy cùng các hương thân cùng một chỗ đem nhị lao xuống mộ.
Sinh hoạt còn muốn tiếp tục, Đinh Hương Thúy vẫn vùi đầu gian khổ làm ra.
Đinh Hương Thúy không để ý người trong thôn nhàn thoại, tin chắc Liễu Minh Thành nhiều năm không trở về nhà, tất nhiên là có nỗi khổ tâm, nàng tin tưởng Liễu Minh Thành cũng nhanh trở về.
Hoa nở hoa tàn, một năm rồi lại một năm.
Theo thời gian trôi qua, Đinh Hương Thúy nội tâm cũng ẩn ẩn dao động, có thể nàng còn tại quật cường mong mỏi, thậm chí còn lo lắng lên Liễu Minh Thành an nguy.
Nghĩ đến nhiều năm không có tin tức, có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn.
Đinh Hương Thúy mỗi lần nghĩ đến chỗ này, liền tâm loạn như ma.
Nửa năm trước, nhiều năm qua mệt nhọc cùng trong lòng tích tụ cùng một chỗ bộc phát, Đinh Hương Thúy rốt cục bị bệnh hôn mê.
Cái này một bộ mê, không còn có tỉnh lại.
Lúc ấy Dư Lưu mới đầy 9 tuổi hải tử, bất lực trong thôn các nhà các hộ trước cửa nghẹn ngào địa chạy nhanh, miệng bên trong một mực hô hào mẫu thân mẫu thân.
Tang Bưu nắm đấm có chút nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi.
Tang Bưu mặc dù không biết kia cái gì Liễu Minh Thành những năm này lẫn vào kiểu gì, nhưng ít nhất là biết còn sống, bằng không thì cũng không có khả năng đến tiêu cục gửi thư.
Ai?
Hai cái thôn dân cũng là than thở, miệng bên trong gọi thẳng nghiệp chướng.
Ngược lại là Trần Tầm toét miệng cười khúc khích, phản phất cái gì cũng nghe không lọt giống như.
Tang Bưu trầm ngâm một hồi lâu, mới nói, có thể làm phiền đem chúng ta mang đến Đinh Hương Thúy mộ nhìn xem a.
Tang Bưu vốn là người giang hồ, trung can nghĩa đảm.
Theo lý thuyết, xuất hiện loại tình huống này, lần này tin tiêu cũng coi như kết thúc, nên quay trở về.
Có thể cái kia Đinh Hương Thúy đợi 7 năm, bất kể nói thế nào, phong thư này nhất định phải đưa đến.
Hai cái thôn dân mà người, cũng là gật gật đầu đồng ý sau đó, Trần Tầm cùng Tang Bưu đem mông ngựa buộc tốt về sau, liền đi theo hai cái thôn dân hướng bên kia chân núi đi.
Một chén trà thời gian về sau, mọi người tới cái kia phương chân núi.
Một ngôi mộ bao cô linh linh ở nơi đó.
Tuy chỉ quá khứ nửa năm, nhưng cũng có dại dập dạng, vụn mặt quay quanh.
Hai vị thôn dân mang theo Trần Tầm cùng Tang Bưu tới đất về sau, mắt nhìn nấm mộ, liền lắc đầu đi, bọn hắn còn có sống muốn làm.
Tang Bưu im lặng thở dài, đi ra phía trước, liền bắt đầu thanh lý nấm mộ chung quanh cỏ dại cùng cái kia rất nhiều quay quanh vụn vặt.
Trần Tầm gật gù đắc ý mà nhìn xem, nhếch miệng cười ngây ngô, cũng không có thêm phiền.
Sau một lúc lâu, Tang Bưu thanh lý không sai biệt lắm, liền thở ra một hơi, đi tới, đưa tay nói, "Trần Tầm, lá thư này đâu, cho ta."
Trần Tầm đỗng nhiên bảo vệ, nhe răng trợn mắt nói, "Không được,
đây là tiểu sinh tiêu."
Tang Bưu bất đắc dĩ, ngón tay hướng bên kia nấm mộ, thu tiêu đã qua đời, cái này một tiêu đã kết thúc.
Dạng này bé bé.
Trần Tâm nhìn về phía nấm mộ, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức lấy ra tin.
Tang Tiêu thở phào, tiếp nhận thư tín, quay người đi hướng nấm mộ.
Tang Bưu cầm trong tay thư tín, nhìn xem nấm mộ, nói khẽ, "Phong thư này chính là ngươi khổ đợi người kia gửi tới, chúng ta vốn không có thể tự tiện mở thư, nhưng bây giờ loại tình huống này, liền từ ta đến niệm cho ngươi nghe a."
Xa xa xa.
Tang Bưu cúi đầu mở ra phong thư, đem bên trong gãy đôi thư tín lấy ra.
Đem thư tín mở ra.
Một khắc này, Tang Tiêu thấy không rõ cái khác thật nhỏ kiểu chữ, chỉ có trên cùng, thư bỏ vợ hai chữ hung hăng kích thích ánh mắt của hắn.
Tang Bưu đầy mắt không thể tin, bờ môi phát run, làm thế nào cũng niệm không ra ngoài.
Đồng thời, lửa giận trong lòng bước lên đến cực hạn. Xoẹt. Tang Tiêu đột nhiên đem thư tín nhét về phong thư, nhìn chằm chằm Cô Mộ Phần một chút, đột nhiên quay người lôi kéo Trần Tầm liền đi. "Trần Tầm, lão tử muốn cái kia hôn đàn mệnh." "Kiệt kiệt kiệt, tốt tốt." Chương 404, thế gian phần lớn là khổ nan, lão phu cái này võ công thế nào? Chương 404, thế gian phần lớn là khổ nan, lão phu cái này võ công thế nào? Tang Bưu cùng Trần Tầm trở lại thôn xóm. Trần Tầm hưng phấn mà hai mắt ứa ra quang. Có thể đi ở phía trước Tang Bưu bước chân lại chậm lại, nhìn xem những cái kia tàn phá phòng, dường như nghĩ tới điều gì tỉnh táo không biết, đồng nhiên thở dài nói, "Được rồi, ta cùng cái kia Đinh Hương Thúy không thân chẳng quen, càng cùng cái kia Liễu Minh Thành không có ân oán, ta không có làm như vậy tư cách." Huống hồ cái kia Liễu Minh Thành là cái đứa bé kia thân nhân duy nhất. Hậu phương, Trần Tầm đang chạy tới, hai tay chống nạnh, biểu lộ bất mãn, "Uy, Tang Bưu, ngươi đuổi nghịch tiểu sinh đâu?" Tang Bưu cười khổ, "Trần Tầm, mới vừa rồi là ta bị tức đến, cái kia Liễu Minh Thành cũng không thể giết, một khi giết, đừng nói cái đứa bé kia không quen, ta gia phủ nghiêm trị không nói, đoán chừng còn muốn ngồi xổm đại lao, làm chúng ta tiêu cục người này, sát hại cố chủ, vậy đơn giản. Tóm lại không thể vì không thể làm chung người, hủy tiền đồ của mình." Tang Bưu tự hỏi trà trộn giang hồ nhiều năm, trung can nghĩa đảm, có chút hiệp khí, nhưng cũng không thể ngốc đến vì vốn không tương quan người mà hủy mình. "Bất quá Trần Tầm ngươi nhìn xem tốt, mặc dù ta không thể khoảnh khắc Liễu Minh Thành, nhưng ta cũng sẽ tìm cơ hội thẩm giáo hơn hắn." Tang Bưu dương lên nằm đấm, tức giận nói, "Giảng đạo lý, áp tiêu nhiều năm như vậy, lần này tin tiêu, đích thật là lần đầu lệnh Tang Bưu như thế tức giận. Bằng không mới cũng sẽ không khí đầu nào nóng lên, tuyên bố muốn cái kia Liễu Minh Thành mệnh." Thứ Trần Tầm khinh thường nhíu môi, vắt chân lên cổ hướng ngựa chạy tới. Tang Bưu sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ cười một tiếng. Trần Tầm đây là xem thường hắn. Sau đó, hai người đi gặp Đinh Hương Thúy hải tử, nhìn xem cái đứa bé kia nhu thuận bộ dáng, Tang Bưu lúc đầu đè xuống sát tâm, lại tuôn bắt đầu, bất quá rất nhanh lại bị lý trí ép xuống. Cuối cùng, Tang Bưu lưu lại chút tiền tài cho Lưu lão hán nhà, nói là cho hải tử mua chút đồ ăn ngon. Lần này đi cùng Trần Tầm đến đây áp tiêu, Tang Bưu lông đều không mò được, mình còn góp đi vào không thiếu. Hai vị đại ca ca gặp lại. Tại hải tử vui sướng khoát tay bên trong, Trần Tầm cùng Tang Bưu cưỡi ngựa rời đi thôn xóm. Tang Bưu quay đầu nhìn xem trong tầm mắt càng ngày càng xa lại vẫn ngừng chân phất tay tiểu nữ hải, thẳng đến rốt cuộc thấy không rõ, mới thu hồi ánh mắt, thở dài một tiếng, tại chúng ta người bình thường tới nói, thế gian này phần lớn là khổ nan. Một bên lưng ngựa bên trên, Trần Tầm nằm sấp, rũ cụp lấy đầu, cười hắc hắc. Tang Bưu thấy thế, lắc đầu, nói, "Trần Tầm, có đôi khi, ta là thật hâm mộ ngươi, không tim không phổi, vui vui sướng sướng, không bị ngoại giới khổ nan ảnh hưởng mảy may." Tiểu sinh thấy cũng nhiều mà kiệt kiệt. Trần Tầm điên cười nói. Tang Bưu khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Trần Tầm đã ngủ, khóe miệng nước bọt chảy xuống. Hết biết nói mạnh miệng, tuổi của ngươi cũng bất quá cùng ta tương đương thôi, còn cùng ta giả lão thành, thứ. Tang Bưu khinh thường lẩm bẩm một câu, dắt qua Trần Tầm ngựa dây cương, lập tức hai người chậm rãi rời đi, dần dần biến thành một điểm đen, biến mất tại đồng cỏ xanh lá. Thiên Lai thành, Thiên Vận tiêu cục. Võ tràng bên trên, diễn võ giáo viên đốc thúc lấy các thành viên luyện võ, Khổng Vũ cái này tổng tiêu đầu cũng đứng ở một bên, khẽ gật đầu nhìn xem. "Lão đại, Hách Cao áp tiêu trở về, hắn còn mang về một cái lão đầu, nói là muốn gia nhập chúng ta tiêu cục." Đột nhiên, Hổ Tử chạy vào võ tràng, đi vào Khổng Vũ trước người bẩm báo nói. Hổ Tử thanh âm không nhỏ, đám người đều nghe thấy được, từng cái không khỏi dừng tay lại bên trong động tác, quái dị nhìn qua khứ. "Lão đầu, gia nhập bọn hắn tiêu cục." Khổng Vũ lông mày tức thì liền cao lên đến, thầm nghĩ Hách Cao tên kia đang làm cái gì trò. Không phải là đi ra ngoài một chuyến áp tiêu, thấy cái gì lão đầu đáng thương liền mang về a? Bọn hắn tiêu cục nhiều như vậy há mồm ăn cơm đâu, lại thêm tiêu cục cũng không phải làm từ thiện địa phương. Và lại, áp tiêu việc này, phải là biết võ công, lão đầu có thể làm. "Hổ Tử, ngươi để Hách Cao mang lão đầu kia đến võ tràng." Khổng Vũ khua tay nói. "Vâng." Hổ Tử quay người bước nhanh rời đi võ tràng. Không bao lâu, liền mang theo Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình đến đây. T, võ tràng mọi người thấy Âm Tuyệt Tình thời điểm, nhao nhao tối hít sâu một hơi, ánh mắt có chút biến hóa. Chỉ vì lão giả này dáng dấp cũng không giống như người tốt ta. Mặt khác, tại mọi người vốn là muốn tượng bên trong, nên một cái người yếu nhỏ gầy lao đầu. Nhưng bây giờ xem xét, thân thể rất ngay ngắn a, khí chất cũng nhìn xem rất dương ba a. Vẹn vẹn một chút, đám người liền đã nhìn ra. Lao giả này là một cái võ lâm cao thủ. "Ha ha, Khổng Tiêu Đầu, ta cho ngươi tiến cử cao thủ." Hắn cứ gọi Âm Tuyệt Tình. Không đợi Khổng Vũ nói cái gì, Hách Cao liền tránh ra bên cạnh một cái thân vị, giới thiệu nói. Âm Tuyệt Tình cũng là cấp tốc chắp tay, như quen thuộc cười nói, "Khổng Tiêu Đầu, tính đã lâu, tính đã lâu." Nhưng Âm Tuyệt Tình nụ cười này lại khiến cho Khổng Vũ đám người cảm giác thâm trầm, phía sau lưng phát lạnh. "Hách, ha ha." Khổng Vũ nhìn Hách Cao một chút, lập tức nhìn về phía Âm Tuyệt Tình, ôm quyền đáp lễ. Âm Tuyệt Tình thấy thế, nhíu nhíu mày, liền đội vàng đem chắp tay động tác biến thành ôm quyền. Thầm nghĩ trong lòng, vẫn còn có chút không giống nhau, tu tiên giả ở giữa phần lớn là lẫn nhau chắp tay, tới phàm nhân võ phu chỗ này, lại là ôm quyền lễ chiếm đa số. "Hách Cao, tiêu cục quy củ ngươi hẳn là hiểu, không cho ngươi vị bằng hữu này biểu hiện ra. Khổng Vũ nhìn về phía Hách Cao. Hách Cao cười nhạt một tiếng, nghiêng mắt nhìn về phía Âm Tuyệt Tình, nói, "Tuyệt Tình, ngươi liền biểu hiện ra. Đồng thời, truyền âm nói, thu thêm chút sức, ngươi liền dựa theo phàm tục võ công đỉnh phong đến, chớ có thi triển tu tiên giả thuật pháp." Âm Tuyệt Tình có chút xấu hổ, cái hiểu cái không. Hắn cho tới bây giờ không tiếp xúc qua võ công à, cũng không có cùng phàm nhân võ phu đã từng quen biết à. Làm sao biết võ công đỉnh phong là thế nào?
Âm Tuyệt Tình trong mắt đi lòng vòng, lập tức tại mọi người hồ nghi trong ánh mắt, đột nhiên xoay người từ dưới đất nhặt lên một khối đá bỏ vào trong miệng nhai bắt đầu. Cạch cạch cạch, thanh âm giòn, thạch đầu trong nháy mắt bị Âm Tuyệt Tình nhai đến nghiến nát. Lộc cộc, nương theo lấy nuốt tiếng vang lên, Âm Tuyệt Tình chật chật lưỡi. Võ chàng đi mắng, đám người sắc mặt ngây ngốc nhìn xem Âm Tuyệt Tình. Ngoa tạo, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lao đầu này thế mà đem một khối đá trực tiếp nhai nát ăn. Đây là người, hơn nữa còn là một cái lao đầu. Giang Lợi có thể xưng mãnh thú a. Âm Tuyệt Tình nhìn xem vẻ mặt của mọi người, lòng đầy nghi hoặc, bất quá cũng là cười nói, không tiêu đầu, lao phu cái này võ công thế nào? Ách cái này. Khổng Vũ sắc mặt hơi trắng bệnh, ánh mắt nhìn Âm Tuyệt Tình phân bụng. Thầm nghĩ thật không có chuyện gì sao? Thạch đầu có thể tiêu hóa không được a, đến lúc đó lôi ra đến. Hoa cúc được bao nhiêu thống khổ? Sẽ không cắt đứt hoa cúc, chảy máu sao? Còn có liền là, hòn đá kia cứng như vậy, người này đến tột cùng là thế nào làm được? Hách Cao lấy lại tinh thần, sắc mặt tối đen, truyền âm quát mắng, ngươi là kẻ ngu sao? Để ngươi biểu hiện ra võ công, ngươi đặc biệt nương ăn thạch đầu. Biết cái gì gọi là võ công sao? Công phu quyền cước biết hay không? Tại thế gian giới lúc ngươi thông minh nhất, phi thăng lên đến bề sau, làm sao ngốc thành dạng này? Là bị cướp xét đánh choáng váng sao?